Chương 30 đánh răng thêm tin cái đồ chơi này có thể nổ chết người hoành. Nhỏ hẹp cửa phòng ra miệng, trong nháy mắt bị một đoàn màu vỏ quýt liệt diễm thôn phệ. Đây không phải là loại kia có thể phá hủy hiên nhà cao năng thuốc nổ, nhưng tại như thế phong bế, thiếu dưỡng hoàn cảnh bên trong, cao nồng độ than chỉ bụi bặm bị điện giật đốm lửa dẫn đốt, trong nháy mắt phóng thích nhiệt năng và sóng khí, vẫn như cũ giống như là một đầu nổi giận hỏa long, mở ra miệng lớn hung hăng cắn về phía sông lên phía trước nhất độc nhãn long. A! Thê lương tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt xé rách khu giam giữ bảy bầu trời đêm. Độc nhãn long cả người bị sóng khí lật tung, nặng nề mà đâm vào đối diện trên lan can sắt. Cái kia trương nguyên vốn tràn đầy dữ tợn mặt, giờ phút này đã biến thành một mảnh cháy đen, lông mày, tóc trong nháy mắt cong lên biến mất, trần trụi trên da treo đầy bị nhiệt độ cao thiêu đốt sau màu đen bụi bặm, tản mát ra một cỗ làm cho người buồn nôn mùi khét lẹn. Đằng sau đi theo mấy cái tiểu đệ trực tiếp sợ choáng váng, lộn nhào lui về sau, trong tay đánh răng trôi rơi đầy đất. Nổ, lựu đạn, đây mẹ nó là lựu đạn a! Khói bụi tràn ngập, kia lửa tung tóe. Chẳng ai ngờ rằng, mấy cây bút chỉ bụi tăng thêm hai mảnh phế tin, thế mà có thể làm ra loại này chỉ có trong phim ảnh mới có phá nổ tràn diện. Thế này sao lại là tới giết người? Đây rõ ràng là đi tìm cái chết. Khu khu. Trong khói dày đặc, một đạo thon gầy thân ảnh chậm rãi đi ra. Lục Tấn vất vất tay, xua tán đi trước mặt sương mù. Hắn mặc kia thân hơi có vẻ rộng lớn áo tù, mắt kính gọng vàng không ở trên mặt, nhưng như cũng lộ ra cổ nhã nhặn bại hoại nho nhã sức lực. Nếu như không chú ý hắn trong tay kia cái mài đến cực kỳ sắc bén đánh răng chuôi, hắn tựa như là vừa làm xong một trận học thuật báo cáo, đang chuẩn bị xuống đài chào cảm ơn. Làm sao? Cái này ngã xuống. Lục Tấn đi đến còn tại bên trên lăn lộn độc nhãn long trước mặt, từ trên cao nhìn xuống nhìn đây đoàn cháy đen thì não. Trong ánh mắt không có chút nào thương hại, chỉ có một loại gần như lạnh lùng học thuật tìm tòi nghiên cứu. Than chỉ dẫn điện, bụi bặm dễ cháy. Đây là một cái rất cơ sở hóa học vật lý thường thức. Hắn ngồi xổm người xuống, kia cái bén nhọn đánh răng chui nhẹ nhàng chống đỡ tại độc nhãn long còn tại phập phồng động mạch cổ bên trên, ngựa khi ôn hòa giống như là cái kiên nhẫn giảng giải sai để lao sư lần sau muốn kiếm đây một thức, nhớ kỹ mang mặt nạ phòng độc. À đúng, còn phải xuyên cứu hòa phục. Đừng, đừng giết ta. Độc nhãn long lúc này đã bị thiêu đến thần trí mơ hồ, kịch liệt đau nhức nhường hắn toàn thân run rẩy, nhưng trên cổ điểm này băng lãnh xúc cảm lại nhường hắn từ sâu trong linh hồn cảm nhận được run rẩy. Hắn là dân liều mạng, là giết qua người nhân vật hung ác. Nhưng tại thời khắc này, nhìn trước mắt cái này mặt trắng không dâu nam nhân, hắn cảm thấy mình tựa như là một cái bị đặt ở bàn giải phẫu bên trên đế xanh. Giết ngươi. Lục Tấn khép cười một tiếng, thu hồi đánh răng, ghét bỏ tại độc nhãn long sạch sẽ một chút y phục vải bóc bên trên xoa xoa cũng không tồn tại cho bụi kia rất không ý tứ. Giết ngươi, ai đi giúp ta tuyên truyền đây đường hóa học khóa đặc sắc trình độ. Hắn đứng người lên, ánh mắt vượt qua độc nhãn long, nhìn về phía hành lang chỗ sâu mấy cái kia co lại thành một đoàn, hai cô run run tiểu đệ cùng hắc ám bên trong kia từng đôi thăm dò con mắt. Vừa rồi tiếng nổ mạnh quá lớn, cơ hồ kinh động toàn bộ khu giam giữ. Vô số phạm nhân ghé vào trên lan can sắt, khiếp sợ nhìn một màn này. Không khí giống như chết yên tĩnh, chỉ có độc nhãn long kiềm chế tiếng kêu rên đang vang vọng. Lục Tấn bước một bước về phía trước. Âm ầm đó là đối diện mấy cái tiểu đệ dọa đến lui về sau, đụng ngã lăn thùng rác cấm thanh. Chạy cái gì? Lục Tấn mở ra tay, nhếch miệng lên một vệt tà mị cuồng quyến ý cười, loại kia từ thực chất bên trong lộ ra đến điên phê sức lực, ép tới mấy ngàn hào ác nhân không thở nổi. Triệu Thái một ước ngay tại ta chỗ này, chúng ta cũng ở nơi này, ta liền đứng ở chỗ này. Hắn chỉ mình cổ, thanh âm không lớn, lại rõ ràng chui vào mỗi người lỗ tai bên trong. Không phải là muốn tiền sao? Không phải muốn giảm hình phạt sao? Đến a! Không ai dám động. Đoàn kia còn tại trong không khí phiêu tán mùi khét lẹt, bên trên cái kia nửa chết nửa sống độc nhãn long, còn có cái tên điên này trong tay lúc nào cũng có thể móc ra không biết vũ khí hóa học thành bắt ngang tại tham lam cùng lý trí giữa một đạo danh trời. Tiền là đồ tốt, nhưng có mệnh cầm mất mạng tiêu, cái kia chính là minh tệ. Không ai dám lên. Lục Tấn có chút thất vọng lắc đầu, tiện tay đem kia cái đánh răng cắm lại túi, tựa như cắm một chi bút máy. Đã không ai dám bên trên, vậy ta liền lập cái quy củ. Hắn nhìn khắp bốn phía, chỗ ánh mắt nhìn tới, những cái kia ngày bình thường hung thần ác sát trọng hình phạm nhau nhau tránh đi ánh mắt, không dám cùng chi mắt đối mắt. Từ hôm nay trở đi, khu giam giữ bảy ta quyết định. Nếu ai cảm thấy đây một ước phòng tay, cứ việc tới thử xem. Nhưng ta chuyện xấu nói trước, lần sau ta thử nghiệm coi như không chỉ là thiêu hủy một lớp da đơn giản như vậy. Nghe hiểu sao? Cuối cùng bốn chữ, nói năng có khí phách. Nghe. Nghe hiểu. Không biết là ai cầm đầu, thưa thất đáp lời tiếng vang lên. Ngay sau đó, âm thanh càng lúc càng lớn, cho dù là không tình nguyện, cho dù là tâm hoại bị thai, giờ phút này cũng không thể không cúi thấp đầu. Tại tòa này mạnh được yếu thua đảo hoang bên trong, nhất cứng rắn nắm đấm có lẽ có thể xưng vương, nhưng vô cùng tàn nhẫn nhất thủ đoạn mới có thể thành thần. Lục Tấn quay người, đưa lưng về phía đám người, chậm rãi đi trở về cái kia còn khói đen bốc lên phòng giam. Trần Mặc đem cổng thu thập một chút. Hắn âm thanh từ sương mù hậu chuyển đến, mang theo một tia lười biếng đây đen sảng quá bẩn, ảnh hưởng tang ngủ. Trần Mặc từ trong bóng tối đi ra, trong tay dẫn theo kia cái cây sắt, nhìn thoáng qua bên trên kêu rên độc nhãn long, lại liếc mắt nhìn cái kia biến mất trong bóng đêm bóng lưng, đáy mắt hiện lên một tia cuồng nhiệt sùng bái. Đây chính là người đọc sách. Bất động một đao một súng, trong lúc nói cười tường mái trèo tan thành mây khói. Biết rồi, lão bản. Trần Mặc một cước đem độc nhãn long đá phải một bên, giống như là tại thanh lý một túi rác rưởi. Một đêm này, khu giam giữ bảy không có người nào dám lớn tiếng thở. Một cái kia ước treo giải thưởng vẫn như cũ treo cao tại đặc web bên trên, nhưng tại Hải Vân ngục giam bên trong, nó đã thành một cái không ai dám đụng cấm kỵ. Bởi vì tất cả người đều hiểu một cái đạo lý, cái kia gọi Lục Tấn nam nhân, so tiền càng đáng sợ. Chương 31 sát thủ không có người thi thể xông vào cống thoát nước trong hành lang tiếng kêu rên còn đang vang vọng, giống như là một trận nháo kịch bối cảnh âm. Lôi vào. Lục Tấn đứng tại phòng giặt quần áo cửa ra vào, trong tay dẫn theo một thùng tản ra gây mũi mùi trong suốt dịch thể, ngựa khí bình đạm giống như là đang chỉ huy dọn nhà. Trần Mặc không nói nhảm, hắn một tay cầm lên sớm đã ngất đi sát thủ chuột giống kéo chó chết một dạng đem hắn lôi vào tràn ngập hơi nước cùng mùi nấm mốc phòng giặt quần áo. Nặng nghề cách âm cửa phanh một tiếng đóng lại. Thế giới trong nháy mắt thanh tịnh. Lão bản tiểu tử này xử lý như thế nào? Trần Mặc đem người ném xuống đất vuốt một cái trên trán mồ hôi lạnh, bên ngoài đám người kia mặc dù nổ bối rối, nhưng giám ngục lập tức tới ngay. Đây đại biến người sống, sợ là giấu không được. Giấu? Tại sao phải giấu? Lục Tấn đẩy một cái mũi nết miệng lên một vệt quỷ dị đường cong. Hắn đi đến cái kia to lớn công nghiệp thùng nhựa trước, bên trong chứa nửa thùng vận đục dịch thể. Đó là hắn mấy ngày nay từ sạch sẽ trong xe một chút xíu thu thập đến công nghiệp đường ống khơi thông thuốc, chủ yếu thành phần là cao nồng độ nạ ổ cùng lần lục châu muối. Hắn lại từ trong ngực móc ra hai cái màu nâu bình thủy tinh. Đó là trước đó đi phòng y tế xem bệnh thì mượn gió bẻ măng cao độ tinh khiết oxy giả. Trần đại đội trưởng trải qua hóa học khóa sao? Lục Tấn vừa nói một bên vặn ra bình thủy tinh đóng. Trần Mặc sửng sốt một chút lắc đầu, ta là người thô kệch chỉ biết là dùng như thế nào đao cắt cổ. Giết người cấp quá thấp. Lục Tấn đem oxy giả chậm rãi đổ vào cái kia thùng nhựa bên trong. Tư nguyên bản bình tĩnh dịch thể trong nháy mắt sôi trào lên, toát ra đại lượng màu trắng bạc khí, nhiệt độ kịch liệt lên cao. Một cỗ làm cho người ngạt thở sóng nhiệt đập vào mặt, đây không phải là hỏa diễm nhiệt độ, mà là liên kết hóa học đứt gây phóng thích cuồng bạo năng lượng. Đây gọi cá ăn thịt tẩy dịch biến chủng. Lục Tấn chỉ vào kia thùng quần cuộn dịch thể, trong ánh mắt lộ ra một cỗ gần như điên cuồng lý tính, mặc dù phối phương đơn sơ một chút không thành thật chi tiết nghiệm thất bên trong chính bản như vậy ưu nhã, nhưng tại loại điều kiện này hạ đủ đủ. Hắn quay đầu nhìn bên trên cái kia hôn mê sát thủ, đem nó ném vào. Trần Mặc con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Hắn giết qua người từng thấy máu, thậm chí trên chiến trường gặp qua bị đạn pháo xé nát thi thể. Nhưng muốn đem một cái hoàn chỉnh người ném vào đây một thùng bốc lên bọn độc thủy bên trong thất thần làm gì? Lục Tấn âm thanh lạnh xuống lộ ra không thể nghi ngờ uy nghiêm, Triệu gia đã đưa phần này đại lễ, chúng ta liền phải quay về một phần càng sạch sẽ. Trên thế giới này người chết cũng là biết nói chuyện, chỉ có biến thành phân tử mới an toàn nhất. Trần Mặc cắn răng, hắn là kẻ hung hãn đã nhận chủ, liền không có lùi bước đạo lý. Hắn một bả nhấc lên chuột giống như là ném một túi rác rưởi hung hăng nhét vào cái kia to lớn thùng nhựa. Từ ngực, dịch thể tràn qua đỉnh đầu. Không có kêu thảm bởi vì người đã choáng, chỉ có một trận làm cho người tê cả da đầu xì xì âm thanh, giống như là dầu nóng dội tiến vào nước lạnh bên trong, lại như là vô số chỉ tầm tại gặm ăn lá dâu. Trong thùng dịch thể kịch liệt quần quật màu sắc từ trong suốt cấp tốc biến thành vận đục đỏ sậm, lại chuyển thành cháy đen. Đó là một loại cực kỳ khủng bố đánh vào thị giác, da thịt, lông tóc, quần áo tại mạnh mẽ oxy hóa thuốc điên cuồng công kích đến cấp tốc vỡ vụn, hóa lỏng. Trần Mặc vô ý thức lui về sau một bước, trong dạ dày một trận rời sông lấp biển. Nhìn, Lục Tấn vẫn đứng ở bên thùng, thậm chí không có mang khẩu trang. Hắn nhìn chằm chằm kia không ngừng toát ra bọt khí, thần sắc chuyên chú giống như là đang quan sát một lần vĩ đại thử nghiệm. Trần Mặc nhớ kỹ màn này. Hắn âm thanh xuyên thấu kia từng đợt làm cho người buồn nôn hòa tan âm thanh. Đây chính là cặt bọn sinh vật bi ai. Tại tuyệt đối hóa học pháp tắc trước mặt, không quản hắn là giá trị bản thân ngàn vạn sát thủ vẫn là không ai bị nổi phú hào, đều chẳng qua là một đống yếu đất bọn. Phốc một cái to lớn bọt khí nổ tung, mang ra một cỗ ngọt tanh khói đen. Mấy phút đồng hồ sau, trong thùng rốt cuộc nhìn không ra hình người, chỉ còn lại có một thùng sền sệt, tản ra gây mũi mùi màu đen thể dính vật. Lục Tấn nhìn thoáng qua thời gian, không sai biệt lắm. Hắn đi đến bên cạnh đập nước trước, một thanh kéo ra kết nối lấy công nghiệp cống thoát nước sắp xếp ô việt. Dầm dầm nương theo lấy nước chảy cọ rửa kia một thùng đã từng là đặc ép đỉnh cấp sát thủ dịch thể, thuận theo đen nhánh đường ống xoáy lấy vòng xoáy chạy về phía Hải Vân thị cái kia khổng lồ mà ô hế dưới mặt đất của nét. Sạch sẽ, triệt triệt để để. Lục Tấn cầm lấy bên cạnh một bình quả chanh vị thuốc làm sạch không khí, đối với không khí xì xì phun ra mấy lần. Nguyên bản làm cho người ngạt thở hóa học mùi khét lẹt trong nháy mắt bị một cô giá rẻ mà tươi mát quả chanh hương che giấu. Tốt tan học. Lục Tấn vỗ tay sửa sang lại một cái cổ áo chuẩn bị nên đón chúng ta những khách nhân a. Phanh. Phong giặt quần áo đại môn bị người một cước đá băng. Lý Cương mang theo mười mấy cái võ trang đầy đủ giám ngục vọt vào, trong tay gậy điện lốt bốp rung động trên mặt viết đầy sát khí. Vừa rồi trong hành lang nổ tung đem hắn dọa cho phát sợ, chờ hắn thật không dễ chấn áp đám kia bị nổ ngộng phạm nhân một điểm tên, lại phát hiện thiếu mất một người. Cái kia mới tới, Triệu công tử hoa giá tiền rất lớn nhét vào đến chuột Lục Tấn. Người đâu? Lý Cương gầm thét xông tới rủi vui nhắm thẳng vào Lục Tấn cái mũi, vừa rồi cái kia mới tới đi đâu? Có phải hay không bị ngươi giết chết? Lục Tấn đang tựa ở máy giặt bên cạnh cầm trong tay một bản sách nát, nghe vậy ngẩng đầu, một mặt mờ mịt. Lý quản giáo ngài đang nói cái gì? Cái gì mới tới? Đừng mẹ nó giả ngu. Lý Cương nhìn khắp bốn phía. Phong giặt quần áo bên trong chỉnh chỉnh tề tề, mặt đất khô ráo sạch sẽ, trong không khí thậm chí còn tung bay một cỗ nhàn nhạt quả chanh mùi thơm. Không có vết máu, không có thi thể, thậm chí liền một điểm đánh nhau vết tích đều không có. Tìm kiếm, tìm kiếm cho ta. Lý Cương tức hổn hển, lớn như vậy cái người sống còn có thể bay không thành. Khẳng định dấu ở đây. Các cảnh ngục lục tung liền máy giặt chụp lăn đều chui vào nhìn. Không có. Cái gì đều không có. Cái kia danh hiệu chuột sát thủ tựa như là nhân gian bốc hơi một dạng, hoàn toàn biến mất tại cái này bịt kín không gian bên trong. Lý Cương mồ hôi lạnh soát một cái liền xuống. Hắn rõ ràng nhìn thấy kia người đi theo Lục Tấn tiến vào cái phương hướng này, làm sao khả năng hư không tiêu thất. Lý quản giáo ngài là không phải nhớ lầm. Lục Tấn khép sách lại đẩy một cái mũi, khỏe môi nhếch lên một vệ ôn hòa vô hại ý cười, vừa rồi xác thực có cái mới tới bạn tù, nói không muốn sống, muốn vượt ngủ. Ta nhìn hắn chui vào cái kia miệng cống thoát nước ngăn đều ngăn không được. Hắn chỉ trong góc cái kia chỉ lớn bằng bàn tay ống thoát nước. Đánh rắm. Lý Cương mặt đều xanh, cái kia lỗ hổng liền mèo đều không chui vào loạn. Ngươi làm ta là ngu xuẩn sao? Vậy ta cũng không biết. Lục Tấn nhún vai, trong ánh mắt hiện lên một tia thâm thúy u quang, âm thanh nhẹ chỉ có Lý Cương có thể nghe thấy. Có lẽ hắn thật biến thành một con chuột chạy trốn đây. Lý Cương nhìn Lục Tấn cặp mắt kia, chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ bàn chân bay thẳng thiên linh cái. Trong không khí kia cổ nhàn nhạt quả tranh bị giờ phút này nghe lên vậy mà bị thi thối còn muốn để cho người sợ hãi. Không có người. Thật không có. Đây Lục Tấn đến cùng là người hay quỷ? Chương 32 Tô Thanh Hỏa nhắc tới Thẩm là ngươi làm đúng hay không. Hải Vân thị trinh sát chi đội phòng thẩm vấn đại môn bị bang một tiếng phá tan. Tô Thanh Hỏa giống một trận lôi cuốn lấy vụ băng toàn phong cuốn bảo. Trên người nàng cảnh phục có chút nhăn đáy mắt hai đoàn xanh đen tại đèn chân không bên dưới vô cùng dễ thấy, hiển nhiên đã chịu được mấy cái suốt đêm. 3. Một chồng thật dày hồ sơ bị hung hăng quăng tại ủy nốt trên mặt bàn, chấn động đến trong chén trà thủ đô nước nhảy ra ngoài. Lục Tấn ngươi thật giỏi a. Tô Thanh Hỏa chống đỡ cái bàn hai mắt đỏ bừng, gắt gao nhìn chằm chằm đối diện cái kia mang theo cầm tay, một mặt thanh thản nam nhân, ta tại đội hình sự làm 10 năm gặp qua hung ác, gặp qua cuồng, nhưng giống như ngươi đem ngục giam khi nhà mình hậu hoa viên đem giết người xem như hóa học thử nghiệm, thật đúng là đầu một cái. Lục Tấn ngồi tại thẩm vấn ghế dựa thân trên hơi ngửa ra sau, cũng không có bị bất thình lình nổi giận hù đến. Hắn thậm chí còn có lòng dạ thanh thản điều chỉnh một cái tư thế ngồi để mình bị cấn đau cổ tay thoải mái một điểm, sau đó ngẩng đầu, lộ ra cái kia tính tiêu chí khiến nhân hỏa đại mỉm cười. Tô cảnh quan sáng sớm hỏa khí như vậy đại dễ dàng nội tiết mất cân đối. Lục Tấn đẩy một cái cũng không tồn tại mắt kính ngựa khí ôn hòa giống như là đang quan tâm một vị lao hưu, với lại ngươi đây đỉnh chụp mũ chụp cho ta có chút choáng. Ta đang ngồi tù, liền tự do đều không có làm sao lại thành sát nhân của ma. Đừng có mà giả bộ với ta. Tô Thanh Hòa một bà nhấc lên trên bàn tấm ảnh cơ hồ là đoán đến Lục Tấn trên mặt. Tấm thứ nhất là Triệu Thái tại ý cờ u bên trong toàn thân quấn đầy băng gạc, như cái huyết hổ lô một dạng thảm trạng. Tấm thứ hai là một phần mục giam nhân viên điều động trên hồ sơ in cái kia nhỏ gầy sát thủ Vương Thử tấm ảnh, nhưng thanh trạng thái lại là bắt mắt màu đỏ mất tích. Tối hôm qua 8 điểm, Triệu Thái tại nhà mình bộ kia danh xưng toàn trí năng bảo an biệt thự trong bể bơi bị cao nồng độ cường toan hỗn hợp dịch luộc thành lửa chín. Khoa kỹ thuật tra xét dòng dã một đêm kết luận là hệ thống máy truyền cảm lao hóa dẫn đến ngoài ý muốn. Tô Thanh Hòa âm thanh đang run rẩy đó là cực độ phẫn nộ bên dưới phản ứng sinh lý, ngay sau đó rạng sáng 2 giờ khu giam giữ 7 mới vào tù phạm nhân Vương Thử tại trước mắt bao người bốc hơi khỏi nhân gian. Giám ngục lật khắp toàn bộ khu giam giữ liền sợi lông đều không có tìm tới, chỉ ở phòng giặt quần áo người thấy một cố đậm đến gây mũi quả trang bị. Nàng hít sâu một hơi đầu ngón tay dùng sức điểm tấm kia mất tích hồ sơ. Lục Tấn, ngươi nói cho ta biết, một người sống sờ sờ là làm sao tại bị kín ngục giam bên trong hư không tiêu thất? Hắn là hóa thành cho vẫn là bị ngươi xông vào cống thoát nước? Đối mặt đây do táp mưa rào một dạng chất vấn, Lục Tấn chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua những hình kia. Hắn ánh mắt tại Triệu Thái tấm kia nát trên mặt dừng lại nửa giây, đáy mắt xẹt qua một tia không dễ dàng phát giác vui vẻ, sau đó ngẩng đầu ánh mắt trong suốt đến có chút vô tội. Tô cảnh quan, ngươi sức tưởng tượng rất phong phú, không đi viết tiểu thuyết đáng tiếc. Lục Tấn chậm rãi mở miệng, âm thanh bình ổn hữu lực, đầu tiên Triệu công tử gia đại nghiệp đại, thiết bị thêm gia điểm trục trặc rất bình thường. Về phần cái kia Vương Thử, ta cũng rất buồn bực. Hôm qua hắn còn cùng ta nói muốn nhà muốn vượt ngục. Có lẽ hắn thật có cái gì xúc bất công, tiến vào cống thoát nước chạy đây. Xúc bất công? Chùi cống thoát nước? Tô Thanh Hỏa cười giận dữ, nàng đỗng nhiên kéo ra cái ghế ngồi xuống, mở ra kia chồng thật dày hồ sơ giống như là tại bày ra cuối cùng át chủ bài. Lục Tấn đừng cho là ta không biết ngươi đang làm gì. Ta tra xét cái kia Vương Thử nội tình, hắn là đặc web truy nã nghề nghiệp sát thủ danh hiệu Hắc Quê. Hắn là Triệu gia dùng tiền mua vào tới giết ngươi. Còn có cái kia gọi Vương Khải hacker vào tù chức là đỉnh tiêm internet cao thủ. Tối hôm qua Triệu gia biệt thự xảy ra chuyện thời điểm ngục giam máy gây nhiều tín hiệu xuất hiện quỷ dị ba động. Tô Thanh Hỏa từng đầu liệt kê lấy manh mối, ý đồ dùng logic lưới lớn đem người nam nhân trước mắt này gắt gao bao lại. Sát thủ tiến đến, biến mất, hacker cùng ngươi ở một gian Triệu Thái liền xảy ra chuyện. Tất cả manh mối đều chỉ hướng ngươi. Ngươi chính là cái kia tại phía sau màn thao túng tất cả hắc thủ. Chứng cứ đây. Lục Tấn nhẹ nhàng phun ra ba chữ trong nháy mắt cắt ngang Tô Thanh Hỏa sụp sôi phân trần. Hắn thân thể nghiêng về phía trước, cặp kia thâm thúy con ngươi nhìn thẳng Tô Thanh Hỏa giống như là đang nhìn một cái còn không có tốt nghiệp vội vàng sao động học sinh. Tô cảnh quan, ngươi nói nhiều như vậy tất cả đều là phỏng đoán, tất cả đều là trực giác. Ngươi có vân tay sao? Có giám sát sao? Có ghi âm sao? Cái kia hacker có máy tính sao? Hắn ở đâu bên trên net? Dùng sóng điện não sao? Cái kia sát thủ thi thể đây, vết máu đây, cho dù là một khối xương vụn ngươi đã tìm được chưa? Lục Tấn mỗi hỏi một câu, Tô Thanh Hỏa sắc mặt liền trắng một điểm. Đây chính là nàng nhất bất lực địa phương. Hiện trường quá sạch sẽ, sạch sẽ tựa như là bị dao phẫu thuật tinh chuẩn cắt bỏ qua một dạng. Cái kia phòng giặt quần áo nàng tự mình đi nhìn, ngoại trừ quả tranh bị cái gì đều không có. Xét nghiệm khoa thậm chí đã rút ra ống thoát nước bên trong vật tàn lưu, kết quả chỉ là một đống phổ thông hữu cơ dơ bẩn. Về phần Triệu gia biệt thự càng là không chê vào đâu được. Tất cả nhật ký đều biểu hiện là phần cứng trục chặt, cho dù là cao cấp nhất cảnh sát mạng cũng tìm không thấy hacker xâm lấn vết tích. Không có chứng cứ, đó là phỉ báng. Lục Tấn dựa vào quay về thành ghế, trong ánh mắt lộ ra một cô ở trên cao nhìn xuống thương hại, Tô cảnh quan, ta biết ngươi là tốt cảnh sát. Ngươi muốn giữ gìn chính nghĩa, ngươi muốn đem tội phạm đem ra công lý. Nhưng trên đời này có một số việc không phải hát tứ bạch. Triệu Thái giết ta thê nữ, pháp luật không thể trừng phạt hắn. Hiện tại hắn gặp báo ứng, ngươi không nghĩ làm sao đi thăm dò hắn năm đó chứng cứ phạm tội, ngược lại chạy tới ngục giam nhìn chòng chọc ta không thả. Đây là cái đạo lý gì? Bởi vì pháp luật là ranh giới cuối cùng. Tô Thanh Hỏa vỗ bàn, âm thanh khàn giọng, nếu như mỗi người cũng giống như ngươi dạng này vận dụng tư hình, sao còn muốn cảnh sát làm gì? Còn muốn pháp luật làm gì? Ngươi đây là đang phạm tội. ngươi đây là tại đem mình biến thành cùng Triệu Thái một dạng ác ma. Ác ma? Lục Tấn Ngai nuốt lấy cái từ này, đột nhiên thấp giọng cười lên. Tiếng cười kia rất nhẹ nhàng ở trống trải trong phòng thẩm vấn quanh quẩn, mang theo một loại nói không nên lời thê lương cùng trào phúng. Hắn chậm rãi đứng người lên, quàng tay ở trên bàn lôi ra một trận chói tai kim loại tiếng ma sát. Cách một cái bàn hắn túi người mặt xích lại gần Tô Thanh Hòa, gần đến có thể thấy rõ nàng trong con mắt cái kia tái nhợt cái bóng. Loại kia cảm giác gáp bách để Tô Thanh Hòa vô ý thức nín thở. Tô cảnh quan, ngươi quan tâm ta như vậy vội vã muốn cho ta định tội. Lục Tấn thấp giọng ngữ khí ôn nhu giống như là tại tình nhân bên thai nỉ non nhưng từng chữ như lao. Là bởi vì ngươi thật tìm không thấy chứng cứ cảm thấy thất bại, hay là bởi vì ngươi phát hiện ngươi thủ vững cả một đời chính nghĩa tại ngươi bên kia căn bản không làm được. Chương 33 ta ngồi tù đây, cảnh quan ngươi giảng chứng cứ được hay không? Trong phòng thẩm vấn không khí phảng phất ngưng kết thành xi măng. Tô Thanh Hòa tấm kia bởi vì phẫn nộ mà đỏ lên mặt, tại Lục Tấn câu kia nhẹ nhàng hỏi lại dưới, dần dần rút đi một máu, biến thành một loại như cho tàn trắng bệnh. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Lục Tấn, ngực kịch liệt phập phồng. Tốt một tấm khéo mồm khéo miệng. Tô Thanh Hòa cưỡng ép đè xuống trong lòng quần quận cảm giác bị thất bại, một lần nữa ngồi trở lại trên ghế. Nàng là cái cảnh sát hình sự, nàng không thể bị kẻ tình nghi tiết tấu mang theo đi, đó là thẩm vấn tối kỵ. Lục Tấn, ngươi cùng ta giảng chính nghĩa. Cách nói luật. Nàng cười lạnh một tiếng, ngón tay dùng sức điểm trên bản hồ sơ chúng ta luận sự. Ngươi vừa rồi hỏi ta muốn chứng cứ, đi, vậy ta liền kể cho ngươi nói cái gì là chứng cứ liên thiếu hụt, cái gì gọi là môn thống kê bên trên không có khả năng. Tô Thanh Hòa dựng thẳng lên ba ngón tay, tốc độ nói cực nhanh, giống như là tại phát xạ bắn liên thanh. Thứ nhất, Triệu Thái biệt thự bể bơi hệ thống là Đức Quốc nhập khẩu, trục trặc suất thấp hơn 1/1 triệu. Ngay tại ngươi hacker bạn tù và ở tối cùng ngày, nó hỏng. Thứ hai, cái kia sát thủ vương chuột vào tù trước kiểm tra sức khỏe biểu hiện thân thể cơ năng đứng tại đỉnh phong trạng thái. Ngay tại cùng ngươi nuốt vào chung phòng phòng giam tối cùng ngày, hắn hư không tiêu thất. Thứ ba, cũng là mấu chốt nhất một điểm. Tô Thanh Hòa thân thể nghiêng về phía trước, mắt sáng như đuốc, tất cả người bị hại đều cùng ngươi có trực tiếp cừu hận quan hệ. Phạm tội tâm lý học bên trên, đây gọi duy nhất được lợi người nguyên tắc. Lục Tấn, ngươi có thể giải thích đây hết tại sao? Đối mặt đây hùng hổ dọa người thế công, Lục Tấn chỉ là lắc đầu bất đắc dĩ, giống như là nhìn một cái giải không ra cơ sở để đần học sinh. Tô cảnh quan, ngươi đây logic, nếu là đặt ở ta hóa học trên lớp, là muốn rất tín chỉ. Lục Tấn đổi cái thoải mái hơn tư thế, thậm chí còn hơi hoạt động một chút bị quòng tay siết đỏ cổ tay. Đầu tiên, liên quan tới cái kia bể bơi. Hắn ngữ khí bình đạm, bắt đầu hắn giảng bài ngươi cái gọi là Đức Quốc nhập khẩu hệ thống, hạch tâm là pH trị máy truyền cảm cùng OZR thăm dò. Loại này thăm dò tại cường toan bạ tờ hoàn cảnh dưới, tuổi thọ bình thường chỉ có 3 tháng. Triệu Thái cái loại người này, chỉ lo hưởng lạc, ngươi cảm thấy hắn sẽ đúng hạn hiệu chỉnh thiết bị sao? Một khi máy truyền cảm thăm dò kết cấu, số ghi liền sẽ trôi đi. Hệ thống coi là nước không đủ chua, liền sẽ liều mạng thêm chua, coi là khử trùng không đủ, liền sẽ liều mạng thêm lục. Lần lục axit nỉ chỉ cùng axit cỡ lộ hít dịch đang quản trạng đường gặp nhau, đó là tất nhiên về bên trong phản ứng. Lục Tấn vừa nói, một bên tại tràn đầy cho bụi trên mặt bàn dùng ngón tay vẽ cái đơn giản phương trình thức. Nắc 12 giờ CL nặc H2OCL2, đây là một cái học sinh trung học đều biết đẳng thức. Tô cảnh quan, đem cùng một chỗ bởi vì bảo trì máy không khí dẫn phát công nghiệp sự cố, miễn cưỡng nói mưu sát, ngươi có phải hay không có chút quá đề cao ta? Tô Thanh Hòa ngây ngẩn cả người. Nàng xem thấy trên bàn cái kia đơn giản công thức, trong đầu vang lên ong ong. Khoa kỹ thuật báo cáo bên trong xác thực nâng lên máy truyền cảm lão hóa, nhưng không ai có thể giống Lục Tấn dạng này, đem mỗi một cái trình tự đều phá giải đến như thế đương nhiên. Về phần cái kia sát thủ, Lục Tấn cười nhạo một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy đùa cợt. Tô cảnh quan, các ngươi kiểm tra thi thể báo cáo ta nhìn qua, mặc dù chưa có xem, nhưng hắn đoán được. Các ngươi tìm không thấy thi thể, có phải hay không liền ngầm thừa nhận hắn chết? Chẳng lẽ không đúng sao? Tô Thanh Hòa nghiến răng nghiến lợi. Có hay không một loại khả năng, là các ngươi tìm kiếm đến không đủ cẩn thận. Lục Tấn chỉ mình cái mũi phòng giặt quần áo loại địa phương kia, cống thoát nước bốn phương thông suốt. Nếu như một người thật muốn vượt ngục, hoặc là muốn tránh lên, nơi đó là tốt nhất lựa chọn. Các ngươi chỉ nghe đến quả trách bị, liền kết luận thi thể bị tan. Loại này suy luận, tại tòa án bên trên thế nhưng là chân đứng không vững. Ngươi, Tô Thanh Hòa bị đoán đến á khẩu không trả lời được. Còn có, Lục Tấn đột nhiên thu liễm nụ cười, ánh mắt trở nên vô cùng sắc bén. Đạo khách thành chủ chỉ Tô Thanh Hòa trong tay kiểm tra thi thể báo cáo. Liên quan tới trước đó cái kia Vương Đại Trạng nguyên nhân cái chết, báo cáo bên trên viết là máy móc tính ngạt thở. Nhưng các ngươi có hay không điều tra đèn treo dây cắp đứt gãy vi mô kết cấu? Loại kia tinh ở giữa ăn mòn đường vân, mặc dù nhìn giống kim loại mệt nhọc, nhưng nếu như các ngươi chịu tiêu ít tiền làm kim tương phân tích, liền sẽ phát hiện lục ly tử xâm nhập chiều sâu khác thường. Lục Tấn dừng một chút, nhếch miệng lên một vệ châm chọc đường cong. A, ta quên. Hải Vân thị cục kinh phí có hạn, loại này đắt đỏ kiểm tra, các ngươi đồng dạng không nỡ làm. Cùng ở chỗ này cùng ta tốn thời gian, không bằng trở về nhiều đọc sách, để thăng một cái nghiệp vụ năng lực. Đủ. Tô Thanh Hòa đống nhiên vô bàn một cái, đống nhiên đứng dậy. Nàng cảm giác mình tôn nghiêm bị đè xuống đất ma sát. Người nam nhân trước mắt này, chỗ nào như cái tù nhân. Hắn rõ ràng đó là cái ngồi trên bục giảng giáo sư, tại vô tình lăng nhục nàng là quy cùng chuyên nghiệp. Lục Tấn, ngươi đừng quá phép lối. Tô Thanh Hòa tức giận đến toàn thân phát run, chỉ vào Lục Tấn cái mũi quát, dù đã ta hiện tại không có trực tiếp chứng cứ, nhưng ta có quyền tạm giam ngươi. Ta có quyền. Ngươi có quyền cái gì? Tô cảnh quan. Đúng lúc này, phòng thẩm vấn cửa đột nhiên bị đẩy ra. Một đạo trầm ổn, lạnh lẽo, lại mang theo vài phần nghề nghiệp tính ngạo mạn giọng nam trên bảo. Tô Thanh Hòa quay đầu, chỉ thấy một cái Âu phục dày da, dẫn theo cặp công văn trung niên nam nhân nhanh chân đi bảo. Hắn đẩy một cái trên sống mũi mắt kính bạc vàng, ánh mắt tại trong phòng thẩm vấn quét một vòng, cuối cùng dừng lại tại Tô Thanh Hòa trên thân. "Ta là Lục Tấn tiên sinh đại diện luật sư, ta gọi Trương Vĩ." Nam nhân từ trong bọc móc ra một phần văn bản tài liệu, ba một tiếng đập vào trên mặt bàn, khí chàng không chút nào bại bởi Tô Thanh Hòa. "Căn cứ tố tụng hình sự pháp quy định tương quan, ta người trong cuộc trước mắt là bị tù nhân viên, cũng không phải là kẻ tình nghi phạm tội. Tại không có chứng cứ xác thực tình huống dưới, các ngươi đối với hắn tiến hành dài đến 4 tiếng mệt nhọc thẩm vấn, lại chưa nói cung cấp tất yếu ẩm thực cùng nghỉ ngơi." Trương luật sư nhìn thoáng qua trên tường đồng hồ, lạnh lùng nói: "Tô cảnh quan, ta có lý do hoài nghi các ngươi đang tiến hành xui khiến xương tội cùng phi pháp bức cung. Nếu như ngươi không thể lập tức lấy ra bắt lệnh hoặc là mới trực tiếp chứng cứ, ta yêu cầu lập tức kết thúc cuộc nháo kịch này, cũng đưa ta người trong cuộc quay về khu giam giữ nghỉ ngơi." Tô Thanh Hòa nhìn trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện luật sư, lại nhìn một chút ngồi trên ghế giống như cười mà không phải cười Lục Tấn, tức giận đến kém chút đem răng cắn nát. "Ngươi, các ngươi, chúng ta thế nào?" Lục Tấn chậm rãi đứng người lên, duỗi lưng một cái, còn tay phát ra rầm rầm giòn vang. Hắn đi đến Tô Thanh Hòa trước mặt, hơi cúi đầu, dùng chỉ có hai người có thể nghe thấy âm thanh, nhẹ giọng nói ra: "Tô cảnh quan, quy tắc trò chơi chính là như vậy. Giảng chứng cứ, ngươi thắng không được ta, cách nói luật, ngươi cũng chơi không lại ta. Thừa nhận a, ngươi không có biện pháp bắt ta." Chương 34 tức khóc mỹ nữ cảnh quan thu hoạch được đại lượng hai ách trị bang khi tia phiến nặng nề cửa sắt tại Tô Thanh Hòa trước mặt trùng điệp đóng lại giống như là đem hai thế giới triệt để ngăn cách. Trong phòng thẩm vấn trong nháy mắt an tĩnh lại, tính đến chỉ còn lại có kia ngọn đèn cũ kỹ đèn chân không phát ra dòng điện tư thanh. Tô Thanh Hòa vẫn như cũ duy trì cái kia nghiêng về phía trước tư thế, hai tay chống tại ỷ nột trên mặt bàn đốt ngón tay bởi vì dùng sức quá độ mà phát ra trắng bệnh. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm tấm kia vừa rồi còn ngồi Lục Tấn cái ghế trên ghế tựa hồ còn lưu lại nam nhân kia nhiệt độ cơ thể cùng kia cổ làm cho người ngạt thở đùa cợt cảm giác. "Tô đội." Bên cạnh phụ trách ghi chép tiểu lý cẩn thận từng ly từng tí đụng lên đến, trong tay bưng một chén nước ngải. "Ngài đừng quá tức giận. Người luật sư kia đó là lợi dụng sơ hở chúng ta lại tìm chứng cứ nhất định có thể chứng cứ." Tô Thanh Hòa bỗng nhiên ngẩng đầu cặp kia ngày bình thường khí khái anh hùng hừng hực con mắt, giờ phút này đỏ đến dọa người. Trong hốc mắt chứa đầy nước mắt không phải là bởi vì mềm yếu mà là bởi vì cực hạn phẫn nộ cùng ủy khuất. Loại kia rõ ràng nhìn thấy hung thủ đang ở trước mắt biết rất rõ ràng hắn đầy tay đẫm máu lại bị quy tắc gắt gao chân tay bị trói cảm giác bất lực giống như là một thanh dị sét đao cùn tại nàng tim vừa đi vừa về cắt chém. 3. Nàng bỗng nhiên phất tay, đem trên bàn chén nước hung hăng quét xuống trên mặt đất. Thủy tinh nổ tung giòn vang tại trống trải trong phòng quanh quẩn. Đâu còn có chứng cứ? A. Tô Thanh Hòa âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở khàn giọng đến làm cho nhân tâm đau hiện trường so phòng giải phẫu còn sạch sẽ. Liên hóa học lưu lại đều bị trung hòa. Hắn đoán chắc tất cả. Đoán chắc chúng ta quá trình đoán chắc pháp luật điểm mù thậm chí đoán chắc ta sẽ làm sao thẩm hắn. Hắn căn bản không phải đang ngồi tù. Hắn là tại nhục nhã chúng ta. Nhục nhã bộ cảnh phục này. Hai hàng nóng hổi nước mắt cuối cùng nhịn không được thuận theo nàng tiểu thụy gương mặt trượt xuống. Tô Thanh Hòa đặt mông tê liệt trên ghế ngồi đôi tay che mặt, bả vai kịch liệt run run. Nàng là cái xương cứng bắt phần tử có súng giờ không có khóc qua chịu xử lý giờ không có khóc qua nhưng hôm nay đối mặt cái kia ôn tồn lễ độ giáo sư nàng cảm thấy mình một thân ngông nên bị gõ đến vỡ nát. Chính nghĩa trong mắt hắn đó là cái trò cười sao? Tiểu Lý đứng ở một bên nhìn nhà mình lôi lệ phong hành đội trưởng sụp đổ thành dạng này trong lòng cũng là một trận đau buồn. Hắn muốn an ủi lại tìm không thấy tử, bởi vì cái kia gọi Lục Tấn nam nhân sát thực kinh khủng đến mức để người tuyệt vọng. Hải Vân thứ ba ngục giam quay về khu giam giữ trên đường. Lục Tấn bước đến nhẹ nhàng nhịp bước trên mắt cá chân xích sắt ầm ầm rung động nghe vào lỗ tai hắn bên trong lại giống như là một loại nào đó vui sướng gõ nhạc. Tâm tình cũng tệ, thậm chí có thể nói là tương đương vui vẻ. Vừa rồi tại trong phòng thẩm vấn coi hắn nhìn thấy Tô Thanh Hòa đáy mắt cái kia đạo phòng tuyến sụp đổ trong nháy mắt một loại trước đó chưa từng có khoái cảm xông lên đầu. Đây không phải là báo thù khoái cảm mà là một loại cao hơn thứ nguyên, trí lực nghiền ép mang đến đỏ và mị nệ bài tiết. Ken, hệ thống nhắc nhở, chúc mừng ký chủ đạt thành đặc thù thành tiểu tín ngưỡng vỡ nát giả. Phán định, ngươi thành công đánh tan Hải Vân thị trinh sát chi đội phó đội trưởng Tô Thanh Hòa tâm lý phòng tuyến khiến cho đối với thủ đông chính nghĩa sinh ra nghiêm trọng dao động. Bình xét cấp bậc, S cấp, chủ tâm. Thu hoạch được kết xù thai ác trị, 2000 điểm. Trước mắt còn thừa thai ác trị, 3650 điểm. Lục Tấn bước chân có chút dừng lại khỏe miệng ý cười càng đậm. 2000 điểm. Hắn ở trong lòng thổi cái huýt sáo Tô cảnh quan thật đúng là cái hào phóng người a xem ra để người tốt sổ đổ, so giết mấy cái ác nhân kiếm được càng nhiều. Đây chính là thai ác hệ thống bản chất. Nó không chỉ có chế tạo vật lý bên trên hủy diệt càng lấy thu hoạch sợ hãi. Tuyệt vọng cùng tín ngưỡng sụp đổ sinh ra tâm tình tiêu cực làm thức ăn. Tô Thanh Hòa càng là thống khổ càng là bản thân hoài nghi cung cấp cho hệ thống năng lượng liền càng khổng lồ. Lục giáo sư, ngài trở về. Vừa đi vào khu giam giữ bảy nguyên bản ồn ào hành lang trong nháy mắt tiến tĩnh. Những cái kia đang tại canh trường phạm nhân từng cái tự giác dán chân tường đứng vững ánh mắt kính sợ mà nhìn xem cái này từ phòng thẩm vấn toàn thân trở ra nam nhân. Phải biết tiến vào cái kia nữ diêm vương phòng thẩm vấn có thể dựng thẳng đi ra liền không dễ dàng đây Lục giáo sư thế mà còn mặt mỉm cười. Ân trở về. Lục Tấn tâm tình tốt, thậm chí hướng về phía mấy cái nhìn lên coi như thuận mắt phạm nhân nhẹ gật đầu dọa đến những người kia thụ sủng nhược kinh. Trở lại 704 phòng giam, Trần Mặc đang ngồi xếp bằng trên giường lau sạch lấy kia cái nhọn hoắt cây sắt thấy Lục Tấn tiến đến cặp kia mắt cá chết bên trong hiện lên một tia ánh sáng. Không có việc gì, có thể có chuyện gì? Lục Tấn cởi áo khoác tiện tay ném ở đầu giường, động tác tiêu sái giống như là vừa tham gia xong một trận nhảm chán rượu cục người nữ cảnh quan kia rất nhiệt tình, nhất định phải lưu ta uống trà đáng tiếc kia trà quá đáng ta uống không quen. Bên cạnh đang tại thao túng phá ra đi ô bàn phím nhịn không được xen vào đại. Đại ca ngài là thực nhu. Ta nghe nói kia Tô Thanh Hòa là có tiếng thần thám ngài thế mà có thể đem nàng tức giận đến. Tức giận đến? Hắn muốn tìm cái từ lại phát hiện mình từ ngữ lượng thiếu thốn. Tức giận đến hoài nghi nhân sinh. Lục Tấn giúp hắn bù đắp xuống nửa câu. Hắn ngồi ở trên giường nhắm mắt lại, ý thức trong nháy mắt chìm vào chỗ sâu trong óc. Có đây 3650 điểm khoản tiền lớn cái kia một mực u ám hệ thống thương thành ô biểu tượng cuối cùng sáng lên mê người kim quang. Là thời điểm thăng cấp khó có dụ. Triệu Thái mặc dù phế đi, nhưng Triệu gia đầu này quái vật khổng lồ còn chưa có chết. Triệu Thiên Bá lao hổ ly kia tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Tiếp xuống trả thù chỉ sẽ so cái kia chuột càng hung mãnh, càng trực tiếp. Hệ thống thương thành đã mở ra. Rực rỡ muôn màu ô biểu tượng tại võng mạc bên trên sẽ qua. Sơ cấp sinh vật độc tố phối phương, 500 điểm. Mini phở lì cảm, duy nhất một lần, 800 điểm. C4 ngựa thuốc nổ hợp thành chỉ nam, 1000 điểm. Lục Tấn ánh mắt lướt qua những loại vũ khí thông thường cuối cùng dừng lại tại thanh kỹ năng phía trên cùng kia vốn tản ra hào quang màu vàng kim nhạt thư tịch bên trên. Đó là hắn thấy thèm thật lâu lại một mực mua không nổi hạch tâm kỹ năng. Kỹ năng thăng cấp sách, từ xa vật chất điều khiển, trung cấp. Trao đổi giá cả, 3000 điểm. Hiệu quả miêu tả, đột phá sơ cấp nhân quả dẫn đạo hạn chế. Ký chủ có thể tiêu hao 2x trị mắt đối mắt tuyến phạm vi bên trong, hoặc thông qua môi giới kết nối, vô cơ vật tiến hành vi mô cấp độ vật lý can thiệp. Cụ thể biểu hiện, gia tốc kim loại mệt nhọc, hướng dẫn tinh thể vỡ tan, điều khiển tinh vi điện tử tín hiệu, khống chế vi lượng khí lưu trở. Đơn giản đến nói trước kia hắn còn cần như cái nhà hóa học một dạng đi điều phối dược thể, chế tạo hoàn cảnh đến phát động hiệu ứng cánh bướm. Mà có cái này là hắn có thể như cái chân chính tử thần trực tiếp kích thích kia cái nhìn không thấy dây cung. Trao đổi. Lục Tấn không chút do dự. Ken. Tiêu hao 2x trị 3000 điểm. Kỹ năng thăng cấp bên trong. Một cỗ mát mẻ khí lưu trong nháy mắt tràn vào trong đầu phảng phất vô số thần kinh xì nạp sệ trong nháy mắt được kết nối. Lục Tấn trước mắt thế giới lần nữa phát sinh biến hóa. Hắn nhìn về phía bàn phím trong tay cái kia cũ nát radio. Trước kia, hắn chỉ có thể nhìn thấy mạch điện đi hướng cùng nguyên kiện thành phần. Hiện tại hắn phảng phất có thể nhìn thấy dòng điện tại dây đồng bên trong chạy quy tích, thậm chí cảm giác được khỏa kia thấp kém điện dung nội bộ chất môi giới đang tại hơi run run tần suất. Chỉ cần hắn muốn chỉ cần một cái ý niệm trong đầu tăng thêm một chút xíu 2x trị thôi động, là hắn có thể để khỏa kia điện dung trong nháy mắt đánh xuyên, nứt toát. Đây chính là khống chế cảm giác sao? Lục Tấn chậm rãi nắm chặt nắm đấm cảm thụ được loại lực lượng kia tại đầu ngón tay chạy xuôi mỹ diệu xúc cảm. Lão bản, thế nào? Trần Mặc bén nhạy đã nhận ra Lục Tấn khí tức biến hóa, cái loại cảm giác này tựa như là một thanh dấu ở trong vỏ đao đột nhiên lộ ra một nửa mũi nhọn hàn khí bức người. Lục Tấn mở mắt ra trong nháy mắt đó con người chỗ sâu phảng phất có màu u lam thiểm điện sẽ qua. Không có gì. Hắn đẩy một cái mũi nhìn về phía ngoài cửa sổ kia mảnh bị lưới sắt cắt chém đến phá thành mảnh nhỏ bầu trời, ngự khí bình tĩnh mà chắc chắn. Chỉ là đột nhiên cảm thấy Triệu gia đưa tới điểm này học phí miễn cưỡng đủ ta thăng cái cấp. Trần Mặc để đám huynh đệ đêm nay đều tỉnh táo điểm. Lục Tấn nằm lại trên giường, đôi tay gối lên sau đầu khỏe miệng một màn kia ôn hòa mỉm cười tại mở tối phòng giam bên trong lộ ra vô cùng làm người ta sợ hãi. Triệu công tử tại nằm bệnh viện khẳng định rất nhàm chán. Ta đoán hắn cái kia tâm ngoan thủ lạt lao cha cũng nhanh phải nhận không được độc thủ. Lần này chúng ta phải chuẩn bị cho bọn họ một phần đáp lễ. Chương 35 hệ thống thăng cấp giải tỏa từ xa điều khiển công năng đêm đã khuya. Khu giam giữ bảy trong không khí luôn là tràn ngập một cỗ tán không đi mùi nấm mốc hỗn hợp có mấy trăm nam nhân nặng nề tiếng hít thở đè nén để người ngạt thở. Lục Tấn nằm tại cứng rắn phản bên trên hai mắt nhắm nghiền, nhìn như đã chìm vào giấc ngủ. Nhưng tại hắn chỗ sâu trong óc, một trận nghiêng trời lệch đất bao đang tại im lặng tàn phá bừa bãi. Đang tại gia chỉ trung cấp từ xa điều khiển mô đun. Tiến độ 98, 99, 100. Vậy anh. Một cỗ vô hình chấn động trong nháy mắt đảo qua hắn ý thức hải. Cái loại cảm giác này tựa như là cận thị nửa đời người người đột nhiên mang lên trên 8000 HD mắt kính lại như là bị tắc nghẽn nhiều năm mạch máu trong nháy mắt bị đả thông. Mắt mẹ thấu triệt thậm chí mang theo một tia làm cho người run rẩy khoái cảm. Lục Tấn đột nhiên mở mắt ra. Đen nhánh phòng giam trong mắt hắn thay đổi bộ dáng. Không còn là đơn giản đường con cùng sắc khối cũng lại không vẹn vẹn trạng thái tinh hóa học thành phần phân tích. Hắn thấy được lực trong không khí hạt bụi nhỏ chuyển động bờ dân lan can sắt nội bộ kim loại tinh nghiên cứu hơi run run thậm chí trên giường Trần Mặc hô hấp giờ lồng ngực sinh ra yêu đất khí lưu nhiễu loạn. Tất cả đều tại hắn cảm giác bên trong. Hệ thống nhắc nhở, thăng cấp hoàn thành. Trước mắt năng lực, trung cấp từ xa điều khiển. Tác dụng phạm vi, lấy ký chủ làm tâm điểm, bán kính 50 km, bao trùm hải vân thị toàn cảnh. Năng lực miêu tả, ký chủ có thể tiêu hao 2x trị mắt đối mắt tuyến phạm vi bên trong hoặc thông qua khái niệm điểm neo khóa chặt vô cơ vật tiến hành vi mô cấp độ vật lý can thiệp. Vi mô can thiệp. Lục Tấn ở trong lòng mặc niệm lấy cái từ này khỏe miệng chậm rãi dương lên. Trước kia sơ cấp năng lực càng giống là một cái khôn khéo người vật ra. Hắn cần tìm kiếm hoàn cảnh bên trong lỗ hổng lợi dụng hiệu ứng cánh bướm chế tạo nhìn như trùng hợp ngoài ý muốn. Ví dụ như lợi dụng tin chập mạch dẫn đốt bụi bặm lợi dụng dịch axit ăn mòn kim loại. Vậy cần môi giới cần thời gian thậm chí cần một chút may mắn. Nhưng bây giờ, hắn là người chấp hành Lục Tấn vươn tay cách không đối với ngoài hai thước trên cửa sắt khỏa kia dị xét ốc vít hư hư cầm một cái. Không cần dịch axit ăn mòn, không cần ngoại lực tháo dỡ. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, 2x trị khấu trừ 10 điểm. Trong tầm mắt khỏa kia ốc vít nội bộ sắt nguyên tử bắt đầu điên cuồng chấn động, nguyên bản chặt chẽ kim loại khóa tại vi mô cấp độ phát sinh bung lỏng lực ma sát trong nháy mắt về không. Chỉ tại yên tĩnh trong đêm khuya, khỏa kia ốc vít vậy mà mình xoay chậm chậm nửa vòng phát ra một tiếng cực kỳ nhỏ tiếng ma sát. Thì ra là thế. Lục Tấn trong mắt hào quang càng ngày càng thịnh ra tốc enter zone đi tăng phá hư kết cấu thậm chí xác định vị trí phá nổ. Như vậy cũng tốt so cho hắn một thanh nhìn bằng mắt thường không thấy, có thể mở rộng đến toàn thành tinh vi giao phẫu thuật. hắn không cần lại khổ cấp cấp đi thu thập cái gì khiết xí linh cùng tin. Chỉ cần hắn nghĩ hắn có thể cho cao tốc chạy bánh xe nội bộ trong nháy mắt lưu hóa mất đi hiệu lực, có thể cho thừa trọng trong tường cốt thép tại trong vài giây đạt đến kim loại mệt nhọc cực hạn, thậm chí có thể cho một viên nhìn như cứng rắn kim cương, bởi vì nội bộ ứng lực tập trung mà trong nháy mắt vỡ nát. Đây chính là khoa học niệm lực hô. Lục Tấn thở phào một cái đè nén xuống nội tâm kia cổ muốn lập tức hủy diệt chút gì xúc động. Hắn một lần nữa nhắm mắt lại đem cảm giác xúc giác hướng ra phía ngoài kéo dài. Xuyên thấu nặng nề ngục giam tường rào, xuyên thấu tầng tầng lớp lớp kiến trúc, xuyên thấu ồn ào náo động thành thị động. Hải Vân thị bản đồ tại trong đầu hắn triển khai. Triệu Thái, hắn ở trong lòng mặc niệm cái tên này. Cái kia tại trong bể bơi bị nấu nửa chín phú nhị đại hiện tại hẳn là còn tại trọng chứng giám hộ thất bên trong kéo dài hơi tàn mới đúng. Lục Tấn ý thức thuận theo trước đó tại bệnh viện lưu lại khái niệm điểm neo tìm kiếm đi qua. Giống. Bệnh viện chăm sóc đặc biệt phòng bệnh bên trong chỉ có lưu lại nước khử trùng bị cùng Triệu Thiên Bá nổi giận sau lưu lại nôn nóng khí tức. Chạy. Lục Tấn nhíu mày. Xem ra Triệu gia là bị sợ vỡ mật liền có được trọng binh chấn giữ bệnh viện cũng không dám ở bọn hắn coi là chỉ cần trốn đi đến, trốn vào một cái không ai biết xác rùa đen bên trong liền có thể trốn qua tử thần điểm danh. Ngây thơ. Lục Tấn cười lạnh một tiếng. Đã tại cái này bán kính 50 km phạm vi bên trong chỉ cần là vật chất liền sẽ lưu lại vết tích. Chỉ cần là vết tích liền chạy không thoát nhà hóa học con mắt. Lục soát đặc biệt hóa học tín hiệu. Lục Tấn trong đầu truyền đạt chỉ lệnh. Mục tiêu đặc thù, cao nồng độ hoàng áp TGMI đi bạc, bỏng dược, cực độ sợ hãi dẫn đến quá lượng bài tiết dạ diện lìn thay thế bẩn, cùng Triệu gia kia cổ làm cho người buồn nôn hơi tiền bị. Đang tại quét hình Hải Vân thị toàn cảnh, ý thức như sấm đạt đảo qua. Khu náo nhiệt, không có. Triệu gia nhà cũ, không có. Tư nhân viện điều dưỡng, cũng không có. Cuối cùng Lục Tấn cảm giác dừng lại tại Hải Vân thị bắc ngoại ôm một mảnh hoang tàn vắng vẻ tòa nhà chưa hoàn thành phụ cận. Chỗ nào có một tòa không đáng chú ý kiến trúc màu xám. Từ bên ngoài nhìn cái kia chính là cái phổ thông vứt bỏ nhà kho. Nhưng tại Lục Tấn nhân quả tầm mắt bên trong, nhà này kiến trúc lại tản ra chói mắt hào quang. Trong vách tường sen lẫn tấm chỉ dùng để che đậy tín hiệu, cửa sổ toàn bộ đổi thành tầng 3 kẹp nhờ cây kiếng chống đạn, thông gió hệ thống gắn thêm đỉnh cấp sinh hóa lọc nét. Thậm chí liền nền tảng bên dưới đều chôn xếp đặt chấn động máy truyền cảm. Đây là một tòa danh phó kỳ thực tuyệt đối nhà an toàn giờ phút này tại kia dày đến nửa mét tường bê tông vách tường đằng sau một cái toàn thân quấn đầy băng gạc, như cái xác ướp một dạng thân ảnh, đang nuốt ở vô quần thất trong góc run lẩy bẩy. Triệu Thái, hắn còn chưa có chết nhưng sống không bằng chết. Loại kia bị cường toan ăn mòn sau kịch liệt đau nhức, nhường hắn mỗi hô hấp một lần đều giống như nuốt một ngụm than lửa. Nhưng hắn không dám ngủ cũng không dám nhắm mắt, cặp kia chỉ còn lại có hai cái lỗ đen con mắt gắt gao nhìn chằm chằm trần nhà, sợ một giây sau liền sẽ rơi xuống thứ gì đem hắn đập chết. Tìm được. Khu giam giữ 7704 phòng giam bên trong. Lục Tấn chậm rãi mở mắt ra, đôi tròng mắt kia trong bóng đêm tĩnh mịch giống như là một cái giếng cổ. Hắn cảm nhận được cái kia nhà an toàn tồn tại. Đối với người bình thường đến nói, đó là không thể phá vỡ pháo đài, là liền quân đội cũng khó khăn công phá xác rùa đen. Nhưng vốn có trung cấp từ xa điều khiển Lục Tấn trong mắt, cái kia chính là một cái to lớn, yếu ớt bình thủy tinh. Tất cả kiếng chống đạn nội bộ đều tồn tại mắt thường không thể gặp nội ứng lực, tất cả bê tông kết cấu đều có nó cộng hưởng tần suất. Chỉ cần tìm được cái điểm kia, chỉ cần nhẹ nhàng vừa gõ. Triệu công tử, ngươi cho rằng trốn vào đồ hộp bên trong ta liền lấy ngươi không có biện pháp sao? Lục Tấn trở mình nết miệng lên một vẻ tàn nhẫn mà ưu nhã đường cong, đối với cái kia xa xôi phương hướng nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Đã ngươi như vậy ưa thích nhà an toàn, vậy ta liền để nó biến thành ngươi hũ cho cốt. Chương 36 Triệu Thái trốn vào nhà an toàn vô dụng chờ chết. Á Hải Vân thị bắc ngoại ô tòa nhà chưa hoàn thành chỗ sâu. Kia tòa nhà không đáng chú ý kiến trúc màu xám nội bộ giờ phút này đang sáng lấy trắng bệnh đèn mổ. Nơi này không có cửa sổ duy nhất miệng thông gió kết nối lấy độc lập sinh hóa lọc hệ thống, trong không khí tràn ngập một cỗ làm cho người ngạt thở, quá phận tinh khiết ố rồ hệ bị. Đây là một tòa phần mộ cũng là một tòa pháo đài. A a a. Lan, đều cút ra ngoài cho ta. Một tiếng khàn giọng gào thét tại bịt kín không gian bên trong nổ vang, ngay sau đó là đắt đỏ đổ sứ va chạm vách tường tiếng vỡ vụn. Triệu Thái ngồi tại trên xe lăn, toàn thân che phủ như cái xác ướp, chỉ lộ ra một đôi che kín máu đỏ tơ con mắt cùng tấm kia còn tại giữa máu thối giữa bờ môi. Trong tay hắn nắm lấy một cái vừa bị thay thế bình thuốc như bị điên đánh tới hướng trước mặt bảo tiêu. Nhìn cái gì? Có phải hay không cảm thấy ta hiện tại như cái quái vật? Phải hay không nhớ cười? Triệu Thái kịch liệt thở dốc, ngực phập phồng mỗi một lần hô hấp đều liên lụy đến khí quản mở ra vết thương đau đến hắn toàn thân run rẩy. Nhưng hắn không dừng được, chỉ có loại này cuồng loạn phát tiết mới có thể hơi áp chế lấy ở sâu trong nội tâm kia sắp tràn ra tới sợ hãi. Thiếu gia ngài bình tĩnh một chút. Lý Cường đứng tại cửa ra vào, dưới chân tràn đầy bừa bộn nhưng hắn liền lông mày đều không có động một cái, nơi này là Triệu Đồng đặc biệt vì ngài chuẩn bị tuyệt đối nhà an toàn. Trong vách tường kẹp tầng 3 tấm chỉ cửa lớn là ngân hàng kho bạc cấp bậc thép hợp kim liền ngay cả đầy thủy tinh. Hắn chỉ kia mặt ngăn cách phòng quan sát to lớn cửa sổ sát đất ngự khí chắc chắn. Đây là quân dụng cấp kiếm chống đạn, đừng nói là đạn đó là cầm lấy súng phóng tên lửa mình cũng phải bành buổi sáng. Lục Tấn vào không được liền con rồi đều vào không được. Vào không được. A. Ha 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 ha. Triệu Thái đột nhiên cười quái dị lên, tiếng cười tại trong cổ họng xoay một vòng nghe lên giống như là một đài dị xét máy quạt gió. Hắn phí sức chuyển động xe lăn vọt tới kia mặt kiếng chống đạn trước mặt dán tại lạnh buốt trên mặt thủy tinh, trong mắt điên cuồng cơ hồ muốn đốt xuyên tầng này trong suốt bình chướng. Lý Cường, ngươi là đầu vóc heo sao? A, nô lão tam trong nhà khí ga quản có phải hay không chống bạo loạn? Vương đại trạng đỉnh đầu đèn treo có phải hay không thừa trọng? Còn có nhà ta cái kia đáng chết bể bơi, cái kia Đức Quốc nhập khẩu nhiệt độ khống hệ thống. Triệu Thái bỗng nhiên dùng đầu vọt tới thủy tinh phát ra đông một tiếng vang trầm. cái nào một lần không phải tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, cái nào một lần không phải ngoài ý muốn. Cái kia họ Lục tạp chủng, hắn căn bản không cần tiền đến, hắn đó là cái quỷ, hắn có thể tại mấy trăm km bên ngoài liền đem người hồn câu đi. Ta hiện tại chỉ cần nhắm mắt lại liền có thể ngửi được kia cổ khí lo vị. Hắn đang nhìn ta, ta biết hắn đang nhìn ta. Triệu Thái ôm đầu, núp ở xe lăn dịch sắt phát run băng gạc bên dưới làn da bởi vì cảm giác kèm mà kịch liệt co rút. Căn này phí tổn qua ước nhà an toàn trong mắt hắn không phải chỗ tránh nạn mà là một cái to lớn, trong suốt đồ hộp. Mà hắn, đó là đồ hộp trong kia khối chờ đợi mục nát thịt. Khu giam giữ 7704 phòng giam. Lục Tấn ngồi xếp bằng trên giường hai mắt khép hở tựa như là một tôn nhập định lao tăng. Nhưng tại hắn ý thức thế giới bên trong, vô số màu u lam đường cong đang tại điên cuồng xen lẫn tạo dựng ra một cái tinh vi 3 chiều mô hình. Trung cấp từ xa điều khiển toàn công suất mở ra. Xuyên thấu mấy chục cây số bóng đêm kia tòa nhà giấu ở tòa nhà chưa hoàn thành bên trong kiến trúc màu xám trong mắt hắn tựa như là bị bóc đi vỏ ngoài củ hành tây lộ ra trọng yếu nhất cấu tạo. Tâm chỉ che đậy tầng. Có chút ý tứ quả thật có thể ngăn trở đại bộ phận điện tử tín hiệu. Lục Tấn ý thức xúc giác giống như là một cố vô hình nước chảy thuận theo kiến trúc khe hở thấm vào làn gió mới hệ thống gắn thêm khí độc lọc nét, xem ra là sợ ta lại dùng khí lo ngạt hắn. Triệu Thiên Bá lao hổ ly này ngược lại là rất cam lòng bỏ tiền vốn. Ánh mắt tiếp tục thâm nhập sâu. Cuối cùng hắn nhìn đến cái kia nút ở trên xe lăn thân ảnh. Triệu Thái, cái kia đã từng không ai bị nổi phú nhị đại hiện tại tựa như là một cái bị rút mao chim cút hoảng sợ, tuyệt vọng, nhưng lại tại nhà an toàn che chở cho kéo dài hơi tàn. Coi là trốn ở trong vỏ rùa liền không sao. Lục Tấn tâm lý cười lạnh một tiếng. Hắn lực chú ý tập trung đến Triệu Thái trước mặt kia mặt to lớn kiếng chống đạn bên trên. Vật phẩm phân tích, nhiều tầng hợp lại kiếng chống đạn. Kết cấu, tu carbon acid chỉ cường độ cao thủy tinh công nghiệp đỡ vở bờ hai lớp. Vật lý đặc tính, cực cao kháng trùng kích tính cực cao độ cứng. Nhìn lên xác thực không có kẽ hở. Loại này thủy tinh thiết kế ước nguyện ban đầu chính là vì chống cự chính diện cứng rắn bạo lực trùng kích cho dù là dùng đũa lớn đập, tối đa cũng liền ném ra một cái điểm trắng. Nhưng là, vạn vật đều có tần suất. Trên thế giới này càng là cứng rắn kiên cường đồ vật thường thường càng sợ hãi một loại nhìn như ôn nhu lực lượng cộng hưởng. Lục Tấn ánh mắt thâm nhập đến thủy tinh vi mô kết cấu bên trong, hắn thấy được những cái kia sắp xếp chặt chẽ silicon tinh thể bọn chúng mặc dù cứng rắn lại giống như là từng cây căng cứng dây đàn. Tại đặc biệt tần suất bên dưới những này dây đàn sẽ bắt đầu điên cuồng run run. Chỉ cần ngoại giới sóng âm tần suất cùng thủy tinh cố hữu tần suất đạt thành nhất trí, loại kia nội bộ dành dụ năng lượng thật lớn sẽ ở trong nháy mắt sẽ rách tất cả phần tử khóa. Nếu như không cho ngươi đi ra ngoài vậy liền để ngươi chết trong phòng tốt. Lục Tấn chậm rãi mở mắt ra đôi tròng mắt kia bên trong lóe ra tinh kế hào quang. Hắn quay đầu nhìn về phía dưới giường. Bàn phím đang ôm lấy cái kia cải tiến máy thu tín hiệu còn tại lốt bút gõ dấu hiệu ý đồ tìm kiếm Triệu ra nhà an toàn internet lỗ hổng nhưng hiển nhiên đụng chạm gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Đừng uổng phí sức lực. Lục Tấn nhàn nhạt mở miệng cắt ngang bàn phím không có cố gắng đó là vật lý ngăn cách mạng nội bộ ngươi tại bên ngoài dù đã đem bàn phím gõ nát cũng vào không được. A, kia, vậy làm thế nào? Bàn phím một mặt hề vải lấy mắt kiếm xuống xoa xoa xương ngủ đại ca. Nếu là liền không lên mạng đây Triệu Thái chẳng phải thật thành con rùa đen rút đầu? Chúng ta đây một thứ tiền thưởng. Ai nói nhất định phải liền mới đến có thể giết người? Lục Tấn từ trên giường ngồi dậy có việc động một cái cổ phát ra một trận thanh thúy xương cốt bạo hưởng. Chúng ta muốn đổi cái mạch suy nghĩ. Đã còn muốn giảng khoa học vậy liền giảng điểm thanh học. Hắn chỉ bàn phím trong tay thiết bị trong giọng nói mang theo một cố không thể nghi ngờ mệnh lệnh. Đừng tìm lỗ hổng. Bây giờ lập tức tra cho ta một cái Hải Vân thị Bắc ngoại ô bản đồ. Ta muốn biết tại cái kia tòa nhà chưa hoàn thành phương viên một cây số bên trong có không có đang tại thi công cỡ lớn kiến trúc công trường. Lục Tấn dừng một chút đấy mắt xẹt qua một tia hàn quang. Hoặc là có hay không loại kia công suất đặc biệt lớn chạm radio. Chương 37 sóng âm cộng hưởng thủy tinh nổ tung mảnh vỡ như mưa tìm được. Đại ca thật là trời cũng giúp ta. Bàn phím một tiếng thấp giọng hô phá vỡ 704 phòng giam tĩnh mịch. Cái kia song độ cao cận thị con mắt cơ hồ dán vào cải tiến trên màn hình ngón tay hưng phấn đến tại tính toán khí ấn phím bên trên bay lượn gõ ra từng chuỗi tàn ảnh. Khoảng cách tòa nhà chưa hoàn thành không đến 800m, có cái ngân hà bệnh nhị kỳ công trình đang tại đẩy nhanh tốc độ kỳ. Nhìn đây thiết bị kết nối mạng dấu hiệu, hoặc là một đài hạng nặng dịch ép máy đóng cọc, vẫn là mang từ xa vật kết nối mạng khống chế cao cấp hàng. Lục Tấn nghe vậy khép lại trong tay sách nết miệng lên một vẻ hài lòng đường cong. 800m. Đối với sóng âm loại này chất môi giới đợt đến nói khoảng cách này đơn giản đó là dán lỗ tai đang giống. Có thể khống chế sao? Lục Tấn hỏi. Một bữa ăn sáng. Loại này công trường hệ thống điều khiển mật mã bình thường đều là 6 cái 8 hoặc là 123.456 phòng ngự đẳng cấp cơ bản là không. Bàn phím cười hắc hắc ngón tay trùng điệp nhấn xuống nút Enter. Trên màn hình một trận số liệu lưu tán loạn lập tức bắn ra một cái màu lục cồn nẹt tịt chữ đại ca hiện tại đài này máy đóng cọc, họ Lục. Ngài muốn làm sao chơi? Để nó nhảy một bản. Không cần khiêu vũ, chỉ cần nó ca hát. Lục Tấn nhắm mắt lại trung cấp từ xa điều khiển năng lực trong nháy mắt phát động ý thức giống như thủy triều tuôn ra trong nháy mắt vượt qua mấy chục cây số khoảng cách kết nối đến bộ kia khổng lồ sắt thép cự thú trên thân. Cùng lúc đó hắn một cố khác ý thức gắt gao khóa chặt Triệu Thái vị trí gian kia nhà an toàn. Đặc biệt là kia mặt to lớn, danh xưng không thể phá vỡ kiếm chống đạn. Mỗi một loại vật chất đều có nó đặc biệt linh hồn tần suất. Lục Tấn âm thanh tại phòng giam bên trong nhẹ giọng quanh quẩn, giống như là tại ngâm tụng một loại nào đó cổ lao chú ngữ chỉ cần tìm đúng cái này tần suất cho dù là cứng rắn nhất pháo đài cũng biết giống yếu ớt vỏ trứng một dạng đem mình chấn động đến vỡ nát. Bàn phím khởi động máy đóng cọc. Tần suất thiết lập. Trước từ 50 Hz bắt đầu, chậm rãi đi lên điều. Đúng vậy. Hải Vân thị Bắc ngoại ô, nhà an toàn. Triệu Thái ngồi liệt tại trên xe lăn trong tay há miệng run rẩy bưng một ly rượu đỏ. Vì làm dịu loại kia cơ hồ muốn bức điên hắn sợ hai hắn để Lý Cường đem chân tảng rổ mạn nhỉ con nhỉ đem ra. Dù là hiện tại tình trạng cơ thể căn bản không thể uống rượu hắn cũng không đoái hoài tới. Hắn cần rượu cồn cần gây mê cần loại kia chóng mặt cảm giác để trốn tránh hiện thực. Thiếu gia, ngài yên tâm uống. Lý Cường đứng tại kiếng chống đạn trước, đưa tay gõ gõ kia dày đến 5 cm trong suốt bình chướng phát ra nặng nề dày đặc tiếng vọng đây thủy tinh là tụ carbon acid chỉ vật liệu tổng hợp trung gian kẹp tầng ba tờ vờ bờ màng. Liền xem như súng ngắm dán đánh cũng đó là lưu cái điểm trắng. Lục Tấn cái người điên kia cho dù có thông thiên bản lĩnh cũng vào không được. Triệu Thái nhìn kia kiên cố thủy tinh tâm lý thạch đầu hơi rơi xuống một điểm. Đúng vậy, a đây là vật lý ngăn cách. Lục Tấn như bước nữa cũng chính là cái chơi hóa học chẳng lẽ lại còn có thể đem đây đặc trùng thủy tinh cho hóa? Uống, ta uống. Triệu Thái run rẩy nâng cốc ly đưa đến bên miệng vừa định chảy một ngụm. Đột nhiên, ông một đạo cực kỳ nhỏ nhưng lại rợn người tần suất thấp vụ vụ âm thanh không có dấu hiệu nào chui vào hắn lỗ tai bên trong. Thanh âm kia không lớn, không giống như là nổ tung cũng không giống là lôi minh ngược lại càng giống là có một cái to lớn rồi nhặng bị nhốt vào sọ não bên trong đang điên cuồng đụng chạm lấy xương sọ. Thanh âm gì? Triệu Thái tay run một cái rượu đỏ vẩy vào băng vải bên trên choáng mở một mảnh chói mắt đỏ. Có thể là bên ngoài tiếng gió á đêm nay gió lớn. Lý Cường nhíu nhíu mày cũng không có quá để ý nhưng thanh âm này cũng không có biến mất ngược lại càng ngày càng bén nhọn càng ngày càng cao cang. Đó là bàn phím đang điều chỉnh tần suất. 55-24, 60-24, 65-24. Cùng lúc đó tại mấy trăm mét bên ngoài trên công trường, bộ kia to lớn dịch ép máy đóng cọc đang lấy một loại quỷ dị tiết tấu điên cuồng nện gõ mặt đất. Loại chấn động này thông qua nền tảng truyền trải qua không khí phóng đại tạo thành một cỗ nhìn không thấy sóng âm dòng lũ liên tục không ngừng vỗ vào tại nhà an toàn tường ngoài bên trên. Không đúng, đây không phải tiếng gió. Triệu Thái đột nhiên cảm giác trong tay ly rượu vang đang chấn động. Đó là thật đang chấn động. Trong chén nguyên bản bình tĩnh rượu đỏ trạng thái bề mặt giờ phút này vậy mà tạo nên từng vòng tinh mịn gợn sóng tựa như là sôi trào một dạng. Lý Cường, ngươi nhìn rượu này. Triệu Thái hoảng sợ kêu to, muốn đem chén rượu ném đi, nhưng hắn đã chậm một bước. Khi tần suất điều chỉnh đến cái nào đó đặc biệt điểm tới hạn giờ bành, Triệu Thái trong tay thủy tinh ly rượu vang không có dấu hiệu nào nổ tung. Vô số nhỏ bé mảnh kiếng bể hỗn hợp có rượu đỏ tại hắn lòng bàn tay nổ tung. Nguyên bản liền thối giữa bàn tay trong nháy mắt bị cuốn lại máu me đầm địa, rượu đỏ rội tại trên vết thương đau đến hắn phát ra như giết heo kêu thảm. A! Tà tay! Nổ! Ly nổ! Lý Cường sắc mặt đại biến đống nhiên rút ra bên hông suy côn cảnh giác ngắm nhìn bốn phía ai. Ai đang trang thần dở trò? Thế nhưng là trong phòng ngoại trừ bọn hắn không có mơ ai. Chỉ có kia cổ làm người sợ hai ong ong âm thanh đang trở nên càng ngày càng vang thậm chí đã dẫn phát vách tường cùng sàn nhà cộng hưởng. Trên mặt bàn đồ sứ bắt đầu khiêu vũ, đèn treo bắt đầu lay động toàn bộ nhà an toàn phảng phất biến thành một cái đang tại cao tốc vận chuyển máy ly tâm. Tần suất đúng. Ngục giam bên trong Lục Tấn bỗng nhiên mở mắt ra ngọn nguồn hiện lên một tia lệ mang. Xuyên đấu qua hệ thống nhân quả tầm mắt hắn thấy rõ kia mặt to lớn tiếng chống đạn nội bộ. Nguyên bản chặt chẽ sắp xếp silicon các phần tử giờ phút này đang tại sóng âm lôi cuốn bên dưới điên cuồng va chạm, lôi kéo. Nội bộ ứng lực đã tích xúc đến cực hạn tựa như là một tấm bị kéo mát đến cực hạn cũng chỉ cần cuối cùng một cây rơm rạng. Bàn phím khóa chặt tần suất công suất toàn bộ triển khai. Lục Tấn lạnh lùng truyền đạt phán quyết cho Triệu công tử tấu một khúc tan vỡ hòa âm. Thu được, công suất lớn nhất. Đi ngươi. Bàn phím hung hăng nện xuống nút enter. Nhà an toàn bên trong, kia cổ vù vù âm thanh trong nháy mắt biến thành một tiếng bén nhọn gào gọi phảng phất vô số lệ quỷ tại thủy tinh bên ngoài thê lương gào thét. Lý Cường hoảng sợ phát hiện trước mặt kia mặt danh xưng không thể phá vỡ kiếm chống đạn vậy mà bắt đầu biến sắc. Nguyên bản trong suốt thủy tinh bởi vì nội bộ vô số nhỏ bé vết rạn sinh ra cấp tốc trở nên vẩn đục, trắng bệnh. Ngay sau đó một đạo mắt trần có thể thấy vết rạn giống như là một đầu rốn lượn rắn độc từ thủy tinh góc dưới bên trái cấp tốc lẻn đến góc trên bên phải. Giang giác đây âm thanh giòn vang tại bị kín không gian bên trong nghe lên đơn giản giống như là lôi mình. Thủy tinh muốn nát. Triệu Thái không để ý tới trên tay kịch liệt đau nhức liều mạng chuyển động xe lăn muốn lui về sau muốn thoát đi mặt này sắp sụp đổ vết tường. Không có khả năng. Đây chính là tiếng chống đạn. Làm sao khả năng? Lý Cường lời còn chưa nói hết đạo thứ hai, đạo thứ ba vết rạn theo nhau mà tới. Cả mặt to lớn cửa sổ sắt đất, tại ngắn ngủi trong vài giây hiện đầy lít nha lít nhít dạn nước xăm tựa như là một tấm to lớn mạng nhện lung lay sắp đổ. Cháy mau, thiếu gia cháy mau. Lý Cường rốt cuộc mới phản ứng, hắn bổ nhào qua muốn đẩy xe lăn, nhưng tất cả đều đã quá muộn. Cộng hưởng năng lượng tích xúc đến điểm tới hạn nhất định phải tìm kiếm lối ra phong thích. Lục Tấn tại bên ngoài mấy ngàn dặm đối với hư không nhẹ nhàng làm một cái nổ thủ thế. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Kia mặt đủ để ngăn chặn súng trường bắn phá kiếng chống đạn triệt để vỡ vụn. Nó không phải vỡ thành mấy khối mà là bởi vì nội ứng lực trong nháy mắt phóng thích nổ tung thành hàng ngàn hàng vạn khối to bằng móng tay sắc bén mảnh vỡ. Một khắc này phảng phất thiên hà chạy ngược. Vô số trong suốt long lanh nhưng lại chí mạng vô cùng mảnh kiếng bể tại to lớn sóng âm trùng kích vào, hóa thành một trận cuồng bạo mưa to mang theo gào thét tiếng gió phô thiên cái địa bắn về phía phòng bên trong cái kia không chỗ có thể trốn thân ảnh. Không! Triệu Thái tuyệt vọng tiếng thét chói tai trong nháy mắt bị thủy tinh tan vỡ âm thanh bao phủ. Hắn trợn mắt nhìn kia đầy trời mảnh vỡ giống như một đám khát máu châu chấu che đậy hắn ánh mắt cũng che đậy hắn tất cả sinh lộ. Tránh cũng không thể tránh. Không thể trốn đi đâu được. Tại trận này hoa lệ mà tàn khốc thủy tinh trong mưa tất cả tiền tài, quyền thế, bảo tiêu đều thành vô dụng nhất bài trí. Đây chính là vật lý học thẩm phán. Đây chính là cộng hưởng nghệ thuật. Chương 38 Triệu Thái dọa điên rồi quỷ cầu xin tha thứ hô ra ầm ầm. Đầy trời trong suốt mảnh vỡ giống như bạo vũ lê hoa chút xuống. đây không phải lãng mạn thần tượng kịch trường cảnh mà là máu tanh nhất lăng trì hiện trường. Những cái kia bị sóng âm chấn vỡ tiếng chống đạn mảnh vỡ mỗi một mảnh đều mang đủ để mở ra làn da sắc bén biên giới lôi cuốn lấy động năng hung hăng đâm vào Triệu Thái vốn là thủng trăm ngàn lỗ trong thân thể.
A,
cứu mạng a! Triệu Thái ôm đầu giống con bị bỏng nước sôi hao tử, tại đây đất mảnh vụn thủy tinh bên trong điên cuồng tán loạn. Nếu như là phổ thông thủy tinh thì cũng thôi đi, nhưng đây chính là nhiều tầng vật liệu tổng hợp nổ tung sau sinh ra bụi bẩm hình dáng mảnh vụn không lọt chỗ nào tiến vào hắn băng gạc trong khe hở vào hắn thối giữa trong vết thương. Cái loại cảm giác này tựa như là hữu thành trên vạn chỉ khát máu kiến tại gặm nuốt hắn cốt tủy. Đừng tới đây, đừng tới đây. Hắn vây tay ý đồ xua đuổi trong không khí những cái kia nhìn không thấy ma quỷ. Máu tươi cấp tốc nhuộm đỏ mới đổi băng vài Triệu Thái cả người nhìn lên tựa như là một cái mới từ cối xay thịt bên trong leo ra huyết hồ lô. Nhưng hắn căn bản không để ý tới đau so với trên nhục thể tra tấn loại kia tâm lý phòng tuyến toàn diện sụp đổ mới là chí mạng nhất. Nơi này là nhà an toàn a, là danh xưng liền bức xạ hạt nhân đều có thể ngăn trở tuyệt đối pháo đài a. Nhưng còn bây giờ thì sao? Kia nguyên một mặt tường thủy tinh cũng bị mất, chỉ còn lại có một cái tối om lỗ hổng giống như là một tấm đùa cợt miệng rộng đối với hắn không chút kiêng kỵ mở rộng ra. Gào thét gió đêm lôi cuốn lấy tòa nhà chưa hoàn thành đặc thù bụi đất bị không trở ngại chút nào rót vào thổi đến đầy phòng bừa bộn, cũng thổi tắt Triệu Thái trong lòng cuối cùng một tia may mắn. Vô dụng, trốn ở cái nào đều vô dụng. Triệu Thái tê liệt trên mặt đất dùng cả tay chân hướng sau leo thẳng đến lưng chống đỡ băng lánh vách tường lui không thể lui. Hắn mắt trợn tròn gắt gao nhìn chằm chằm cái kia tối như mực lỗ hổng. Tại cực độ sợ hãi sinh ra trong ảo giác cái kia lỗ hổng bên trong phảng phất đứng một người. Cái kia mặc áo tù, mang theo mắt kính gọng vàng nam nhân đang lơ lửng ở giữa không trung dùng loại kia nhìn rác rưởi một dạng ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống hắn. Lục Tấn, là ngươi, nhất định là ngươi. Triệu Thái đột nhiên sụp đổ khóc lớn lên nước mắt nước mũi hòa với huyết thủy khét một mặt. Hắn không còn có trước đó loại kia ngang ngược cản rỡ sức mạnh thậm chí liền chạy trốn khí lực cũng bị mất. Khi tất cả phòng ngự thủ đoạn đều bị đối phương giống bóp chết một con kiến một dạng tùy tiện vỡ nát thì lưu cho kẻ yếu chỉ có nguyên thủy nhất cầu xin tha thứ. Phù phù. Triệu Thái thế mà bánh xe phụ ghế dựa bên trên lật xuống tới, không để ý đầy đất mảnh vụn thủy tinh vào đầu gối thẳng tắp quỳ gối cái kia chống rông lô hồng trước mặt. Lục giáo sư, Lục gia gia, ta sai rồi, ta thật sai. Hắn một bên kêu khóc một bên điên cuồng dập đầu, cái chán đụng vào trên mặt đất phát ra phanh phanh trầm đục mỗi một cái đều dùng lấy hết toàn lực phảng phất muốn đem óc đều đập đi ra chỉ cầu có thể đổi lấy ác ma kia một chút thương hại. Ta không nên động tới ngươi lão bà. Ta không nên động tới ngươi nữ nhi, ta là xuất sinh, ta là không bằng heo chó đồ vật. Van cầu ngươi thu thần thông a, đừng giết ta. Chỉ cần ngươi thả qua ta, ngươi muốn bao nhiêu tiền ta đều cho. Ta cũng đi ngồi tù, ta đi tự thú, ta đi cấp ngươi nữ nhi đền mạng. Đừng giết ta. Ô ô ô, ta không muốn chết ta. Lý Cường che bị thủy tinh quẹt làm bị thương cánh tay núp ở trong góc nhìn thiếu gia nhà mình bộ này điên cuồng bộ dáng, chỉ cảm thấy một cỗ khí lạnh từ bàn chân bay thẳng thiên linh cái. Điên rồi, chết để điên rồi. Đã từng cái kia tại Hải Vân thị đi ngang. Đem người mệnh khi có giác Triệu công tử hiện tại tựa như là một đầu bị đánh gãy cổ sống chó ghẻ đối với không khí chó vẫy bơi mừng chủ. Mà cái kia nhường hắn sợ hãi đến tình trạng như thế người, thậm chí liền mặt đều không có lộ. Đây mới thực sự là giết người chu tâm. Bành. Đúng lúc này nhà an toàn kia phiến nặng nghề hợp kim cửa lớn cuối cùng bị người từ bên ngoài bạo lực phá tan. Thiếu gia, thiếu gia. Một đoàn mặc áo chống đạn, võ trang đầy đủ Triệu gia bảo tiêu bảo. Bọn hắn nguyên bản canh giữ ở ngoại vi nghe được tiếng nổ mạnh mới ý thức tới xảy ra chuyện. Có thể bọn hắn xông vào trong phòng nhìn thấy trước mắt cảnh tượng thì tất cả người đều ngây ngẩn cả người. Đây đất mảnh tiếng bể hô hô rót gió vách tường còn có cái kia quỳ trên mặt đất, đầu đầy là máu, đối với không khí điên cuồng dập đầu Triệu Thái. Này chỗ nào vẫn là an toàn gì phòng? Đây quả thực là cái nhà ma. Nhanh, nhanh đem thiếu gia chết đi. Dẫn đầu bảo tiêu đội trưởng trước hết nhất kịp phản ứng hét lớn một tiếng nơi này không an toàn. Chuyển di, lập tức chuyển di. Mấy cái bảo tiêu ba chân bốn cẳng xông đi lên giống như là kéo chó chết một dạng đem Triệu Thái chống lên. Thả ta ra. Ta không đi. Ta muốn cho Lục gia gia dập đầu. Ta muốn chu tội. Triệu Thái còn tại liều mạng dãy rủa, đôi tay gắt gao nắm lấy khung cửa không chịu buông tay miệng bên trong hổ ngôn loạn ngữ hắn đang nhìn ta. Hắn còn tại nhìn ta. Ta không dập đầu hắn sẽ giết ta. Thiếu gia, không ai. Chỗ ấy không ai. Bảo tiêu đội trưởng gấp đến độ đầu đầy mồ hôi cũng không quản có thể hay không làm đau Triệu Thái trực tiếp một cái cổ tay chặt chém vào hắn trên gáy. Triệu Thái mắt trợn trắng lên cuối cùng mềm nhũn hôn mê bất tỉnh kết thúc trận này hoang đường náo kịch. Một đám người che chở hôn mê Triệu Thái giống như là chó nhà có tang một dạng, đội vàng hấp tấp thoát đi cái này đã biến thành phế tích pháo đài khu giam giữ 7704 phòng giam. Mở tối dưới ánh đèn chỉ có khối kia cải tiến màn hình phát ra tham thẳm lãng quang. Lục Tấn ngồi xếp bằng trên giường trong tay bưng cái kia tráng men trà bạc, nhẹ nhàng thổi thổi lơ lửng ở trên mặt nước lá trà mặt tử. Trên màn hình hình ảnh theo dõi mặc dù bởi vì camera bị chấn lệch ra mà có chút nghiêng nhưng vẫn như cũ rõ ràng ghi chép xuống vừa rồi phát sinh tất cả. Từ thủy tinh nổ tung, đến Triệu Thái quỷ cầu xin tha thứ lại đến như con chó chết một dạng bị kéo đi. Toàn bộ hành trình HD không che. Đây chính là cái gọi là hào môn khí phách. Lục Tấn nhấp một miếng trà nhếch miệng lên một vệt đùa cợt đường con ta còn tưởng rằng hắn còn có thể lại kiên trì 2 phút đồng hồ đây không nghĩ đến đầu gối như vậy mềm. Dưới giường bàn phím đang ôm lấy cái tín hiệu kia máy phát xạ nhìn trợn mắt hốt hoồm. Mặc dù hắn không có tận mắt thấy hiện trường nhưng chỉ là nghe truyền về âm thanh đều có thể tưởng tượng ra loại kia thảm thiết. Đại ca, lúc này Triệu Thái là thật phế đi a. Bàn phím nuốt ngụm nước bọt cẩn thận từng ly từng tí hỏi đều dọa thành bệnh tâm thần chúng ta đây có tính không vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Bệnh tâm thần. Lục Tấn lắc đầu buông xuống trà bạc. Hắn nhìn trên màn ảnh cái hắc động kia động lỗ hồng ánh mắt thâm thúy đến làm cho người nhìn không thấu. Sợ hãi là tốt nhất chất bảo quản. Hắn bây giờ còn chưa điên chỉ là đang trốn tránh. Bất quá không quan hệ. Lục Tấn rũa ra ngón tay ở trên màn ảnh cái kia bị kéo đi trên bóng lưng nhẹ nhàng điểm một cái giống như là đang cấp trận này mèo chuột trò chơi vẽ xuống một cái dấu phẩy. Chạy a tỏa thích chạy. Hiện tại hắn tựa như là một cái mang theo chung nhỏ chuột. Không quản hắn trốn đến nơi đâu sự sợ hãi ấy đều sẽ như bóng với hình. Trần Mặc từ trên giường nhô đầu ra nhìn thoáng qua màn hình nhíu nhíu mày, lão bản Triệu gia lần này khẳng định sẽ đem Triệu Thái giấu càng sâu, thậm chí khả năng đưa ra nước ngoài. Chúng ta bước kế tiếp làm cái gì? Xuất ngoại. Lục Tấn cười cười đắc ý vị sâu xa. Hắn từ dưới cái gối lấy ra một tấm đã sớm chuẩn bị kỹ càng báo chí chỉ phía trên thứ nhất không đáng chú ý tin tức. Triệu gia hiện tại đã là chim sợ cảnh con bọn hắn không dám tùy tiện động đậy. Với lại, Lục Tấn âm thanh thấp xuống, mang theo một cỗ khống chế toàn cục tự tin. Vợ kịch hay mới vừa vặn mở màn, đem người dọa điên rồi chỉ là làm nền tiếp xuống ta muốn để toàn Hải Vân thị người đều nhìn tận mắt vị này Triệu công tử là như thế nào tại trước mắt bao người tiếp nhận cuối cùng thẩm phán. Bàn phím. Ôi, đại ca ngài phân phó, đem vừa rồi đoạn video kêu biên tập một cái, đặc biệt là hắn dập đầu hô ra ra kia đoạn. Lục Tấn đẩy một cái mũi trong mắt lóe ra trò đùa quái đản một dạng hào quang. Đã Triệu công tử có hiếu tâm như vậy chúng ta cũng không thể che giấu. Ngày mai buổi sáng ta muốn để đoạn video này xuất hiện tại Hải Vân thị mỗi một khối ngoài trời trên màn hình lớn. Chương 39 đùa bỡn nhân tâm ta muốn ngươi sống ở trong sự sợ hãi khu giam giữ 7704 phòng giam. Mở nhạt dưới ánh đèn một bản hơi có vẻ cổ xưa sổ tay mở ra tại trên đầu gối. Lục Tấn nắm trong tay lấy một chim màu đỏ bút bi ngòi bút tại trên giấy nhẹ nhàng hoạt động phát ra sàn sạt tiếng vang. Mang một đạo chói mắt tơ hồng nặng nề mà quẹt rơi tuyệt đối nhà an toàn đây năm chữ. Mực nước nét chữ cứng cắp giống như là một đạo vừa rồi kết vảy vết sẹo. Tại hàng chữ này phía trên là đã sớm bị quẹt rơi hàng xóm Ngô lão tam luật sư Vương đại trạng cùng sát thủ Hắc Huy mà tại nó phía dưới nhưng là từng cái càng thêm hiển hách. Càng thêm làm cho người sinh ra sợ hãi danh tự, Triệu thị tập đoàn, Kim Tương Hoa. Bước thứ tư, hoàn thành. Lục Tấn khép lại sổ tay, đầu ngón tay tại cái kia đỏ tươi xin hào bên trên nhẹ nhàng vuốt ve. Trên mặt hắn ánh mắt yên tĩnh đến có chút quá phận, đã không có đại thủ đến báo cuồng hỉ cũng không có người báo thủ dữ tợn. Tựa như là một vị nghiêm cẩn bác sĩ ngoại khoa vừa rồi tinh chuẩn cắt bỏ một khối hoại tử ung nhễu. Lão bản Triệu gia bên kia hiện tại đoán chừng đã loạn thành một bầy đi. Trên giường Trần Mặc nô ra nửa cái đầu nhìn Lục Tấn trong tay kia vốn phảng phất tử thần danh sách một dạng bút ký trong đôi mắt mang theo một tia kính sợ. Lục Tấn đẩy một cái mũi nết miệng lên một vệt nghiền ngẫm đường cong loạn chỉ là biểu tượng. Sợ hai mới là xông vào đầu khớp xương độc dược. Hắn đứng người lên đi đến song sắt trước ánh mắt xuyên thấu tầng tầng lớp lớp đêm tối, nhìn về phía tòa kia đèn đuốc sáng trưng thành thị. Trần Mặc ngươi biết cái gì gọi là tuyệt vọng sao? Tuyệt vọng không phải một đao giết ngươi, mà là tại ngươi cho rằng an toàn nhất địa phương tại ngươi cho rằng xây lên tường đồng vách sắt thời điểm để ngươi nhìn tận mắt bức tường kia tường sụp đổ xuống đem ngươi tất cả cảm giác an toàn nện đến vỡ nát. Triệu Thái hiện tại cũng đã minh bạch trên cái thế giới này không có ở đâu là an toàn. Lục Tấn âm thanh rất nhẹ lại lộ ra một cỗ làm cho người ngạt thở hàn ý chỉ cần ta muốn, không khí là độc thủy là chua, liền ngay cả cứu mạng thủy tinh cũng có thể biến thành giết người đao. Triệu gia tổ trạch giờ phút này đang bao phủ tại một mảnh sầu vân thảm vụ bên trong. Tòa này chiếm cứ nửa cái đỉnh núi xa hoa trang viên lúc này đèn đốt sáng trưng bảo tiêu ba bước một tốt năm bước một chạm, liền con rồi cũng bay không tiến bảo. Nhưng dù vậy, loại kia tên là sợ hãi khí tức vẫn như cũ giống như là có độc xương khói tràn ngập tại mỗi một hẻo lánh. A a a, đừng tới đây, đừng giết ta. Lầu hai phòng ngủ chính bên trong lần nữa truyền đến Triệu Thái tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết. Lục gia gia, ta sai rồi, ta dập đầu cho ngươi, đừng có dùng thủy tinh đâm ta, đừng đụng ta. Triệu Thiên Ba đứng tại cửa ra vào, đôi tay gắt gao nắm lấy gỗ tử đàn thủ trượng đốt ngón tay bởi vì dùng sức quá độ mà trắng bệnh. Hắn nghe bên trong nhi tử kia không giống tiếng người chu lên tâm tựa như là bị một cái bàn tay hung hăng nắm lấy vò thành mảnh vỡ. Cái kia đã từng hăng hái, dù là sông thiên đại họa cũng có thể cười hô ba nhi tử hiện tại đã triệt để hủy. Toàn thân khỏa đầy băng gạc trên mặt không có một khối thịt ngon hơi chút điểm gió thổi có lẽ là có thể đem hắn dọa đến nước tiểu bài tiết không kiềm chế. Vừa rồi người hầu không cẩn thận đánh nát một cái ly Triệu Thái vậy mà dọa đến trực tiếp chui vào dưới giường khóc hô hào cầu xin tha thứ. Bác sĩ đây, chấn định thuốc đây. Vì cái gì không trả đổi hiệu? Triệu Thiên Ba xoay người đỏ bừng con mắt gắt gao nhìn chằm chằm sau lưng tư nhân bác sĩ giống như là một đầu nổi giận sư tử. Triệu Đồng, không thể lại đánh. Bác sĩ lau trên trán mồ hôi lạnh khum đúng nói thiếu ra đây là nghiêm trọng ứng kích thương tích chướng ngại tăng thêm trước đó hút vào không ít khí clo hệ thần kinh vốn là rất yếu đuối. Lại đánh chấn định thuốc sợ là sẽ phải tổn thương đại não biến thành đồ đần. Lan, đều cho ta lăn. Triệu Thiên Ba rẽ ngang trượng nện ở khung cửa bên trên mảnh gỗ vụn bay tứ tung. Hắn chán nản ngồi tại hành lang trên ghế dài phảng phất trong nháy mắt giản mua thêm 10 tuổi. Hắn tại Hải Vân thị hô phong hoán vũ mấy chục năm hắc bạch hai đạo ai không cho hắn mấy phần chút tình mọn. Nhưng bây giờ, đối mặt cái kia nhốt tại ngục giam bên trong Lục Tấn, hắn vậy mà sinh ra một loại thật sâu cảm giác bất lực. Sát thủ phái đi bốc hơi khỏi nhân gian. Internet phong tỏa nhà mình hệ thống ngược lại thành đồng lõa. Trốn vào nhà an toàn, kết quả kém chút bị chấn nát thủy tinh lăng trì. Cái kia Lục Tấn thật chẳng lẽ là quỷ thần phụ thể sao? Triệu Đồng vẫn đứng ở trong bóng tối phụ tá Tôn Quân Sư lúc này cẩn thận từng ly từng tí xông tới. Hắn là cái gầy còm trung niên nhân giữ lại Sơn Dương Hồ ngày bình thường phụ trách giúp Triệu gia xử lý một chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng bận sự tình có dám thì phóng. Triệu Thiên Bá tức giật quát, ngài có hay không cảm thấy chuyện này lộ ra cổ tà tính? Tôn Quân Sư thấp giọng ánh mắt lấp lóe, chúng ta dùng khoa học biện pháp đều thử qua vô dụng. cái kia Lục Tẫn trong tù cũng không có bản sự kia làm ra động tĩnh lớn như vậy. Trừ phi, hắn chỉ trần nhà thần thần bí bí nói ra, trừ phi là có mấy thứ bẩn thỉu giúp hắn. Triệu Thiên Bá bỗng nhiên ngẩng đầu ngươi nói là, chúng ta, nếu là đặt ở trước kia Triệu Thiên Bá tuyệt đối sẽ một bàn tay đem đây giả thần giả quỷ ra hỏa bay. Hắn là thờ phụng cường quyền tức chân lý người, chưa bao giờ tin quỷ thần. Nhưng bây giờ, nhìn nhi tử bộ kia điên điên khùng khùng bộ dáng nghĩ đến kia hàng loạt không thể tưởng tượng ngoài ý muốn cái kia kiên định chủ nghĩa duy vật phòng tuyến dao động. Nô lão tam cả nhà chết bất đắc kỳ tử đó là lệ quỷ lấy mạng, Vương luật sư đột tử tại chỗ đó là trên trời rơi xuống thai vạ bất ngờ, thiếu gia tại nhà an toàn bên trong bị chấn bể hồn đây càng là không có cách nào giải thích a. Tôn quân sư thấy Triệu Thiên Bá không có phản bác lá gan lớn hơn chút tiếp tục châm ngòi thổi gió cái kia Lục Tẫn nghe nói ngày sinh tháng đẻ thuần âm lão bà hài tử chết lại thảm như vậy oan khí trùng thiên. Hắn trong tù khẳng định là tại nuôi rất, dùng sát khí tới đối phó chúng ta Triệu gia. Nuôi rất. Triệu Thiên Ba tự lẩm bẩm chỉ cảm thấy phía sau lưng trở nên lạnh lẽo. Hắn nhớ tới Lục Tấn vào tù giờ cái ánh mắt kia băng lãnh, chống rông sát thực không giống người sống. Vậy ngươi nói làm cái gì? Triệu Thiên Ba giống như là bắt lấy một quặng cỏ cứu mạng chăm chú nhìn Tôn quân sư. Đã khoa học không giải thích được vậy chúng ta liền dùng huyền học biện pháp trị hắn. Tôn quân sư vô đuổi trên mặt lộ ra tự tin biểu tình Hải Vân thị Tây Sơn bên kia có một vị ẩn thế cao nhân người xưng Hỏa Lòng chân nhân Tôn đại sư. Nghe nói hắn một tay ngũ lôi chính pháp khiến cho xuất thần nhập hóa, chuyên môn trấn áp loại này tà ma lệ quỷ. Mời, lập tức xin mời. Triệu Thiên Bá đột nhiên đứng dậy trong mắt mê mang bị một câu ngoan lệ thay thế không quản xài bao nhiêu tiền chỉ cần có thể trị ở cái kia Lục Tẫn, chỉ cần có thể để cho con của ta tốt lên liền xem như đem núi vàng núi bạc rời đi qua cũng được. Chuẩn bị xe, chuẩn bị hậu lễ. Ta hiện tại liền đi Tây Sơn. Nửa đêm Triệu gia tổ trạch trong đình viện. Nguyên bản đủ loại quý báo hoa cỏ hoa viên giờ phút này đã bị cải tạo thành một cái to lớn pháp đàn. Màu vàng hơi đỏ phiên kỳ tại trong gió đêm bay phất phới chu sa vẽ liền phủ chú dán đầy cả mặt vết tường. Trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi đàn hương còn có đốt vàng mã mùi khét lẹt. Một vị người mặc bát quái đạo bào, cầm trong tay kiếm gỗ đào lão giả, đang đứng tại pháp đàn trung ương nhắm mắt dưỡng thần. Đây chính là vị kia truyền thuyết bên trong Tôn đại sư hắn giữ lại thật dài râu trắng sắc mặt đỏ hồng rất có vài phần tiên phong đạo cốt bộ dáng. Nhưng tại cặp kia nhắm lại trong mắt, lại ngẫu nhiên hiện lên một tia khôn khéo tham lam. Tôn đại sư ngài nhìn, chuyện này có thể được không? Triệu Thiên Ba đứng ở một bên ngữ khí cung kính giống như cái học sinh tiểu học. Phía sau hắn mấy cái bảo tiêu giơ lên hai cái chiếu nặng trong dương tràn đầy dòng dã 500 vạn tiền mặt. Tôn đại sư chậm rãi mở mắt ra vuốt vuốt sợi râu ánh mắt tại kia hai cái trên cái dương dừng lại một giây lập tức nhìn về phía Triệu gia biệt thự trên không. Triệu cư sĩ nhà ngươi tòa nhà này toán khí trùng thiên a. Tôn đại sư thở dài cau mày cái kia gọi Lục Tấn đích xác thực có chút môn đạo. Hắn tại mục bên trong bố trí thất sát tỏa hồn trận đang tại ngày đêm nguyền rủa các ngươi Triệu gia đoạn tử tuyệt tôn. Nếu như không phá trận này không quá 3 ngày lệnh lang chắc chắn phải chết. A. Kia cầu đại sư cứu mạng a. Triệu Thiên Ba dọa đến chân mềm nhũn kém chút quỳ xuống. Không sao. Tôn đại sư huy vũ một cái trong tay kiếm gỗ đào mũi kiếm chỉ thiên một mặt ngạo nghễ đã bần đạo đến liền không có kia tà ma cản rỡ phần. Đêm nay ta liền muốn khai đàn làm phép dẫn thiên lôi địa hỏa, cách không phá hắn sát khí. Ta không riêng muốn cứu lệnh lang còn muốn để cho cái kia họ Lục bị phản vệ nhường hắn muốn sống không được muốn chết không xong. Tốt, tốt. Chỉ cần đại sư có thể làm được sau đó ta lại thêm 500 vạn. Triệu Thiên Ba kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Tôn đại sư nghe vậy trong mắt vẻ tham lam càng tăng lên. Hắn hét lớn một tiếng bắt lấy một thanh gạo nếp vung hướng không trung, trong tay kiếm gỗ đào đống nhiên đâm về một tấm viết Lục Tấn ngày sinh tháng đẻ giấy vàng. Lập tức tuân lệnh, lên. Theo hắn quát to một tiếng tấm kia giấy vàng vậy mà không có hỏa tự cháy màu u lam ngọn lửa trong nháy mắt luồn lên cao ba thước. Thần, thật là thần. Xung quanh người Triệu gia nhìn trợn mắt hốc mồm nhao nhao quỳ tấm chế bái. Triệu Thái cũng bị đẩy đi ra nút ở trên xe lăn nhìn đoàn kia hỏa diễm nguyên bản ngốc trệ trong ánh mắt vậy mà cũng nhiều một tia sáng. Nhưng mà ai cũng không có chú ý đến. Mấy chục cây số bên ngoài Hải Vân ngục giam, nằm ở trên giường Lục Tấn. Đột nhiên mở con mắt, hệ thống nhắc nhở, kiểm tra đến cao nồng độ bọt phốt phổ phản ứng cùng cực độ ngu xuẩn phong kiến mê tín hoạt động. Phát động đặc thù nhiệm vụ, dùng khoa học đánh bại ma pháp. Lục Tấn nhìn hư không bên trong hệ thống bảng nhếch miệng lên một vệt cực độ trào phúng cười lạnh. Tôn đại sư, vũ lôi chính pháp. Hắn trở mình giống như là nghe được thế giới bên trên buồn cười nhất cho cười. Đã các ngươi như vậy ưa thích đùa lửa vậy ta liền cho các ngươi thêm mang tuổi. Triệu Thiên Bá, ngươi cho rằng mời cái khiêu đại thần liền có thể cứu ngươi nhi tử? Ngươi đây là đang tự tìm đường chết. Lục Tấn duỗi ra ngón tay trong không khí nhẹ nhàng vẽ một vòng tròn. Lân trắng châm là 40 độ. Đại sư ngươi kiện đạo bảo kia giống như cũng là dung dịch cháy a. Chương 40 Triệu gia mời đại sư cách làm cười chết phong kiến mê tín tiên linh linh địa linh linh thái thượng lão quân lập tức tuân lệnh. Triệu gia đại trạch trong đình viện trung đồng âm thanh lắc vang động trời. Cái kia cái gọi là Hỏa Long chân nhân Tôn đại sư giờ phút này đang tóc hai bù xù cầm trong tay một cây đào một kiếm, tức đạp thất tinh bức vây quanh pháp đàn điên cuồng xoay quanh. Trên pháp đàn cung cấp đầu heo tam sinh lư hương bên trong tắm ba cây cổ tay thô cao hương khói mù lượn lờ đem toàn bộ sân hun đến cùng cái hỏa táng tràng giống như. Này, yêu nghiệt trốn chỗ nào? Tôn đại sư bỗng nhiên hét lớn một tiếng kia giọng sáng đến cùng phá la giống như. Hắn ngậm một ngụm liệt tiểu phốc phun tại kiếm gỗ đào nhạy bén chọn một tấm bùa vàng bên trên. Phân phật một cái bùa vàng trong nháy mắt giấy lên một đoàn quỷ dị lục hỏa. Tốt. Đại sư tốt pháp lực. Xung quanh vây xem Triệu gia bảo tiêu cùng đám người hầu thấy trong mắt đều thẳng nhau nhau gọi tốt. Tại đám này không có văn hóa gì côn đồ trong mắt, tay này chống rông châm lửa bản lĩnh đơn giản đó là thật tích. Triệu Thiên Bá ngồi tại ghế bành bên trên, mặc dù sắc mặt tái nhợt nhưng nhìn thấy một màn này trong ánh mắt cũng giấy lên hy vọng. Hắn không hiểu khoa học nhưng hắn tin vào nhân. Đây Tôn đại sư nhìn tựa như là cái có thể chấn được tràng diện nhân vật hung ác.
Đại sư, cái kia họ Lục hiện tại thế nào?
Triệu Thiên Bá dò xét lấy thân thể lo lắng hỏi.
Tôn đại sư thu kiếm luốt luốt tròm râu, một mặt cao thâm mặt chắc cư sĩ yên tâm. Bần đạo vừa rồi đã vận dụng ngũ quỷ vận tài thuật đảo ngược chú pháp ngũ quỷ lấy mạng. Kia Lục Tấn hiện tại tam hồn thất phách đã bị ta khóa lại không ra, đêm nay hắn chắc chắn sẽ tại ngục bên trong thất khiếu chảy máu chết bất đắc kỳ tử mà chết. Nói đến, hắn từ trong ngực móc ra một cái rơm dạ đâm tiểu nhân phía trên dán biết có Lục Tấn ngày sinh tháng đẻ giấy đỏ. Tiếp xuống chỉ cần bần đạo đem con này người đầu nhập chậu than dùng tam muội chân hỏa đốt bên trên 7749 phút đồng hồ, hắn tại âm tào địa phủ hộ khẩu dù đã báo lên.
Đốt, nhanh đốt.
Triệu Thiên Ba kích động đến đập thẳng bắt đùi, trong mắt toán độc cơ hồ muốn tràn đi ra, ta muốn nhìn lấy hắn tan thành mây khói. Khu giam giữ 7704 phòng giam. Phốc phốc một tiếng nhịn không được tiếng cười phá vỡ phòng giam yên tĩnh. Bàn phím đang cầm lấy cái kia cải tiến sau máy thu tín hiệu trên màn hình chính là Triệu gia sân bên trong thời gian thực hình ảnh theo dõi, đây là hắn vừa rồi học vào Triệu gia bảo an hệ thống trộm ra tín hiệu. Đại ca lão nhân này là đến chọc cười a. Bàn phím cười đến đau bụng chỉ vào trên màn hình cái kia khiêu đại thần Tôn đại sư, đây đều niên đại gì? Còn ngũ quỷ lấy mạng. Nếu là hắn thật có thể cách không giết người còn cần đến ở nơi đó phun rượu. Lục Tấn tựa ở đầu giường, trong tay vẫn như cũ cầm lấy kia vốn kiến trúc kết cấu cơ học, chỉ là lần này hắn ánh mắt rơi vào cái kia tiểu tiểu đơn sắt trên màn hình. Nhìn cái kia mặc đà bảo, giả thân giả quỷ lão đầu, Lục Tấn đẩy một cái mũi, đáy mắt xẹt qua một tia nhìn siếc khỉ một dạng trêu tức. Đừng nói như vậy, người ta cũng là bằng bản lĩnh ăn cơm. Lục Tấn nhàn nhạt bình luận cái kia một tay phun rượu châm lửa, mặc dù nguyên lý chỉ là tại trên giấy vàng sớm bôi bọn phột phổ cùng đường trắng, lợi dụng ất thuần bay hơi mang đi nhiệt lượng dẫn phát nhiệt độ thấp ổ xì hóa phản ứng, thuộc về sơ trung hóa học trình độ. Nhưng phối hợp thêm kia áo liền quần cùng diễn kỹ lửa gạt một chút Triệu Thiên Bá loại này không học thức nhà giàu mới nổi đầy đủ. Vậy chúng ta làm sao xử lý? Liên nhìn hắn ngậy. Bàn phím hỏi. Ngậy. Lục Tấn khép sách lại, ánh mắt dần dần trở nên băng lãnh, nếu là biểu diễn, vậy thì phải có cao trào. Chỉ là điểm này ngọn lửa nhỏ làm sao xứng đáng Triệu lão bản hoa 500 vạn suất chẳng phí. Hắn nhắm mắt lại, ý thức trong nháy mắt chìm vào hệ thống. Trung cấp từ xa điều khiển khởi động. Ánh mắt trong nháy mắt vượt qua mấy chục cây số khoảng cách cái kia khói mù lượn lờ pháp đàn, tại hắn cảm giác bên trong trở nên vô cùng rõ ràng. Tất cả vật chất đều bị giải tỏa kết cấu thành nhất nguyên bản phần tử hình thái. Lục Tấn thấy được chuôi này kiếm gỗ đào, thấy được đống kia còn không có đốt giấy vàng phụ lục, cũng nhìn thấy Tôn đại sư đạo bảo ống tay áo bên trong cất giấu mấy túi hóa học bột phấn, vậy đại khái là dùng để chế tạo âm thanh ánh sáng hiệu quả bột mạ tiệp cùng tùng hương. Thật là một cái không chuyên nghiệp hóa học kẻ yêu thích. Lục Tấn lắc đầu, ý thức hóa chặt tại Tôn đại sư trong tay kia một nắm lớn sắp ném vào chậu than lấy mạng phù bên trên. Đó là phổ thông vàng phiếu giấy thô ráp dễ cháy. Đã ngươi ưa thích đùa lửa, ưa thích làm phong kiến mê tín, vậy ta liền để ngươi kiến thức một cái gì gọi là chân chính thiên hỏa. Lục Tấn trong đầu cấp tốc tạo dựng một cái phần tử trọng tổ mô hình. Không cần chống rông chế tạo vật chất, chỉ cần đem trong không khí vi lượng phột phỏ nguyên tố cùng trang giấy sợi bên trong vốn là tồn tại than hỉ rổ hóa chất tiến hành một chút xíu vi mô cấp độ giàu tập cùng kết cấu điều chỉnh mục tiêu khóa chặt, vàng phiếu giấy sợi kết cấu. Thao tác chỉ lệnh, giàu tập lân trắng phần tử, V4, giảm xuống châm đến 30 độ C. Kèm theo chỉ lệnh, gia tăng oxy hóa thuốc tiếp xúc diện tích. Theo 2x chỉ khấu trừ cái kia nguyên bản bình thường giấy vàng tại vi mô cấp độ bên trên phát sinh chất biến. Vô số mắt thường không thể gặp lân trắng phần tử giống như là từng quả sao động hỏa trùng lít nha lít nhít khảm nạm tiến vào trang giấy sợi trong khe hở. Bọn chúng tựa như là một đám bị đè nén đến cực hạn côn đồ, chỉ cần một chút xíu nhiệt độ thậm chí là một lần hơi kịch liệt điểm ma sát liền sẽ trong nháy mắt bạo phát. Trong màn hình Tôn đại sư cũng không biết tử thần đã đứng ở phía sau hắn. Hắn còn tại ra sức biểu diễn bắt lấy cái kia bị Lục Tấn tăng thêm liệu đùa vàng trên không trung dùng sức vung vẩy trong miệng nói lẩm bẩm. Thiên hỏa hàng lâm, thiêu chết tà ma. Lục Tấn, ngươi tử kỳ đến rồi. Hắn giống đến khàn cả giọng cầm trong tay bùa vàng giơ lên cao cao, chuẩn bị xoáy khí ném vào trước mặt trong chậu than. Ngục giam bên trong, Lục Tấn nhìn trên màn ảnh cái kia giơ cao hai tay, tựa như ông tử vong lão đầu, nhếch miệng lên một vệt tàn nhẫn mà ưu nhã đường cong. Hắn đối với hư không nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng tựa như là đang vì một cái vụng về ma thuật vẽ lên dấu chấm tròn. Không cần chờ tử kỳ. Lục Tấn thanh nhã mềm dịu lại lộ ra một cố làm cho người dùng mình hàn ý, đã ngươi như vậy ưa thích dẫn lửa thiêu thân, vậy ta liền thành toàn ngươi. Đốt. Chương 41 đại sư tại chỗ tự cháy, đây gọi lân hỏa biết hay không hô. Một miệng lớn liệt tiểu phun tại chuôi này kiếm gỗ đào bên trên, ngọn lửa trong nháy mắt luồn lên cao 2 mét, đem Triệu gia đại viện chiếu lên giống như ban ngày. Tôn đại sư chiêu này phun lửa tuyệt chiêu chơi đến lô hỏa thuần thanh. Hỏa diễm trên không trung nổ tung, giống như là nở rộ liên hoa, đem xung quanh đám kia chưa thấy qua việc đợi bảo tiêu thấy sửng sốt một chút. Tốt. Đại sư bị vũ. Cái này kêu là thật hỏa luyện chân kim. Cái kia họ Lục tà mà khẳng định sợ. Triệu Thiên Bá ngồi tại ghế bành bên trên, nhìn kia cháy hừng hực hỏa diễm, nguyên bản trắng bệnh trên mặt cuối cùng khôi phục một tia huyết sắc. Hắn nắm thật chặt lan can, phản phất bắt lấy cuối cùng một quặng cỏ cứu mạng. Đây 500 vạn, xài đáng giá. Chỉ cần có thể trấn trụ cái kia quỷ, chỉ cần có thể cứu trở về hắn nhi tử bà bối, đừng nói 500 vạn, đó là 5000 vạn hắn cũng bỏ được. Pháp đàn trung ương, Tôn đại sư giờ phút này cũng là lòng tin bạo dạn. Hắn kỳ thực cũng chính là cái giang hồ phế tử, bình thường lừa gạt một chút những cái kia phú bà vẫn được. Hôm nay chàng diện này mặc dù đại, nhưng hắn tâm lý rõ ràng, đây chính là trận biểu diễn tú. Dù sao chỉ cần trò xiết làm đủ, cái kia họ Lục có chết hay không ai biết, tiền tới tay mới là thật. Canh giờ đã đến. Tôn đại sư chân đạp thất tinh, kiếm vô đảo trên không trung kéo cái xinh đẹp kiếm hoa, sau đó đột nhiên chỉ hướng án trên đài cái kia bị Lục Tấn tăng thêm liệu bừa vàng.
Thái thượng lão quân lập tức tuân lệnh. Vũ quỷ nghe lệnh, tỏa hồn. Hắn hét lớn một tiếng, kia tiếng nói trải qua đan điền phát lực, ở trong trời đêm quanh quẩn, rất có vài phần cao nhân đắc đạo uy nghiêm. Ngay sau đó, hắn một bà nhấc lên kia chồng thật dày bùa vàng. Dựa theo kịch bản, lúc này hắn hẳn là đem lá bùa ném vào chậu than, sau đó phối hợp với trong tay áo bột mạ thiệ, chế tạo một đám khói trắng, dù đã đầy đủ. Nhưng mà, ngay tại hắn ngón tay vừa rồi siết chặt kia chồng lá bùa, nhiệt độ cơ thể chuyển đi qua trong ngáy mắt. Thế giới vi mô bên trong, những cái kia bị Lục Tấn dùng thai ách trị dầu tập tại giấy sợi bên trong lân trắng phân tử, cuối cùng đạt đến điểm giới hạn kia. 30 độ C không cần minh hỏa, không cần nhóm lửa. Vẹn vẹn lòng bàn tay nhiệt độ, tăng thêm kia từng kia ma sát sinh ra nhiệt lượng, cũng đủ để tỉnh lại đầu này ngủ say hóa học manh thú. Suy không phải trang giấy thiêu đốt đôn đốt âm thanh, mà là một tiếng quỷ dị, giống như độc xà thổ tín một dạng nhẹ vang lên. Tôn đại sư trên mặt nụ cười đắc ý còn chưa kịp thu hồi đi, liền hoảng sợ phát hiện, trong tay bùa vàng cũng không có giống thường ngày như thế toát ra màu đỏ ngọn lửa, mà là màu lục, u lục, lạnh lẽo, lộ ra một cỗ tới từ địa ngục cấm hàn. Đây là cái gì? Tôn đại sư ngây ngẩn cả người. Đây kịch bản không đúng. Ta cũng không có tại trên bùa vung đồng phan a, làm sao đổi xanh? Không đợi hắn kịp phản ứng, đoàn kia màu lục hỏa diễm tựa như là có sinh mệnh đồng dạng, trong nháy mắt căng phồng lên đến. Vâng. Lân trắng thiêu đốt sinh ra kịch liệt ổ xỉ hóa phản ứng, căn bản không phải phổ thông trang giấy thiêu đốt có thể so sánh. Kia không chỉ là hỏa, càng là một loại bám vào tính cực mạnh sền sệt thể lưu. A, nóng, vòng chết ta. Tôn đại sư phát ra một tiếng thê lương kêu thảm, vô ý thức muốn vứt bỏ trong tay lá bừa. Nhưng đây chính là lân trắng kinh khủng nhất địa phương quân quýt chặt lấy. Những cái kia thiêu đốt bọt phột phổ tựa như là giỏi bỏ một dạng, gắt gao dính tại hắn trên bàn tay, làm sao bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Mỗi một lần vung đẩy, ngược lại để hỏa tinh bắn tung tóe đến càng xa. Quỷ hỏa, là quỷ hỏa, nó đính vào trên tay, diệt không rơi a. Tôn đại sư như bị điên với tay, ý đồ đi vỗ bảo. Kết quả cái vỗ này, hỏa chủ trực tiếp cọ đến cái kia kiện rộng lớn sợi hóa học đạo bảo bên trên. Phần phật thấp kém sợi hóa học sợi tổng hợp đơn giản đó là tốt nhất chất dẫn cháy. Vẹn vẹn một cái chớp mắt công phu, cái kia quỷ dị lam ngọn lửa xanh lục liền thuận theo ống tay áo, giống như là một đầu tham lam gián độc, trong nháy mắt bỏ đầy hắn toàn thân. Cứu mạng a, nước, nhanh cho ta nước. Tôn đại sư cả người trong nháy mắt biến thành một cái màu lục hỏa cầu, tại trên pháp đàn điên cuồng lan lộn. Loại kia tiếng kêu thảm thiết đã không giống tiếng người, càng giống là lò mổ heo bên trong sắp chết xúc sinh kêu rên. Xung quanh người Triệu gia toàn đều sợ choáng váng. Bọn hắn trơ mắt nhìn mới vừa rồi còn tiên phong đạo cốt đại sư, giờ phút này tựa như là tại địa ngục trong liệt hỏa dãy rùa ác quỷ. Ngọn lửa kia không phải màu đỏ, là màu lục. Là truyền thuyết bên trong chỉ có lệ quỷ lấy mạng mới có thể xuất hiện quỷ hỏa. Quỷ, quỷ a. Lục Tấn đến. Là Lục Tấn hồn phách trở về. Không biết là ai hô một cú họng, đám người trong nháy mắt vỡ tổ. Nguyên bản canh giữ ở bên cạnh đám bảo tiêu, doa đến liền súng đều cầm không vững, từng cái tè ra quần lui về sau. Đây chính là huyền học hiện trường, vật lý công kích vô hiệu a. Đừng tới đây. Ngươi đừng tới đây. Triệu Thiên bá dọa đến từ trên ghế ngã xuống đến, lộn nhào đi trong phòng co lại. Hắn nhìn cái kia trên mặt đất quần quần hỏa nhân, phản phất đang kia màu lục hỏa diễm bên trong, thấy được một tấm quen thuộc, mang theo mắt kính gọng và mặt, đối diện hắn cười lạnh. Ta không sợ ngươi. Ta không sợ ngươi. Ta có tiền. Ta có là tiền. Triệu Thiên bá nói năng lộn xộn gào thét, đũng quần đã ướt một mảnh. Trên pháp đàn, Tôn đại sư dãy rủa càng ngày càng yếu. Lân trắng thiêu đốt nhiệt độ cao đến 1000 độ C trở lên, với lại có thể trực tiếp đốt xuyên làn da, sâu tận xương tủy. Trong không khí, kia cổ nguyên bản nồng đậm mùi đàn hương đã sớm cũng có, thay vào đó, là một cỗ làm cho người buồn nôn, hỗn hợp có khét lẹn cùng chất béo thiêu đốt. Thịt nướng bị. Ách, ách. Tôn đại sư nằm trên mặt đất, trong cổ họng phát ra cuối cùng vài tiếng vận đục bọt khí âm. Hắn đạo bào đã hoàn toàn hòa tan, thành màu đen thể dính vật dán ở trên người, cả người cuộn thành một đoàn than cốc, còn tại bốc lên màu lục khói xanh. Chết. Ngay tại Triệu gia mấy chục nhân khẩu nhìn chăm chú dưới, bị chính hắn triệu hoán đi ra thiên hỏa tươi sống đốt thành tro. Tĩnh mịch. Toàn bộ Triệu gia đại viện lâm vào giống như chết yên tĩnh, chỉ có kia cổ thịt nướng vị tại trong gió đêm phiêu tán, tiến vào mỗi người trong lỗ mũi, kích thích bọn hắn yếu ớt thần kinh. Mẹ cuối cùng, có người nhịn không được, viện tường bắt đầu kịch liệt nôn mửa. Sợ hãi giống như là một trận ôn dịch, trong nháy mắt đánh sụp tất cả người tâm lý phòng tuyến. Đây không phải mưu sát, đây trong mắt bọn hắn, đó là từ đầu đến đuôi sự kiện linh dị. Là thiên khiển. Khu giam giữ 7704 phòng giam. Lục Tấn nhìn trên màn ảnh đoàn kia dần dần dập tắt ngọn lửa xanh lục, mà không thay đổi khép lại trong tay sách. Lân trắng trong không khí tự cháy, sinh ra 5 ổ xỉ hóa 2 phột phò sương mù. Hỏa diễm màu sắc phản ứng hiện ra lam màu lục, là bởi vì ngoại trừ phột phò, tờ giấy kia bên trong hẳn là còn xen lẫn điểm đồng ly tử tạp chất. Hắn giống như là tại phê bình một cái cũng không hoàn mỹ thử nghiệm kết quả, giọng nói mang vẻ mấy phần tiếc nuối. Đáng tiếc, nếu như là thuần túy lân trắng, hỏa diễm hẳn là màu trắng vàng, như thế càng sáng hơn một điểm. Bàn phím nút ở dưới giường đã sớm dọa đến rúi đầu vào trong chăn, căn bản không dám nhìn màn hình. Quá độc ác. Đây mẹ nó là người làm chuyện. Cách mấy chục cây số, để một người sống sờ sờ trước mặt mọi người tự cháy. Còn nói là khoa học. Chân mặc. Lục Tấn cầm lấy cái kia tráng men trà bạc, uống một ngụm nước sôi để nguội, thấm giọng một cái. Tại. Chân mặc âm thanh hơi khô chát chát. Tắt đèn a, nên ngủ. Lục Tấn nằm xuống, kéo qua chăn mền đắp tốt, khóe miệng một màn kia lạnh lùng ý cười trong bóng đêm chậm rãi biến mất. Đêm nay, Triệu gia hẳn là không người dám chợp mắt. Chúng ta phải dưỡng đủ tinh thần, dù sao. Hắn trở mình, âm thanh xuyên thấu qua hắc ám, rõ ràng truyền đến mỗi một cái còn chưa ngủ lấy phạm nhân lỗ hai bên trong. Ngày mai còn có càng đặc sắc khóa muốn bên trên. Chương 42 triệu gia lão gia tử thổ huyết kẻ này đoạn không thể lưu gió đêm vòng quanh mùi khét lẹt, giống như là một cái vô hình tay hung hăng quất vào triệu gia mỗi người trên mặt. Pháp đàn đã thành phế tích, cái kia cái gọi là hỏa long chân nhân giờ phút này chỉ còn lại có một đoàn còn tại phả ra khói xanh than đen, co quắp tại hòa tan trong đạo bào hình dạng vặn bẹo giống như là cái tới từ địa ngục trò đùa. Mẹ không biết là ai trước chịu không được kia cổ hỗn hợp có người giàu cùng hóa học phẩm quái vị vịn góc tường phun ra. Đây một tiếng nôn mửa giống như là đẩy ngã đồ mì nổ quân bại nguyên bản tĩnh mịch sân bên trong trong nháy mắt tràn đầy liên tiếp nôn khan âm thanh. Triệu Thiên Ba gắt gao nắm lấy ghế bành lan can móng tay thật sâu khảm vào đắt đỏ gỗ lim bên trong. Hắn trong mắt cơ hồ muốn trừng ra vành mắt bên ngoài tơ máu dày đặc giống như là muốn vỡ ra một dạng. Hắn nhìn đoàn kia than cốc trong đầu quanh quẩn lại là Lục Tấn tấm kia vĩnh viễn mang theo ba phần rêu cực mặt. Sát thủ chết nhi tử phế đi hiện tại liền mời đến đại sư đều bị trước mọi người đốt thành tro. Đây không phải đấu pháp, đây là đơn phương đồ sát. Là cái kia nuốt ở trong lồng ác ma cách mấy chục cây số đem bàn tay vào triệu gia đại viện một bàn tay tiếp một bàn tay phiến hắn mặt. Khinh người quá đáng, khinh người quá đáng a. Triệu Thiên Ba ngực kịch liệt phập phồng trong cổ họng phát ra ống thổi tổn hại tiếng thở dốc. Một cỗ ngọt thanh khí tức đống nhiên từ ổ bụng xông lên cổ họng căn bản ép không được. Phúc. Một ngụm máu tươi cuồn cuộn mà xuất hiện ở không trung hóa thành một đoàn thê lương huyết vụ nhuộm đỏ trước mặt bàn đá xanh. Lao ra, lao ra, nhanh, gọi bác sĩ. Lao ra thổ huyết. Xung quanh bảo tiêu cùng người hầu dọa đến hồn phi phách tán mùa lên. Triệu Thiên Ba chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại trời đất quay cuồng. Tại ý thức lâm vào hắc ám trước một giây sau cùng hắn còn tại tâm lý điên cuồng gào thét. Giết hắn, nhất định phải giết hắn. Không quản bỏ ra cái giá gì. 3 giờ sáng Triệu thị tư nhân bệnh viện chăm sóc đặc biệt phòng bệnh. Tâm điện giám hộ dụng cụ phát ra đơn điệu tí tách âm thanh. Triệu Thiên Ba chậm rãi mở mắt ra lọt vào trong tầm mắt là hoàn toàn trắng bệnh trần nhà. Hắn không hề động, chỉ là yên tĩnh nằm bật đục trong đôi mắt giả mua kia cổ nguyên bản thuộc về kiêu hùng tinh khí thần tựa hồ bị đánh tan chỉ còn lại có một loại sắp chết như dã thú điên cuồng cùng quyết tuyệt. Tỉnh. Lao ra tỉnh. Một mực canh giữ ở bên giường quản gia vui đến phát khóc tranh thủ thời gian bưng tới nước ấm. Triệu Thiên Ba khoát tay áo đẩy ra chén nước. Hắn dây rủa lấy ngồi dậy đến nổ mu bàn tay bên trên truyền dịch quản máu tươi thuận theo lỗ kim chảy ra hắn cũng không hề hay biết. Lý Cường đây, gọi hắn tiến đến. Âm thanh khàn giọng giống như là hai khối dị sét miếng sắt tại ma sát. Một lát sau Lý Cường đẩy cửa vào cúi đầu, mang trên mặt không che giấu được mọi bệnh cùng hoảng sợ. Đêm nay phát sinh tất cả triệt để đánh nát hắn làm một cái kim bài bảo tiêu nghề nghiệp tố dưỡng. Đối mặt loại kia không phải người thủ đoạn súng cùng nắm đấm đều thành trò cười. Triệu Đồng, đừng nói nhảm. Triệu Thiên Ba cắt ngang cái kia xong vận đục con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lý Cường, ánh mắt âm độc đến làm cho người lưng phát lạnh cái kia Lục Tấn còn sống sao? Còn sống. Lý Cường nuốt ngụm nước bọt ngục giam bên kia truyền đến tin tức, khu giam giữ 7 hiện tại đã bị hắn khống chế. Giám ngục không dám quản phạm nhân không dám chọc hắn. Hắn ở bên trong trải qua so tại bên ngoài còn thoải mái. Thoải mái. Triệu Thiên Ba đột nhiên cười cười âm thanh âm trầm khủng bố còn tại lọt gió trong kẽ răng gạt ra mấy chữ tốt một cái thoải mái. Nhi tử ta tại ý cờ u bên trong chờ chết hắn trong tủ khi lại ra. Kẻ này, đoạn không thể lưu. Triệu Thiên Bá đột nhiên bắt lấy trên tủ đầu giường mâm đựng trái cây hung hăng đập xuống đất. Quả táo cùng cam lăn một chỗ, giống như là từng quả rơi xuống đất đầu người. Không thể lại chơi những cái kia hư. Cái gì sát thủ, cái gì ngoại ý muốn, cái gì huyền học hết thể vô dụng. Hắn đối với hóa học quá tinh thông bất kỳ tinh vi thủ đoạn trong mắt hắn đều là sơ hở. Triệu Thiên Bá hít sâu một hơi đáy mắt hiện lên vẻ điên cuồng hào quang. Đã tinh tế thao tác giết không chết người, vậy liền đến thô bạo. Đã xác định vị trí thanh trừ làm không được vậy liền không khác biệt bao trùm. Lý Cường vận dụng chúng ta tại ngục giam hệ thống cuối cùng một lá bài tẩy. Triệu Thiên Ba âm thanh ép tới rất thấp mỗi một chữ đều giống như từ trong địa ngục vứt đi ra liên hệ cái kia phụ trách cho thứ ba ngục giam đưa đồ ăn thương nghiệp cung ứng, còn có nhà ăn cái kia thích cờ bạc đầu bếp trưởng. Nói cho bọn hắn ta có bút làm ăn lớn. Lý Cường sửng sốt một chút tựa hồ đoán được cái gì, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch Triệu Đồng ngài làm ớn. Đầu độc. Triệu Thiên Ba phun ra hai chữ này sắc mặt bình tĩnh đến đáng sợ đã Lục Tấn tại nhà ăn ăn cơm vậy liền để toàn bộ nhà ăn đều biến thành hắn phần mộ. Đừng quản cái gì tinh chuẩn hạ độc loại kia cho xiếc không lừa được hắn. Ta muốn để bọn hắn không khác biệt đầu độc. Cái gì? Lý Cường cả kinh lui về sau một bước Triệu Đồng đây chính là mấy ngàn hảo phạm nhân a, còn có giám ngục. Nếu như làm lớn đây chính là khiếp sợ toàn quốc đặc biệt lớn vụ án Triệu gia cũng che không được a. Che không được. Triệu Thiên Ba cười lạnh một tiếng trong ánh mắt tràn đầy điên cuồng nhi tử ta đều phế đi ta còn quản cái gì túi được che không được. Chỉ cần Lục Tấn chết dù là làm cho cả thứ ba ngục giam cho hắn bồi táng ta cũng ở đây không tiếc. Hắn từ dưới cái gối lấy ra một tấm thẻ đen vung tại Lý Cường trước mặt. Trong tấm thẻ này có 5000 bạn mật mã 6 cái không. Cầm đi cho cái kia đầu bếp trưởng nói cho hắn biết chỉ cần hắn dám làm đầy tiền đó là hắn an gia phí ta có thể tiện hắn cả nhà xuất ngoại. Nếu như hắn không làm. Triệu Thiên Ba con mắt híp lại thành một đường nhỏ sát ý lẫm liệt ngươi liền nói cho hắn biết hắn nhi tử đến trường lộ tuyên chúng ta rất rõ ràng. Lý Cường nhìn tấm kia thẻ đen, tay đều đang run. Hắn biết Triệu Thiên Ba đã triệt để điên rồi. Đây là muốn lôi kéo tất cả người cùng một chỗ xuống địa ngục tiết tấu. Nhưng hắn không có lựa chọn khác. Lên Triệu gia thuyền hoặc là cùng một chỗ cùng hoặc là cùng chết. Là ta cái này đi làm. Lý Cường cắn răng nhặt lên thẻ đen quay người đi vào hắc ám hành lang. Thanh Thần Hải Vân thị rau quả bán sỉ thị trường. Một cô không đang chú ý mái hiên tức xe tải dừng ở trong góc. Mấy người mặc công nhân bốc vác chế phục nam nhân đang tại đi trên xe vận chuyển một giỏ giỏ mới mẻ cải thảo cùng khoai tây. Lão Lưu hôm nay đây món ăn không tệ ai nhìn rất thủy linh.
Phụ trách mua sắm ngục giam hậu cần là người mập mạp, lúc này đang cởi rạng rỡ tiếp nhận tài xế đưa qua một cây thuốc lá Trung Hoa. Đó là chuyên môn cho các ngươi chọn. Tài xế Lao Lưu ánh mắt lấp lóe tay có chút mất tự nhiên lay động. Hắn thừa dịp bản tử đốt thuốc công phu bất động thanh sắc đem một cái dùng màu đen túi nhựa bọc lấy đến cực kỳ chặt chẽ cái hộp nhỏ nhét vào một giỏ không đáng chú ý khoai tây chỗ sâu. Đúng trong này có chút đặc sản là cho phòng bếp Lao Trương ngươi giúp ta mang cho hắn, nhường hắn nhìn xử lý. Bản tử ước lượng kia giỏ khoai tây cũng không có suy nghĩ nhiều. Loại này tài liệu thi hàng lậu sự tình tại ngục giam mua sắm dây xích bên trong thái thường thấy đơn giản đó là chút rượu thuốc lá hoặc là bên ngoài không lấy được gia vị. Đi biết rồi. Quy củ cũ quay đầu để Lão Trương mời ta uống rượu. Bàn tử khoát khoát tay ra hiệu khởi hành. Xe tải banh minh khởi động, lái về phía cái kia để phòng xâm nghiêm lồng sắt. Không ai biết cái kia màu đen trong túi nhựa chứa không phải là thuốc, cũng không phải rượu. Đó là một cái bịt kín chỉ bình. Bình bên trong lấy dòng dã 500 khắc cao độ tinh khiết kali xì a đủ. Loại kịch độc này vật chất chỉ cần không, một khắc liền có thể chết. Mà đây 500 khắc, đầy đủ đem toàn bộ khu giam giữ bảy tất cả vật sống vô luận là người hay là cậu, toàn bộ đưa lên Tây Thiên. Bánh xe ép qua thanh thần hạ xương lưu lại từng đạo rớt xuống vết tích cực kỳ giống một loại nào đó sắp khô cạn nước mắt. Tại cái này ánh nắng tươi sáng sáng sớm tử thần cũng không có vung vẩy liêm nào. Hắn chỉ là lặng lẽ đem mình giấu vào một giỏ khoai tây trong mang theo một loại vô sắc vô vị ác ý mỉm cười gõ ngục giam nhà ăn cửa lớn. Lao Trương hàng đến. Ban tử ở phía sau chủ cửa ra vào hô một cú họng. Đang tại thái dao đầu bếp trưởng tay run một cái sắc bén dao bếp kém chút cắt tới ngón tay. Hắn ngẩng đầu, tấm kia bình thường bóng loáng đầy mặt trên mặt giờ phút này không có chút huyết sắc nào trong ánh mắt tràn đầy dãy rủa cùng sợ hãi. Đến. Hắn xoa xoa trên tay dầu âm thanh run rẩy đáp. Cái này đến. Chương 43 mua được nhà ăn hạ độc ta thế nhưng là hóa học tổ tông cơm chưa thời gian tiếng chung vừa vang lên toàn bộ khu giam giữ bảy tựa như là rối loạn tổ ong bỏ vẽ. Cỗ này nồng đậm, mang theo tiêu đường màu sắc mùi thị thuận theo nhà ăn quạt thông gió hô hô ra bên ngoài bốc lên câu đến mấy ngàn hào phạm nhân hồn nhi đều muốn bay ra ngoài. Thịt kho tàu. Tại đây chim không thèm bị địa phương ba chữ này đại biểu không phải món ăn là mệnh là tín ngưỡng là ăn tết đều không nhất định có thể ăn bên trên đỉnh cấp xa xỉ phẩm. Ngoa tạo. Hôm nay mặt trời mọc lên từ phía tây sao. Bàn phím đi theo Lục Tấn sau lưng hút trượt lấy liền muốn chạy tới cái cằm chạy nước miếng mắt kính mảnh bên trên tất cả đều là sương mù chúng ta đây lý lột ra quản giáo là mua vé số bên trong giải nhất. Thế mà bỏ được cho chúng ta làm thịt kho tàu. Đội ngũ xếp thành trường long từng cái cầm lấy phạn buồn gõ đến vang động trời, ánh mắt kia xanh mơn mởn hận không thể trực tiếp nhào vào mua cơm trong cửa sổ đi. Duy chỉ có Trần Mặc chân mày hơi nhíu lại. Với tư cách từng tại trên mũi đao liếm máu đặc chủng binh hắn đối với loại này xảy ra bất ngờ hảo ý có bản năng cảnh giác. Lão bản không thích hợp. Trần Mặc hạ giọng dán tại Lục Tấn bên thai nói ra vô sự mà ân cần không phải lừa đảo tức là đạo trích. Triệu gia vừa mới chết cái đại sư lúc này cho toàn khu giam giữ cải thiện thức ăn sợ không phải điểm tốt gì. Có lẽ là chặt đầu cơm đây. Lục Tấn đôi tay cắm ở trong túi quần theo đội ngũ chậm rãi xê dịch trên mặt mang bộ kia làm cho người nhìn không tấu cười nhạt dù sao chúng ta để Triệu công tử tại bệnh viện bên trong nằm Triệu Thiên Bá lao già kia không biểu hiện biểu thị cũng nói không đi qua. Vậy ngươi còn ăn? Bàn phím dọa đến rụt cổ một cái. Ăn, vì cái gì không ăn? Lục Tấn đẩy một cái mũi ngữ khí nhẹ nhàng lãng phí lương thực là đáng xấu hổ nhất là loại này có nhân tinh tâm chuẩn bị nạp liệu bữa thì lớn. Cuối cùng đến phiên bọn hắn. Mua cơm cửa sổ sau đứng không phải bình thường cái kia tay run giống như mặt kín sợ nét đại mụ mà là một cái lạ mặt giúp việc bếp đúc. Đây người mang theo khẩu trang vành nón ép tới rất thấp chỉ lộ ra một đôi có chút lấp lóe con mắt. Trong tay hắn buông sắt tại cái kia to lớn ị nột trong chậu khuấy động, động tác kia nhìn như tùy ý thực tế cứng đờ vô cùng. Kế tiếp, giúp chủ hô một cú họng âm thanh có chút căng lên. Lục Tấn đem bàn ăn đưa tới. Trong nháy mắt đó giúp việc bếp đúc ánh mắt rõ ràng thay đổi. Hắn cực nhanh liếc qua Lục Tấn lại cấp tốc túi đầu xuống trong tay thìa cũng không có đi múc mặt ngoài những cái kia màu mỡ khối thịt mà là quỷ dị mò về đáy buồn nhất nơi hẻo lánh một cái vị trí. Chỗ nào có một đoàn màu sắc hơi sâu một chút như vậy canh thịt. Ầm ầm. Tràn đầy một muỗng lớn thịt kho tàu, liền canh mang ruộng nước đội lên Lục Tấn trong bàn ăn. Phân lượng đủ đến làm cho người đỏ mắt đơn giản đó là vờ vip đãi ngộ. Nhưng mà, ngay tại kia muỗng thịt rơi vào bàn ăn nóng hôi hổi dâng lên một sát na. Lục Tấn chỗ sâu trong óc cái kia băng lãnh hệ thống thanh âm nhắc nhở, giống như là phòng không cảnh báo một dạng đống nhiên nổ vang. Cảnh cáo. Cảnh cáo, kiểm tra đến cao nồng độ kịch độc vật chất bay hơi. Thành phần phân tích, kali xì a đủ, KCN, thuộc sừng cyanide. Nồng độ phán định, chất lượng gấp 10 lần. Mùi đặc thù, tại nồng đậm nước tương cùng bát giác vị che dầu dưới, có một cố cực kỳ nhạt đáng hạnh nhân vị. Lục Tấn con ngươi có chút co rụt lại. Kali xì a đủ, loại vật này chỉ cần không. Một khắc liền có thể để một người trưởng thành tại vài phút nguyên nhân bên trong tế bào thiếu dưỡng mà ngạt thở tử vong. Với lại chết hình dáng cực thảm tượng là bị người giữ lại yết hầu tươi sống bóp chết. Triệu Thiên Bá đây là điên rồi áp vì giết một mình hắn vậy mà tại mấy ngàn người cơm tập thể bên trong bên dưới loại này mánh dược. Mặc dù hắn đây muốn là đặc cung cao nồng độ khu nhưng đây một nồi nước xuống dưới toàn bộ khu giam giữ bảy hôm nay không chết mấy trăm cũng phải nằm xuống một mạng lớn. Thế nào? Ghét thiếu. Giúp chủ thấy Lục Tấn bưng đĩa không nhúc nhích trên trán mồ hôi lạnh thuận theo tóc mai chạy xuống trong tay thìa càng là không bị khống chế tại bốn sắt biên giới đập đến đinh đương vang. Hắn đang run. Run giống như là run dậy một dạng. Lục Tấn mở mắt ra cặp kia thâm thúy con người cách cửa sổ thủy tinh giống như là hai thanh dao phẫu thuật trực tiếp xé ra giúp việc bếp núc kia yếu ớt tâm lý phòng tuyến. Sư phó ngươi tay này run rất lợi hại a. Lục Tấn thanh âm không lớn ôn hòa nho nhã lại để cái kia giúp việc bếp núc kém chút đem trong tay thìa ném ra. Có phải hay không gần đây việc trái với lương tâm làm nhiều rồi hư? Ngươi,
ngươi nói bậy bạ gì đó? Giúp chủ ngoài mạnh trong yếu mà quát ánh mắt bối rối bốn phía loạn tung bay, thích ăn có ăn hay không ăn. Đằng sau còn xếp đội đây, đừng chậm trễ mọi người ăn cơm. Đúng rồi a, sủa cái gì đây? Nhanh lên a, lao tử đều muốn chết đói. Đằng sau xếp hàng đám phạm nhân không rõ ràng cho lắm nhau nhau bắt đầu ồn ào chửi mẹ. Tại thịt kho tàu dụ hoặc trước mặt, không ai chú ý đến cái kia giúp việc bếp lúc trắng bệnh sắc mặt. Đừng nóng đội lúc này đi. Lục Tấn cười cười bưng lên kia bàn đủ để hạ độc chết một con trâu thịt kho tàu xoay người rời đi. Hắn đi được rất ổn, liền một giọt nước canh đều không có vẩy ra đến. Lão bản, Trần Mặc đụng lên đến xem liếc nhìn kia bàn thịt cái mũi giật giật tựa hồ cũng nghe ra một điểm không thích hợp. Xuyệt. Lục Tấn dựng thẳng lên một ngón tay chống đỡ tại bên môi làm một cái im lặng thủ thế. Hắn mang theo hai người đi thẳng tới nhà ăn bắt mắt nhất cái bàn kia bên cạnh ngồi xuống. Xung quanh đám phạm nhân đều tại ăn như hổ đói từng cái ăn đến miệng đầy chảy mỡ bẹp miệng âm thanh liên tiếp giống như là mấy ngàn con heo tại ủi ăn tạo. Lục Tấn đem bàn ăn đặt ở cái bàn chính giữa tựa như là tại bày ra một kiện tinh xảo tác phẩm nghệ thuật. Hắn cầm lấy đũa, kẹp lên một khối màu sắc đỏ sáng thịt ba chỉ đặt ở trước mắt cẩn thận chú đáo. Bàn phím Trần Mặc, nhìn. Lục Tấn âm thanh trầm thấp mà tràn ngập từ tính giống như là ở trên một đường sinh động hóa học thử nghiệm hóa. Tình cái ly tử tại dịch axit tính hoàn cảnh bên dưới cực không ổn định dễ dàng thủy phân. Nhưng thịt kho tàu là bạ tờ yếu tính hoàn cảnh, lại có đại lượng chất béo cùng protein bọc lấy đây quả thực là tình hóa vật tự nhiên ô dù. Nếu như ta hiện tại đem nó ăn hết, Lục Tấn đem khối thịt kia đưa đến bên miệng tại khoảng cách mở môi chỉ có 1 cm địa phương dừng lại. Bàn phím dọa đến mặt đều xanh, đưa tay liền muốn đi đánh dụng khối thịt kia đại ca. Đừng, có độc a. Ta biết. Lục Tấn cổ tay khẽ đảo khối thịt kia vững vàng trở xuống đĩa bên trong tóe lên một tiểu đóa độc hoa gợn sóng. Hắn để đũa xuống cầm ra khăn xoa xoa tay trên mặt biểu tình trở nên cực kỳ lạnh lùng thậm chí mang tới một tia đối với loại này thấp kém thủ đoạn xem thường. Ở ta nơi này cái làm hóa học tổ tông trước mặt chơi loại này đê cấp vô cơ bật. Lục Tấn cười lạnh một tiếng ánh mắt xuyên qua huyên náo đám người gắt gao khóa chặt trong cửa sổ cái kia đang chuẩn bị vụng trộm chạy đi giúp việc bếp núc bóng lưng. Triệu gia đây là đang vũ nhục ta chuyên nghiệp. Đã bọn hắn muốn chơi không khác biệt giết người vậy ta liền giúp bọn hắn một thanh. Lục Tấn quay đầu nhìn về phía Trần Mặc, chỉ sắt vách bàn cái kia đang ăn đến đầu đầy mồ hôi, trước đó kêu gào muốn bắt một ức tiền thưởng cướp bóc phạm. Trần Mặc, đi. Ta nhìn vị kia huynh đệ ăn đến rất thơm, nhưng giống như chưa ăn no. Đem ta phần này đưa cho hắn. Lục Tấn trong ánh mắt lóe ra một loại làm người sợ hãi hàn quang ngự khí khinh nu giống như là đang làm từ thiện. Nói cho hắn biết đây là Lục giáo sư thưởng chúc hắn kiếp sau ném cái tốt thai. Chương 44 trở tay đánh cháo muốn độc ta hạ độc chết chính ngươi trong phòng ăn tiếng người huyên náo sóng nhiệt sen lẫn đồ ăn hương khí hun đến người ngất đầu náo tăng. Sát vách bàn cái kia vẻ mặt giữ tợn cướp bóc phạm, ngoại hiệu chó điên chính nhất cái chân đạp tại trên ghế dài ăn đến miệng đầy chảy mỡ. Hắn một bên xỉa răng một bên dùng loại kia muốn đem người rút gân lột ra ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cách đó không xa Lục Tấn. Ánh mắt kia bên trong tham lam đơn giản so với hắn chén bên trong thịt kho tàu còn muốn ngán người. Mụ đây họ Lục ra miệng thịt mềm một thước tiền thưởng treo ở trên cổ hắn đơn giản chính là cho lão tử đưa tiền. Chó điên phun ra một khối xương cốt hung tợn cùng bên cạnh tiểu đệ khoác lác đợi lát nữa ăn no rồi lão tử liền đi chiếu cố hắn. Cái gì hóa học giáo sư, lão tử một quyền là có thể đem hắn đầu góc đánh ra đến. Đại ca Huy Vũ, đến lúc đó phân đám huynh đệ miệng canh uống. Các tiểu đệ tranh thủ thời gian đuốt mông ngựa. Đúng lúc này một đạo bóng mở chặn lại chó điên trước mặt tia sáng. Hắn ngẩng đầu chỉ thấy Lục Tấn đang bưng cái kia tràn đầy bàn ăn, một mặt kinh hoàng đứng ở trước mặt hắn. Mưa, nhường cái một cái. Lục Tấn âm thanh có chút phát run, tựa hồ là bị chó điên vừa rồi ánh mắt hù dọa bưng bàn ăn tay đều tại run nhẹ nhẹ. Chó điên vui vẻ. Hắn nhìn Lục Tấn trong bàn ăn kia phần rõ ràng so người khác thêm ra gấp đôi, màu sắc đỏ sáng thịt kho tàu trong mắt Lục quang càng tăng lên. Nha đây không phải Lục đại giáo sư sao? Chó điên bỗng nhiên đứng người lên cố ý rôi ra đầu kia tráng kiện tràn đầy lông chân bắt đùi, nằm ngang ở trong lối đi nhỏ ở giữa làm gì? Thấy ra ra không biết gọi người. Muốn đi. Đem lộ phí giao. Tất cả đều trong dữ liệu. Tham lam người thường thường dễ dàng nhất tán câu. Lục Tấn giống như là không nhìn thấy cái chân kia một dạng trực tiếp bước đi qua sau đó. Ai nha? Một tiếng ngắn ngủi kinh hô. Lục Tấn mũi chân không cẩn thận đạp phải chó điên mắt cá chân, cả người trọng tâm mất cân bằng, liền người mang đĩa nào về phía trước. Lạch cạch. Một tiếng vang giòn hai cái bàn ăn trên không trung hung hăng đụng vào nhau. Nước canh văng khắp nơi khối thịt bay tứ tung. Trang diện trong nháy mắt loạn thành hỗn loạn. Ngoa tào. Người mẹ nó mù a. Chó điên bị tung tóe một thân dầu ý tưởng tức giận đến nổi trận lôi đình nâng lên bàn tay liền muốn đi Lục Tấn trên mặt phiến. Nhưng ngay tại đây tốc độ ánh sáng trong nháy mắt, tại tất cả người ánh mắt trong góc chết Lục Tấn cái kia nhìn như bối rối vung vẩy tay phải nhanh đến mức tựa như là một đạo tàn ảnh. Ma thuật sư thủ pháp là dựa vào chướng nhãn pháp, mà nhà hóa học thủ pháp dựa vào là đối không gian, tốc độ cùng uy tích tinh vi tính toán. Lục Tấn ngón tay nhẹ nhàng nhất câu kia phần nguyên bản thuộc về hắn, ngâm tại tình hóa vật độc trong canh thịt kho tàu vẽ ra trên không trung một đạo quỷ dị đường vòng cung vô cùng tinh chuẩn trượt vào chó điên trong bàn ăn. Mà chó điên kia phần không có độc đồ ăn tắc bị Lục Tấn bụng về lay đến bên trên ngã cái nát nhừ. Động tác nước chảy mây trôi nhanh đến liền tàn ảnh đều không có lưu lại. Đối với người khác trong mắt đây chẳng qua là một trận luống cuống tay chân va chạm sự cố. Đúng, thật xin lỗi, ta không phải cố ý. Lục Tấn liên tiếp lui về phía sau thậm chí còn sợ hai che lại cái đầu một bộ kém cỏi mềm trứng dái bộ dáng. Thật xin lỗi có cái dám dùng. Lao tử cơm đều để ngươi làm đủ. Chó điên nhìn bên trên kia một bãi bừa bộn vừa định báo nổi ánh mắt lại đột nhiên như ngừng lại trong tay mình bưng cái kia trên bàn ăn. Ở trong đó tràn đầy đăng đăng chất đống tiểu sơn một dạng thịt kho tàu. Đó là Lục Tấn vừa rồi trong tay bưng đặc cung phần. Chó điên sửng sốt một chút lập tức cuồng hỉ. đây ngốc giáo sư thế mà đem mình thịt đều đụng vào lao tử chén bên trong. Đây mẹ nó không phải đưa tới cửa dê béo sao? Tính ngươi tiểu tử thức thời. Chó điên thu hồi bàn tay tham lam nhìn kia một bàn sắc hương vị đều đủ nạp liệu thịt kho tàu nuốt ngụm nước bọt đã ngươi đem lão tử cơm làm đổ đây bàn thịt coi như là bồi tội. Cút đi. Tại hắn đơn giản não mạch kín bên trong đây chính là một trận đơn thuần ngoại ý muốn làm mình bá khí bán ra, dọa đến con mỏ sách này nương tay. Đúng 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 ngài chậm dùng, chậm dùng. Lục Tấn như được đại xá túi đầu bước nhanh lui về mình nơi hẻo lánh. Xoay người trong nháy mắt trên mặt hắn loại kia sợ hãi cùng nhu nhược trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Thay vào đó, là một vệt lạnh giá đến cực điểm trêu tức. Lão bản đây. Trần Mặc một mực ở bên cạnh nhìn mặc dù hắn không thấy rõ cụ thể thủ pháp, nhưng hắn hiểu rất rõ Lục Tấn. Người chủ nhân này cho tới bây giờ không thiệt thòi. Suy xem kịch. Lục Tấn ngồi trở lại nơi hẻo lánh trên ghế trong tay chống giống lại phảng phất bưng một ly ăn mừng rượu đỏ. Hắn không nhanh không chậm sửa sang lại một cái ống tay áo ánh mắt xuyên qua huyên náo đám người rơi vào đang đắc ý dương dương ngồi trở lại đi chó điên trên thân. Bên kia chó điên đang cầm lấy đũa kẹp lên một khối mập đến chảy mỡ thịt bá chỉ. Khối thịt kia bên trên khỏa đầy nồng đậm nước tương che giấu kia một tia như có như không đắng hạnh nhân vị. Đám huynh đệ. Xem ra đây Lục giáo sư cũng chính là cái tốt mã dẹp đuổi, bị lao tử vừa hô liền sợ tè ra quần. Chó điên lớn tiếng cười nạo mở ra miệng to như chậu máu một ngụm đem khối kia chí mạng ngồi độc nuốt xuống. Bẹp bẹp. Nhấm nuốt âm thanh tại ồn ào trong phòng ăn lộ ra vô cùng chói tai. Hương. Thật mẹ nó hương. Chó điên mơ hồ không rõ than thở, lại kẹp lên một đại đũa ăn như hổ đói đi miệng bên trong nhét. Lục Tấn ngồi ở trong bóng tối ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, giống như là đang vì một kẻ hấp hối sắp chết đánh nhịp. Một cái, hai lần, ba lần. Các ly xì ạ đủ tiến vào vị toan hoàn cảnh, bắt đầu cấp tốc thủy phân phóng xuất ra kịch độc tình hóa khí hy dụ thể. Loại khí thể này sẽ bị dạ dày vách tường niêm mạc trong nháy mắt hấp thu vào huyết dịch ngăn chặn tế bào điện tử truyền lại liên. Đơn giản đến nói đó là để tế bào ngạt thở ăn nhiều một chút. Lục Tấn nhìn chó điên kia tham lam tướng ăn đáy mắt không có chút nào gợn sóng chỉ có một loại nhìn người chết lãnh đạm. Dù sao đây là Triệu lão bản hoa 5000 bạn mua đơn không ăn xong thật lãng phí a. Ách chó điên ở một cái đột nhiên cảm thấy yết hầu có chút căng lên, giống như là có đồ vật gì kẹp lại một dạng. Thì này, làm sao có chút đắng? Hắn nhíu nhíu mày, đưa tay đi bắt chén nước. Nhưng mà tay vừa ngả vào một nửa tựa như là bị định trụ một dạng cứng lại ở giữa không trung bên trong. Một loại chưa bao giờ có khiến người tuyệt vọng ngạt thở cảm giác trong nháy mắt giữ lại hắn yết hầu. Lục Tấn đẩy một cái mũi đối với cái hướng kia nhẹ giọng đến ngược. 3, 2, 1, ngược lại. Chương 45 nhà ăn đổ một mảnh toàn khu giam giữ run lẩy bẩy bằng khi. Một tiếng thanh thúy tiếng kim loại va chạm đột ngột đập vỡ trong phòng ăn ồn ào nhấm nuốt âm. Chó điên trong tay muông sắt rơi tại ủy nột trong bàn ăn. Cả người hắn giống như là bị nhấn xuống tạm ngừng khóa cứng đờ duy trì cái kia ha to mồm tư thế. Kia một đôi nguyên bản tham lam hung ác nhu nhãn, giờ phút này đang lấy một loại cực kỳ khủng bố tốc độ sung huyết, nô lên phảng phất muốn từ trong hốc mắt bắn ra đến. Rồi, rồi. Quỷ dị bọt khí âm từ hắn biết hầu chỗ sâu gạt ra. Chó điên đôi tay gắt gao bóp lấy mình cổ móng tay thật sâu khảm vào trong thịt, cầm ra từng đạo vết máu. Hắn muốn hô hấp nhưng hắn cảm giác không khí giống như là biến thành ngưng kết xi măng. Vô luận như thế nào dùng sức đều hút không vào dù là một tia dưỡng khí. Đại ca ngươi thế nào? Bên cạnh tiểu đệ còn không có kịp phản ứng vừa định đưa tay đi đỡ. Phúc. Một miệng lớn màu hồng phấn bọt máu hôn tạp còn không có nhai nát vụn thịt từ chó điên miệng bên trong cuồn phún mà ra tung tóe cái kia tiểu đệ một mặt. Ngay sau đó chó điên cả người giống như là một đoạn bị chặt ngược lại cây gỗ khô thẳng tắp hướng sau ngã xuống. Phanh. Cái hốt đập tầm ầm tại đất xi măng bên trên. Nhưng hắn cũng không có ngất đi mà là bắt đầu kịch liệt co rút. Tứ chi giống như là tại mở điện một dạng điên cuồng run rẩy, miệng sùi bọt mép. Sắc mặt trong nháy mắt từ đỏ tía biến thành giống như chết hôi bại. A, giết người rồi. Chó điên không được. Người tới đây mau. Tiếng thét chói tai trong nháy mắt nổ tung. Nhưng đây vẹn vẹn mới bắt đầu. Vừa rồi cái kia chia ăn đặc cung thịt kho tàu mặt khác hai cái tiểu đệ giờ phút này cũng đột nhiên ốm bụng ngã trên mặt đất phát ra đồng dạng thê lương hét thảm. Trong lúc nhất thời trong phòng ăn cái bàn ngã lật bắt đua bay tứ tung. Mấy ngàn hào phạm nhân giống như là chấn kinh dã thu điên cuồng hướng bốn phía chạy trốn sợ dính vào cái gì ôn dịch. Tất cả chớ động. Ôm đầu ngồi xuống. Giám ngục Lý Cương mang người vọt vào trong tay rủi tôi vung đến hô hô rung động, nhưng trên mặt hoảng sợ làm thế nào cũng không che giấu được. Hắn cũng hoảng. Đây mẹ nó là tập thể ngộ độc thức ăn. Nếu là chết rất nhiều người hắn đây thân ra không phải bị lột không thể. Cứu! Cứu mạng! Lý Cương vọt tới chó điên trước mặt, nhìn kia đầy đất nôn cùng trận trắng mắt phạm nhân, gấp đến độ đầu đầy mồ hôi đưa tay liền muốn đi bóp chó điên người bên trong. Đừng đụng hắn! Một đạo lạnh lẽo âm thanh xuyên thấu ồn ào hỗn loạn, rõ ràng chui vào tất cả người lỗ tai bên trong. Lý Cương tay dừng tại giữa không trung. Hắn quay đầu chỉ thấy Lục Tấn đang đứng tại phía ngoài đoàn người vây, đôi tay bỏ túi, thần sắc bình tĩnh giống như là đang nhìn một trận dâu ria kịch bản. Đó là tình hóa vật trúng độc. Lục Tấn đẩy một cái mũi ngữ khí bình ổn mang theo một loại không thể nghi ngờ quyền vị cảm giác mà lại là cao độ tinh khiết. Người bây giờ bóp người khác bên trong vô dụng, chỉ sẽ ra tốc hắn huyết dịch tuần hoàn, để hắn chết đến càng nhanh. Tình hóa vật. Lý Cương dọa đến đặt mông ngồi dưới đất sắc mặt trắng bệnh. Với tư cách giám ngục hắn đương nhiên biết cái đồ chơi này có bao nhiêu độc. Trong không khí có đắng hạnh nhân vị đây là tình hóa hy dụ bày hơi là thủ. Lục Tấn cất bước tiến lên xung quanh phạm nhân giống như là gặp được mốt sờ phân biển một dạng tự động cho hắn nhường ra một con đường. Hắn đi đến còn tại run rẩy chó điên trước mặt, từ trên cao nhìn xuống nhìn thoáng qua lắc đầu. Con ngươi phóng đại hô hấp suy kiệt. Xem ra Triệu lão bản lần này bỏ hết cả tiền vốn đây liều thuốc đủ hạ độc chết một đầu con voi. Lục Tấn, ngươi biết y thuật? nhanh cứu người, xảy ra nhân mạng chúng ta đều phải xong đời. Lý Cương giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng lộn nhào nhào tới gắt gao níu lại Lục Tấn ống quần. Lục Tấn cúi đầu, nhìn cái này ngày bình thường làm mưa làm gió quản giáo nết miệng lên một vệt trào phúng. Ta là làm hóa học không phải bác sĩ. Bất quá, hắn nhìn khắp bốn phía nhìn những cái kia hoảng sợ muôn dạng mặt đột nhiên cất cao âm lượng âm thanh giống như hồng trung đại lữ. Muốn mạng sống đều nghe kỹ cho ta. Mở ra tất cả cửa sổ, bảo trì thông gió, đem quạt thông gió mở tối đa. Đi phòng y tế, cầm axit nitric dị mậu chỉ hút vào thuốc. Còn có lưu mình đời axit sủn phiệu dịch na chi tiêm vào dịch. Không có nói liền lấy cao nồng độ gờ lủ cổ sở. Đây chính là thuốc giải độc. Nhanh đi. Lục Tấn khí chàng tại thời khắc này toàn diện bạo phát. Hắn không còn là cái tù nhân mà là cái này hỗn loạn hiện trường duy nhất quan chỉ huy là nắm giữ quyền sinh sát thần. Đã nghe chưa? Đều thất thần làm gì? Nhanh đi a! Lý Cương kịp phản ứng hướng về phía thủ hạ giám ngục điên cuồng gào hét. Mấy cái giám ngục như ở trong mộng mới tỉnh lộn nhào phóng tới phòng y tế. Về phần mấy cái này, Lục Tấn ngồi xổm người xuống nhìn chó điên tấm kia đã bắt đầu biến thành màu đen mặt tiện tay cơ lấy trên bàn một bình dấm thu bạo nặn ra chó điên nói thẳng tiếp rót xuống dưới. Cho hắn thuốc nôn. Mặc dù lúc này vị toan trung hòa hơi trễ, nhưng lấy ngựa chết làm ngựa sống a. Mẹ. Tại manh liệt dịch axit tính kích thích bên dưới chó điên cuối cùng có phản ứng hoa một tiếng phun ra một vũng lớn màu đỏ thơm mới bật. Mặc dù còn tại run rẩy nhưng này mùi sắp chết khí vậy mà chỉ hoàn qua đến thở ra một hơi. Trong phòng ăn giống như chết yên tĩnh. Tất cả người đều ngơ ngác nhìn một màn này. Nhìn cái kia bình thường ôn tồn lễ độ giáo sư, giờ phút này giống như khống chế sinh tử Diêm La mấy câu liền đem bước vào quỷ môn quan người cho túm trở về. Nhưng càng làm cho bọn hắn sợ hãi là kia bản có độc thịt kho tàu vốn là Lục Tấn. Nếu như không phải vừa rồi cái kia ngoại ý muốn, nếu như không phải chó điên tham lam đập mất, hiện tại nằm trên mặt đất miệng sủi bọt mép đó là Lục Tấn. Tê vô số hít vào khí lạnh âm thanh vang lên. Đám phạm nhân hai mặt nhìn nhau, đáy mắt tham lam sớm đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là sâu tận xương tủy hàn ý. Đây không phải ngộ độc thức ăn, đây là mưu sát, là nhằm vào Lục Tấn xác định vị trí thanh trừ, mà lại là không khác biệt, không đem những phạm nhân khác làm người nhìn điên cuồng đổ sát. Triệu gia, trong đám người Trần Mặc nắm chặt nắm đấm cắn răng nghiến lợi phun ra hai chữ này, bọn hắn vì giết lao bản ngay cả chúng ta cũng muốn cùng một chỗ hạ độc chết. Câu nói này giống như là một viên hỏa tinh trong nháy mắt dẫn nổ đọng lại tại đám phạm nhân trong lòng sợ hãi cùng lửa giận. Thao, Triệu gia quá không phải đồ vật. Kia bản thịt nếu là đổ vào trong nồi lớn chúng ta hôm nay toàn đến bàn giao ở chỗ này. Đây là cầm chúng ta mệnh không khi mệnh a. Phẫn nộ cảm xúc tại lan ra. Nguyên bản nhằm vào Lục Tấn địch ý trong nháy mắt này phát sinh kỳ diệu bị lệnh. Mọi người đột nhiên ý thức được cái kia giá trị bản thân một thước treo giải thưởng căn bản chính là cái mồi nhử. Triệu gia căn bản không định cho tiền, thậm chí không có ý định để bọn hắn sống. Mà cứu bọn hắn ngược lại là cái kia bọn hắn muốn giết người Lục Tấn. Hô. Lục Tấn đứng người lên tiếp nhận Trần Mặc truyền đạt khăn lông ướt ưu nhã xoa xoa tay. Hắn nhìn trên nửa chết không sống chó điên lại liếc mắt nhìn xung quanh những cái kia ánh mắt phức tạp phạm nhân trên mặt lộ ra một tia trách trời thương dân thần sắc. Các vị, Lục Tấn âm thanh rất nhẹ lại nặng nề mà nện ở mỗi người trong tâm cảm. Các ngươi cũng nhìn thấy, tại người Triệu gia trong mắt các ngươi mệnh, liền đây bản thịt kho tàu cũng không bằng. Cái kia một thước treo giải thưởng đó là một tấm đùa đòi mạng. Ai đụng ai chết. Hắn dừng một chút ánh mắt đảo qua Lý Cương tấm kia trắng bệnh mặt cuối cùng dừng lại tại cái kia run lẩy bẩy giúp việc bếp núc trên thân. Cái kia giúp việc bếp núc đang muốn thừa dịp loạn chạy đi lại phát hiện mình đã bị hơn 10 đôi bốc lên lục quang con mắt gắt gao tập trung vào. Muốn chạy. Lục Tấn đẩy một cái mũi chỉ vào cái kia giúp việc bếp núc đối với xung quanh lòng đầy căm phẫn đám phạm nhân hời hợt nói một câu. Hạ độc người ngay tại chỗ ấy. Ta muốn các vị hẳn là có rất nhiều lời muốn theo hắn hảo hảo tâm sự a. Chương 46 ai còn dám chọc Lục giáo sư đi ngang qua cậu đều phải cúi chào. Trận kia khiếp sợ toàn khu giam giữ thịt kho tàu đầu độc cán đi qua vẫn chưa tới 3 ngày khu giam giữ bảy trời, xem như triệt để thay đổi. Trước kia nơi này là ai quyền đầu cứng ai nói chuyện hiện tại. Hiện tại mọi người nhìn Lục Tấn ánh mắt so nhìn cha ruột còn thân hơn so nhìn Diêm Vương còn sợ. Cái kia bị mua được giúp việc bếp núc xế chiều hôm đó liền bị phẫn nộ đám phạm nhân kéo vào nhà vệ sinh thân thiết giao lưu hơn nửa giờ. Chờ bị giám ngục đẩy ra ngoài thời điểm cả người xưng như cái bột lên men màn tàu liền mẹ ruột đều không nhận ra được. Mà hết thể này người khởi sướng Triệu ra tại đám phạm nhân trong miệng càng là thành chuột chạy qua đường. Lục gia, ngài xin ngài mời. Thể dục buổi sáng thời gian cái kia ngày bình thường mũi bệnh lên trời giám ngục Lý Cương giờ phút này đang không người một mặt định hót thay Lục Tấn kéo ra cửa sắt. Trong tay hắn còn cầm lấy cái ly giữ nhiệt bên trong ngâm là thượng hạng cấu kỷ. Đây là vừa ngâm tốt muội nước nuôi dạ dày. Lý Cương cười đến trên mặt thịt mỡ đều đang run, hôm qua cái nghe ngài ho khan hai tiếng ta cố ý đi phòng y tế thuận điểm cam thảm mạnh, ngài chờ một lúc ngâm lấy. Lục Tấn liếc mắt nhìn hắn không có nhận ly chỉ là nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Có lòng. Liền ba chữ này để Lý Cương như được đại xá cảm động đến kém chút không có khóc lên. Cũng không trách hắn như vậy sợ. Từ khi ngày đó tận mắt nhìn thấy Lục Tấn đem mấy ngàn người từ quỷ môn quan kéo trở về lại nghe nói giám ngục trưởng đều bị tôn đại thần này bắt đến xít sao Lý Cương là triệt để hiểu. Tại tòa này ngục giam bên trong, đắc tội ai đều được tuyệt đối đừng đắc tội làm hóa học. Không phải ngày nào đánh răng thời điểm kem đánh răng nổ hoặc là đi nhà vệ sinh thời điểm toilet phun lửa kia đều không có chỗ nói rõ lý lẽ đi. Lục Tấn đôi tay bỏ túi chậm rãi đi tại trên bãi tập. Lúc này chính là canh chừng giờ cao điểm mấy ngàn hào phạm nhân lít nha lít nhít nhét chung một chỗ. Nhưng vị dị là chỉ cần Lục Tấn đi tới chỗ nào đám người tựa như là cảm ứng được từ trường ngũ sát, tự động hướng hai bên tách ra. Một đầu rộng rãi đại đạo trong nháy mắt xuất hiện tại dưới chân hắn. Lục gia tốt. Lục giáo sư sớm. Đi ngang qua phạm nhân không quản trước đó là giết người phóng hỏa trọng hình phạm vẫn là trộm gà bắt chó kẻ cắp chuyên nghiệp, giờ phút này toàn đều dừng bước lại một mực cung kính xoay người hành lễ. Kia chỉnh tề như một động tác, không biết còn tưởng rằng là đang làm cái gì duyệt binh nghi thức. Thậm chí liền trong góc cái kia bình thường thấy ai cắn ai chó hoang nhìn thấy Lục Tấn đi tới đều cụp đuôi nghẹn ngào một tiếng ngoan ngoãn nằm trên mặt đất cái bụng ngưỡng trời. Chật chật đây bài diện. Theo ở phía sau bàn phím đẩy một cái bộ kia dùng băng dính quấn tốt mắt kính cái eo thẳng tắp đó là thỏa đáng cáo mượn oai hùng Trần Ca ngươi nói chúng ta nếu là hiện tại vượt ngục đám người này có thể hay không giúp chúng ta đem tường đập đổ. Trần Mặc đi tại cuối cùng ánh mắt vẫn như cũ cảnh giác nhưng căng cứng cơ bắp hơi đã thả lỏng một chút. Đẩy tường không đến mức nhưng nếu có người muốn động lão bản, đám người này có thể đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Trần Mặc lạnh lùng nói ân cứu mạng tăng thêm tử vong sợ hãi cái này mới là vững chắc nhất thống trị cơ sở. Lục Tấn không để ý đến sau lưng nghị luận, hắn đi thẳng tới phòng thể dục. Chỗ nào có một đài treo trên tường tiểu cũ TV bình thường là các đại bang phái tranh đoạt tiêu điểm. Vì cấp điều khiển từ xa, mỗi tháng đều muốn đánh mấy trận hội đồng. Nhưng hôm nay phòng thể dục bên trong im mắng. Mười mấy cái gã đại hán đầu chọc ngồi nghiêm chỉnh TV mở ra lại không người dám đổi đài trên màn hình còn tại truyền bá lấy nhàm chán nông nghiệp nuôi trồng tiết mục. Nhìn thấy Lục Tấn tiến đến ngồi tại ở giữa nhất vị trí một cái xăm hình tráng hán đó là mới thượng vị cái nào đó ngũ bá, giống trên mông chứa đạn hoàng một dạng đánh lên. Lục gia, ngài đã tới. Tráng hán đôi tay cầm lấy cái kia có chút đầy mỡ điều khiển từ xa cẩn thận từng ly từng tí đưa tới Lục Tấn trước mặt trên mặt chất đầy lịnh mà cười. Vừa rồi đám huynh đệ cũng đang thảo luận nói đây chăn heo tiết mục thật không có nội hàm. Còn phải là ngài tới chọn ngài muốn nhìn cái gì, chúng ta liền nhìn cái gì. Lục Tấn tiếp nhận điều khiển từ xa tùy tiện tìm cái ghế dựa ngồi xuống, tùy tiện nhìn xem tin tức a. Hắn đè xuống đổi đại khóa, màn hình lấp lóe hình ảnh nhảy chuyển đến Hải Vân thị bản địa tin tức kênh. Phía dưới cắm truyền bá một đầu người bản địa sự tình nhận đổi tin tức. Nữ sở trẻ á mẹ kia rõ ràng âm thanh tại yên tĩnh phòng thể dục bên trong quanh quẩn. Trải qua thành phố người đại thường ủy hội biểu quyết thông qua nguyên Hải Vân thị trung cấp tòa án nhân dân hình sự tòa án thẩm vấn phán trưởng Châu Chính Quốc đồng chí, bởi vì tại càn quét tội phạm trừ ác chuyên hạng đấu tranh mà biểu hiện ưu dị theo lẽ công bằng chấp pháp, thành tích đột xuất, mô phỏng đề bạt làm thành phố cao viện phó viện trưởng. Hình ảnh cắt tới một cái khen ngợi đại hội hiện trường. Hoa tươi vỗ tay đèn flash. Tại kia một mảnh màu đỏ bối cảnh bản trước một người mặc quan tòa chế phục, bụng vệ trung niên nam nhân đang đứng tại lãnh thưởng trên đài. Hắn hồng quang đầy mặt trong tay cầm lấy đỏ tươi giấy chứng nhận cười đến con mắt đều híp lại thành một đường nhỏ bộ kia ra vẻ đạo mạo sắc mặt, cách màn hình đều có thể ngửi được một cô dối trá hôi thối. Châu Chính Quốc, cũng chính là cái kia ban đầu ở tòa án bên trên không nhìn Lục Tấn cung cấp tất cả không ở tại chỗ chứng minh cưỡng ép hái tin Ngô lão tam ngụy chứng giải quyết dứt khoát phán xử Lục Tấn chết hoán chủ thẩm quan tòa. Tốt một cái theo lẽ công bằng chấp pháp. Lục Tấn nhìn trên màn ảnh cái kia hăng hái nam nhân ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve điều khiển từ xa bên trên cái kia màu đỏ nguồn điện hóa. Phòng thể dục bên trong nhiệt độ tựa hồ tại trong nháy mắt hạ xuống điểm đóng băng. Xung quanh đám phạm nhân bén nhạy đã nhận ra không thích hợp. Bọn hắn nhìn Lục Tấn tâm kia mặt không biểu tình mặt từng cái thở mạnh cũng không dám sợ đụng vào rủi ro. Bàn phím lại gần liếc nhìn nhịn không được mắng một câu thao. Đây không phải liền là ban đầu phán đại ca ngươi cái kia bất tỉnh quan sao? Đây tôn tử thế mà còn có thể thăng chức? Thế đạo này còn có thiên lý hay không? Thiên lý. Lục Tấn khẽ cười một tiếng, tiếng cười kia trong mang theo 3 phần lương bạc 7 phân sát ý, hắn nhìn màn ảnh bên trong đang phát biểu cảm nghị Châu Chính Quốc. Nam nhân kia đối diện mịt rộ phồn nói khoác không biết ngượng nói pháp luật là thần thánh chính nghĩa có lẽ sẽ đến muộn, nhưng chắc chắn sẽ không bắn mặt. Ta Châu Chính Quốc đời này xứng đáng đỉnh đầu quốc huy xứng đáng trong tay búa thẩm phán xứng đáng. Lục Tấn ánh mắt dần dần trở nên tĩnh mịch giống như là hai cái sâu không thấy đáy giếng cạn. Hắn nhớ tới ngày đó tại tòa án đầu tuần Chính Quốc là như thế nào không kiên nhẫn cắt ngang hắn biện hộ là như thế nào cùng cái kia đã chết thành thịt nát vương đại trạng mắt đi mày lại. Vì triệu ra tiền vì hoạn lộ Tấn Thăng hắn đem một cái người vô tội sinh mệnh trở thành bản đạn. Mà bây giờ, hắn đang dẫm lên Lục Tấn huyết nhục từng bước một đi hướng quyền lực càng đỉnh cao hơn. 3. Lục Tấn nhấn xuống nút tắt máy. Màn hình trong nháy mắt đen xuống dưới Châu Chính Quốc tấm kia rối trá khuôn mặt tươi cười biến mất trong bóng đêm chỉ để lại một đạo dần dần tiêu tán bạch quang. Lục Tấn đứng người lên đem điều khiển từ xa tiện tay ném cho bên cạnh Ngục Bá động tác thong dong giống như là tại ném một kiện rác rưởi. Lục gia không nhìn. Ngục Bá cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Không nhìn. Lục Tấn sửa sang lại một cái cổ áo quay người đi ra ngoài. Đi tới cửa giờ hắn dừng bước lại, quay đầu nhìn thoáng qua bộ kia đã màn hình đen TV nét miệng lên một vệt làm cho người dùng mình cười lạnh. Ánh mắt ấy tựa như là tử thần tại sinh tử bộ bên trên lại câu dẫn một cái tên. Thăng chức kiến hẳn là rất náo nhiệt a. Lục Tấn âm thanh rất nhẹ, lại lộ ra một cố không thể nghi ngờ phán quyết ý vị. Người cũng xứng. Chương 47 năm đó ngụy chứng quan tòa thăng chức Hải Vân thị Kim Đế khách sạn tầng cao nhất tiến hội sảnh. Đen thủy tinh ánh sáng sáng chói chói mắt tỏa ra cả sảnh đường tân khách kia từng cái chất đầy lịnh nọ nụ cười mặt. Trong không khí tràn ngập cấp cao rượu đế cay độc vị cùng quý báo hải sản tươi hương nâng ly cạn chén ở giữa tất cả đều là quyền lực hơi tiền vị. Tới. Để cho chúng ta cộng đồng nâng chén. Một vị hồng quang đầy mặt bàn tử đứng tại chủ bàn C vị trong tay giơ cao lên ly kia 53 độ phi thiên mao đài, âm thanh hồng lượng giống như là vừa gõ phá la chúc mừng Chu viện trưởng cao thăng. Từ đó thẳng tới mây xanh tiền độ như gấm. Chúc Chu viện trưởng từng bước cao thăng. Chu viện trưởng chính là chúng ta pháp trị chi quang a. Tại một mảnh làm cho người buồn nôn lấy lòng âm thanh bên trong Châu Chính Quốc cười đến trên mặt thịt mỡ đều tại loạn chiến. Cái kia thân là thăng chức cố ý định chế Âu phục bị bụng địa chống căng cứng cả vạt nghiêng lệch cả người tản ra một cỗ lên men quá độ đầy mỡ cảm giác. Đâu có đều là tổ chức tín nhiệm đều là mọi người cổ động. Châu Chính Quốc hào dám đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch mùi rượu dâng lên nhường hắn cặp kia vận đục mắt nhỏ bên trong lóe ra không ai bị nổi tinh quang.
hắn ở rượu vỗ cái kia mời rượu thương nhân bả vai lớn miệng nói ra. Lão Trương A về sau tại Hải Vân thị chỉ cần là pháp luật phạm vi bên trong chuyện, khu cụ cho dù là hơi linh hoạt một điểm chuyện cứ tới tìm ta. Ta Châu Chính Quốc đời này coi trọng nhất đó là một cái công đạo. Đúng vậy đúng vậy. Người nào không biết ban đầu cái kia manh động toàn thành giáo sư giết vợ án đó là ngài giải quyết dứt khoát. Thương nhân rất hiểu chuyện đưa lên câu chuyện, nếu không phải ngài hỏa nhãn kim tinh cái kia mặt người dạ thú kém chút liền dựa vào lấy cái gì cầu thí không ở tại chỗ chứng minh thoát tội. Ngài đây là vì dân trừ hại a. Nâng lên việc này Châu Chính Quốc đắc ý hơn. Mắt hắn híp lại phảng phất lại trở lại cái kia trang nghiêm tòa án. Lúc ấy cái kia gọi Lục Tấn tuổi trẻ giáo sư cầm lấy một đống số liệu cùng giám sát ý đồ tự chứng trong sạch mà hắn chỉ cần nhẹ nhàng gõ một cái búa thẩm phán, lạnh nhạt nói một câu chứng cứ liên không đủ bác bỏ là có thể đem một thiên tài cả đời triệt để nghiền nát. Cảm giác kia thật mẹ nó thoải mái. So chơi nữ nhân còn thoải mái. Thứ cái gì cầu thí giáo sư? Châu Chính Quốc gắt một cái đáy mắt hiện lên một tia ngoan độc khinh thường đọc mấy năm sách liền cho rằng có thể áp đảo pháp luật phía trên. Cũng không nhìn một chút đây là ai địa bàn. Triệu công tử để mắt lão bà hắn đó là hắn phúc khí hắn không biết điều đây chính là hạ tràng. Khu giam giữ 7704 phòng giam. Phanh. Một tiếng vang giòn đó là Trần Mặc gắng gượng bóp dẹp trong tay lo nước. Xuất sinh này. Không chỉ ăn hối lộ trái pháp luật còn mẹ nó coi đây là đinh. Trần Mặc nhìn trên màn ảnh Châu Chính Quốc bộ kia ghê tởm sắc mặt tức giận đến trên trán nổi gân xanh đằng đằng sát khí nói ra lão bản chỉ cần một câu nói của ngươi ta hiện tại liền nghĩ biện pháp vượt ngục ra ngoài bẻ gây đây tôn tử cổ. Lục Tấn ngồi ở giường bên cạnh thần sắc lại bình tĩnh đến có chút đáng sợ. Hắn nhìn màn ảnh, tựa như là đang nhìn một cái đang tại mục nát cho chết. Loại kia từ thực chất bên trong lộ ra đến hàn ý để nguyên bản oi bức phòng giam trong nháy mắt hàng mấy độ. Đừng ô với tay. Lục Tấn lạnh nhạt nói, đưa tay cầm qua cái kia bị bóp nghiến lon nước một chút xíu mà đem khôi phục vì loại này người liên lụy mình không đáng. Huống hồ tử vong với hắn mà nói quá nhân từ sợ hãi mới là tốt nhất trừng phạt. Hắn ánh mắt chuyển hướng dưới giường đang điên cuồng đánh bàn phím Vương Hải. Cha được chưa? Lao già này đêm nay làm sao trở về? Cha được. Bàn phím đẩy một cái mắt kính, trên màn hình trong nháy mắt hoán đổi thành khách sạn bãi đỗ xe hình ảnh theo dõi. Chỉ thấy Châu Chính Quốc loạn trà loạn choạng mà tại mấy người nâng đỡ đi ra thang máy. Lúc này đã là đêm khuya 11 giờ nhưng hắn cũng không có đi hướng chiếc kia dán xe bất tiêu chí bạ sặt mà là đi thẳng tới trong góc một cỗ mới tinh màu đen Audi A8. Đây xe không tại hắn danh nghĩa treo là cái bao già công ty bài đoán chừng là người khác đưa hạ lễ. Bàn phím chỉ vào màn hình giải thích nói nhất tao là lao tiểu tử này đem tài xế đuổi đi. Nhìn bộ dạng này hắn là chuẩn bị mình lái trở về. Hoặc là đi nơi nào lêu lổng. Lái xe say rượu. Lục Tấn nhíu mày nết miệng lên một vệt nghiền ngẫm đường con uống một cân hơi bạc rượu còn dám lái xe. Xem ra chúng ta vị này tuần đại pháp quan không chỉ không nhìn pháp luật phán quyết liền giao thông pháp cũng không để vào mắt ta. Trên màn hình Châu Chính Quốc say khước đẩy ra muốn trở dù người giữ cửa miệng bên trong hùng hùng hổ hổ hiển nhiên là cảm thấy tại đây Hải Vân thị không ai dám tra hắn xe. Hắn đặt mông ngồi vào phòng điều khiển phí hết nửa ngày kình mới đem dây an toàn buộc lên sau đó một cước chân ga chiếc kia nặng nề Audi A8 giống như là thoát cương giống như ngựa hoang xông ra bãi đỗ xe. Lái đi đâu? Lục Tấn hỏi. Nhìn đường này tuyến không phải về nhà đường là đi Tây Ngoại Ô mở. Bàn phím nhanh chóng phân tích hướng dẫn số liệu bên kia có cái chứ danh phấn hồng sơn trang hiệu được đều hiểu. Tây Ngoại Ô. Lục Tấn nhắm mắt lại trong đầu Hải Vân thị bản đồ trong nháy mắt triển khai. Thông hướng Tây Ngoại Ô có một đoạn dài đến 5 km bản sơn đường cái đó là Hải Vân thị chứ danh tử vong đường rẽ một bên là vách đá, một bên là sâu không thấy đáy vách núi. Thiên thời địa lợi nhân hòa. Lục Tấn mở mắt ra ngọn nguồn màu u lam hào quang lóe lên một cái rồi biến mất. Đã Chu viện trưởng như vậy ưa thích linh hoạt pháp luật vậy ta liền tiện hắn một trận linh hoạt vật lý thử nghiệm. Hắn rũa ra thon cao ngón tay, tại hư không bên trong khẽ cơ một cái. Trung cấp từ xa điều khiển khởi động. Ý thức giống như vô hình xúc tu trong nháy mắt vượt qua không gian cách trở gắt gao khóa chặt chiếc kia đang tại bóng đêm bên trong cuồng phong Audi A8. Lúc này xe bên trong Châu Chính Quốc chính đem âm hưởng mở tối đa, để đó đinh thái nhức góc thổ này vũ khúc vừa đi theo gật gù đắc ý một bên lấy điện thoại cầm tay ra cho cái nào đó con gái nuôi phát giọng nói. Bảo bối tắm rửa sạch sẽ chờ ta cha nuôi lập tức tới ngay hắn căn bản không có chú ý đến tại hắn dưới chân cái kia cực kỳ trọng yếu phanh lại tổng bơm trôi nối tiếp đang phát sinh một chút vi diệu biến hóa. Lục Tấn ý thức thâm nhập đến kim loại thế giới vi mô. Hắn thấy được kia cái chuyển vận phanh lại dầu cao áp du tiếp thấy được cái kia trôi nối tiếp vòng đệm cao su. Lao hóa cứng lại giọt nước. Lục Tấn ở trong lòng mặc niệm lấy mấy cái này từ. Cũng không cần trực tiếp kéo đoạn phanh lại tuyến như thế cấp quá thấp dễ dàng bị vết tích giám định điều tra ra. Hắn chỉ cần ra tốc cái kia bị kín vòng cao su phần tử liên đứt gãy để nó trở nên giống bánh xốp một dạng yếu ớt. 2x trị tiêu hao 50 điểm. Mục tiêu, phanh lại tổng bơm bị kín vòng. Thao tác, ra tốc enter zone tăng hướng dẫn phần tử khóa vỡ vụn. Phi nhanh xe Audi ngọn nguồn cái kia nguyên bản cứng cỏi màu đen dày thun đang nhìn không thấy vi mô cấp độ trong nháy mắt biến thành sẫm trắng, khô cạn xuất hiện từng đạo tinh mịn vết dạng. Tư một giọt màu vàng nhạt phanh lại dầu thuận theo vết dạng dì ra nhỏ tại nóng hổi ống bô xe trong nháy mắt bốc hơi. Mà tại 704 phòng giam bên trong, Lục Tấn nhìn trên màn ảnh cái kia đại biểu xe Audi điểm đỏ đang lấy 120 mã tốc độ phóng tới cái kia chứ danh đột nhiên thay đổi. Hắn nhẹ nhàng để tay xuống bên trong lon nước đối với màn hình, lộ ra một cái ôn hòa đến cực điểm mỉm cười. Bàn phím đem hình ảnh theo dõi cắt đến cái kia đường rẽ quản lý giao thông camera. Được rồi, đại ca ngài đây là muốn đưa Chu viện trưởng một phần thăng chức đại lễ. Lục Tấn thanh nhâm êm dịu mà ưu nhã giống như là đang vì một trận long trọng diễn xuất kéo ra màn che. Tên là vật rơi tự do. Chương 48 thăng chức yến đưa ngươi một trận thắng xe không ăn đêm khuya Hải Vân thị đèn đồng giống như là chạy xuôi màu sông đem tòa này dục vọng đô thị trang trí đến kỳ quái.
Kim Đế khách sạn bãi đậu xe dưới đất bên trong không khí âm lãnh quanh quẩn nặng nề tiếng bước chân cùng mơ hồ không rõ chửi mắng. Châu Chính Quốc đẩy ra cái kia muốn nâng hắn người giữ cửa thân thể giống như là cái con lật đật giống như lung lay ba lắc tấm kia tràn đầy bóng loáng mặt béo bên trên viết đầy không kiên nhẫn. Lan, đều cút ngay cho ta đi một bên. Châu Chính Quốc lớn miệng trong tay lắc cái kia Audi A8 chìa khóa xe chỉ vào người giữ cửa cái mũi mắng trở dùm. Lao tử đời này liền không có kêu lên trở dùm. Tại đây Hải Vân thị ai dám tra ta xe? Đội cảnh sát giao thông đại đội trưởng đó là ta bạn rượu. Ta nhìn cái nào đuôi mù dám ngăn ta. Người giữ cửa dọa đến nuốt ở một bên căn bản không dám lên tiếng. Đây chính là đêm nay hiến hội nhân vật chính cái kia sắp nhậm chức cao viện phó viện trưởng ai dám sờ hắn xui xẻo. Châu Chính Quốc hừ một tiếng loạn trà loạn choạng mà đi đến chiếc kia mới tinh màu đen Audi bên cạnh. Đây xe là Triệu gia bên kia để ăn mừng hắn theo lẽ công bằng chấp pháp cố ý an bài mượn dùng nói là mượn kỳ thực mọi người tâm lý đều tựa như gương sáng. Hắn mở cửa xe, đặt mông giảm vào ra thật trong ghế thoải mái bọc lấy làm cho hắn phát ra một tiếng thỏa mãn rên rỉ. Xe tốt. Ách, còn phải là đây Đức Quốc hàng đúng chắc. Châu Chính Quốc phí hết nửa ngày kình mới đem dây an toàn cài lên sau đó hung hăng nhấn xuống một khóa khởi động. Oanh động cơ tiếng nổ tại trống trải bãi đỗ xe quanh quẩn giống như là dã thú thức tỉnh gào thét. Châu Chính Quốc niết miệng cười một tiếng đem xe chở âm hưởng mở tối đa đinh thai nhức góc thổ này vũ khúc trong nháy mắt lấp kín thùng xe. Hắn căn bản không có chú ý đến, ngay tại hắn phát động xe trong nháy mắt tại dưới chân hắn sàn xe chỗ sâu một trận không tiếng động hóa học sụp đổ đang tại lặng yên phát sinh. Khu giam giữ 7704 phòng giam. Lục Tấn ngồi xếp bằng trên giường, hai mắt khép hờ thần sắc bình tĩnh giống như là một tôn nhập định Phật tượng. Nhưng tại hắn trong đầu cái kia đại biểu cho Audi A8 không gian 3 chiều mô hình đang phát ra thâm thẳm lam quang. Trung cấp từ xa điều khiển khóa chặt mục tiêu, phanh lại tổng bơm cao áp du tiếp trôi nối tiếp. Mục tiêu chất liệu, phượt lộ vòng đệm cao su. Trạng thái, hoàn toàn mới mềm dẻo độ cực dai. Xe mới A. Xe mới tốt xe mới linh kiện chặt nhất gửi tới, nhưng cũng yếu đất nhất. Lục Tấn ở trong ý thức khẽ cười một tiếng tựa như là một cái đang tại phá giải đồ chơi hải tử. Hắn ý niệm hóa thành một thanh nhìn bằng mắt thường không thấy vi mô dao phẫu thuật tinh chuẩn cắt vào cái kia to bằng móng tay vòng đệm cao su nội bộ. Cao phân tử liên đức gây A. 2x chỉ tiêu hao, 100 điểm. Chỉ lệnh chấp hành. Gia tốc lao hóa hướng dẫn lưu hóa trở lại nguyên phản ứng. Tại cái kia không người biết được thế giới vi mô bên trong nguyên bản chặt chẽ sắp xếp, đầy có dán cao su phần tử kết cấu phảng phất đã trải qua trăm năm thời gian ăn mòn trong nháy mắt bắt đầu vỡ vụn, cứng lại. Cái kia nguyên bản đen bóng mềm dẻo bị kín vòng tại ngắn ngủi trong vài giây biến thành sẫm trắng, khô cạn mặt ngoài hiện đầy giống mạng nhện một dạng tinh mịn vết dạng. 3. Một tiếng cực kỳ nhỏ giòn vang. Bị kín vòng triệt để vỡ vụn biến thành một đống không dùng được một phấn. Ngay sau đó màu vàng nhạt phanh lại dầu tại dịch thép thôi thúc dưới thuận theo vết nứt dỉ ra vô thanh vô tức nhỏ xuống tại nóng hổi ống bô xe trong nháy mắt hóa thành một sợi khói xanh tiêu tán tại trong gió. Phanh lại dầu để lọt cực kỳ nhanh. Lục Tấn mở mắt ra nhìn trên màn ảnh cái kia đang tại phi tốc di động điểm đỏ đối với dưới giường bàn phím nói ra dựa theo cái này tốc độ chạy đại khái 5 km sau phanh lại hệ thống dịch thép liền sẽ triệt để về không. 5 km. Bàn phím cực nhanh tính toán vậy thì thật là tốt là tây ngoại ô bản sơn đường cái thứ nhất rẽ cái tóc. Đại ca ngài đây tính được cũng quá chuẩn a. Đây không phải tính mệnh đây là thủy động học. Lục Tấn lạnh nhạt nói một lần nữa nhắm mắt lại tựa hồ tại thưởng thức một trận sắp diễn ra tên là vật rơi tự do hoa lệ diễn xuất. Tây ngoại ô trên đường lớn một cỗ màu đen Audi A8 giống như là một đạo màu đen thiểm điện điên cuồng xé rách màn đêm. Châu Chính Quốc giờ phút này tới cực điểm. Rượu cồn tê dại hắn thần kinh, cũng phóng đại hắn đối với tốc độ khát vọng. Ngoài cửa sổ cảnh vật phi tốc lui lại biến thành mơ hồ quang ảnh mặt đồng hồ bên trên kim đồng hồ đã chỉ hướng 120 mã. Ngày hôm nay thật cao hứng. Thật nha thật cao hứng hắn đi theo âm hưởng bên trong tiết tấu gào thét tàu điều ca trong đầu tất cả đều là vừa rồi trên yến hội những cái kia người A-du định hót còn có đợi lát nữa đến phấn hồng sơn trang sau tiêu hồn thời khắc. Thang quan phát tài còn có mỹ nhân đi cùng. Đây chính là nhân sinh định phong A. Cái kia gọi Lục Tấn bị xui xẻo đoán chừng lúc này đang ngồi xổm ở trong lao khóc đây A. Đây là số mệnh. Cái này kêu là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Ông. Điện thoại chấn động một cái là vị kia vu lão bản phát tới hẹ chặt Chu viện trưởng đến chưa. Cái kia mới tới Nga đại dương mã cũng chờ gấp. Đến rồi. Thúc hồn đây. Châu Chính Quốc một tay vịn tay lái, một cái tay khác cầm điện thoại di động lên quay về giọng nói ánh mắt mê lim mà nhìn xem phía trước. Phía trước là một cái to lớn màu vàng cảnh cáo bài phía trên vẽ lấy một cái nhìn thấy mà giật mình đột nhiên thay đổi ký hiệu bên cạnh viết 4 chữ lớn sự cố phát thêm. Tây ngoại ô chứ danh tử vong đường rẽ đến. Nơi này một bên là dốc đứng vách đá một bên là trên lệch mấy chục mét thâm viên trung gian chỉ có một đạo nhìn lên cũng không làm sao rắn chắc xi măng hàng rào. Cắt cái gì phá cong, lão tử từ từ nhắm hai mắt đều có thể qua. Châu Chính Quốc khinh thường bĩu môi mặc dù ngoài miệng cứng rắn nhưng thân thể bản năng vẫn là để hắn vô ý thức thu lại chân ga chuẩn bị đạp một cước phanh lại giảm tốc độ tiến vào khúc ngặt. Lúc này tốc độ xe 110 mã. Khoảng cách đường rẽ cửa vào còn có không đến 50 mét. Châu Chính Quốc khẽ hất chân phải từ chân ga bàn đạp rời đi hướng hờ đạp hướng cái kia rộng lớn phanh lại bàn đạp. Dựa theo di vãng kinh nghiệm một cước này xuống dưới loại kia đức hệ xe đặc thù nặng nề phanh lại cảm giác sẽ lập tức chuyển đến tốc độ xe sẽ vững vàng hạ sau đó hắn liền có thể xoáy khí đánh tay lái bẻ cua. Nhưng mà, khi hắn bàn chân tiếp xúc đến bàn đạp một khắc này, không có lực cản. Hoàn toàn không có loại kia dịch ép đẩy ngược lực cản. Cái kia bình thường kiên cố đáng tin phanh lại bàn đạp giờ phút này tựa như là một khối không có chút nào tức giận miên hoa hoặc là nói là đã dẫm vào một đoàn hư vô trong không khí. Bang khi, bàn đạp trực tiếp bị hắn một cước đạp tới cùng đụng vào để trần bên trên phát ra một tiếng vang dọn. Tốc độ xe không chút nào giảm. 110 mã sắt thép cự thú vẫn như cũ mang theo to lớn quán tính gầm thép phóng tới cái kia gần trong gang tấc vách núi đường rẽ. Châu Chính Quốc tiếng ca im bặt mà dừng. Trong nháy mắt đó kinh ngạc nhường hắn thậm chí quên sợ hãi. Hắn cứng đờ túi đầu nhìn thoáng qua mình chân lại liếc mắt nhìn càng ngày càng gần hàng rào. Đây, này làm sao? Hắn bỗng nhiên giơ chân lên, giống như là như bị điên, liều mạng, điên cuồng liên tục giẫm đạp phanh lại. Bang khi, bang khi, bang khi. Bàn đạp va chạm để trần âm thanh gấp rút mà tuyệt vọng, nhưng xe tựa như là một thất thoát cương ngựa hoàng căn bản không nhận bất kỳ khống chế. Lúc này khoảng cách đường rẽ chỉ còn lại có cuối cùng 20 mét. Chói mắt đèn xe chiếu sáng phía trước cái kia đạo màu xám trắng xi măng hàng rào cùng hàng rào bên ngoài kia sâu không thấy đáy hắc ám hư không. Không. Châu Chính Quốc rốt cuộc mới phản ứng, một tiếng thê lương đến biến điệu kêu thảm từ trong cổ họng hắn bạo phát đi ra. Tỉnh rượu. Chết để tỉnh. Nhưng đã chậm. Hắn trợn mắt nhìn cái kia đường rẽ giống như là ác ma miệng lớn đối với hắn lộ ra dữ tợn răng nanh. Mà trong tay hắn nắm không còn là thông hướng quyền lực quyền trượng mà là thông hướng địa ngục một triệu phiếu. Lục Tấn. Tại sinh mệnh một giây sau cùng không biết vì cái gì trong đầu của hắn đột nhiên hiện ra cái kia tuổi trẻ giáo sư tại tòa án bên trên cặp kia băng lãnh thấu xương con mắt. Cùng câu kia lúc ấy hắn căn bản không để ở trong lòng nói. Tuần quan tòa ngươi sẽ gặp báo ứng. Vâng. Chương 49 xe hư người chết cái này kêu là đến muộn chính nghĩa âm ầm. Kia một tiếng vang thật lớn không hề giống là sắt thép va chạm xi măng âm thanh ngược lại càng giống là một đầu tuyệt vọng dã thu tại trước khi chết đụng nát lồng giam. Xi măng hàng rào tại hạng nặng xe con trùng kích vào yếu ớt giống như là một khối bích quy xốp trong nháy mắt vỡ vụn, vời ra. Chiếc kia màu đen Audi A8 không có bất kỳ cái gì gờ giảm tốc lấy thẳng tiến không lùi quyết tuyệt đầu xe cao cao nâng lên xông ra mặt đường tiến vào mảnh đen nhánh hư không. Thời gian phảng phất đang giờ khắc này bị kéo dài. Tại kia ngắn ngủi vài giây đồng hồ trệ không bên trong, Châu Chính Quốc thậm chí có thể xuyên thấu qua tan vỡ trước kính chắn gió nhìn thấy dưới sơn cốc kia thâm thúy mà giữ tận loạn thạch đá lởm chởm. Mất trọng lượng cảm giác trong nháy mắt lôi cuốn toàn thân trong dạ dày rượu cồn cùng bị toan quần cuộn dâng lên, ngăn chặn trong cổ họng hắn kia âm thanh còn chưa hô xong kêu thảm. Ngay sau đó trọng lực tiếp quản tất cả. Xe con giống như là một khối vẫn thạch thẳng tắp đánh tới hướng đáy cốc. Phanh! Tiếng thứ nhất va chạm đầu xe chạm đất, nắp thùng xe trong nháy mắt gặp động cơ bị to lớn lực trùng kích gắng gượng chen vào phòng điều khiển đem Châu Chính Quốc hai chân trong nháy mắt đè ép thành một đoàn mơ hồ huyết đục. Nhưng hắn còn chưa có chết kịch liệt đau nhức nhường hắn thậm chí không phát ra được thanh âm nào. Ngay sau đó là cuộn cuộn. Đây nặng hơn một tấn sắt thép quái vật tại triền núi bên trên điên cuồng cuộn, va chạm linh kiện tứ tán bởi ra. Bình xăng tại kia kịch liệt ma sát cùng đánh chúng cuối cùng không chịu nổi gánh nặng vỡ ra một đạo to lớn lỗ hổng cao cấp xăng trong nháy mắt hắt vây tại nóng hổi động cơ bạc thể bên trên. Vâng. Một đoàn màu vỏ quýt liệt diễm tại tây ngoại ô thung lũng ngọn nguồn đống nhiên nổ tung. Ánh lửa ngút trời mà lên chiếu sáng nửa cái bầu trời đêm kinh khởi một đám nghỉ lại tại trong núi rừng túc điểu. Đó là so với thuốc hoa còn muốn chói lọi, lại mang theo khí tức tử vong thịnh cảnh. Nhiệt độ cao trong nháy mắt thôn vệ trong phòng điều khiển tất cả. Da thật chỗ ngồi, đắt đỏ âu phục. Cùng vị kia còn chưa kịp cưới ngựa nhậm chức cao viện phó viện trưởng đều tại đây luyện ngục một dạng hỏa diễm bên trong hóa thành thế gian này hèn mọn nhất bụi bám. Không cứu được viện binh không có kỳ tích, chỉ có tiếng gió nghẹn ngào giống như là đang vì đây đến muộn chính nghĩa tấu vang một khúc hoang đường văn ca. Sáng sớm hôm sau Hải Vân thị, một ngày này ánh nắng vô cùng tươi đẹp nhưng đây cũng không có xua tan bao phủ tại cả tòa thành thị trên không sao động. Sáng sớm tin tức phòng trực tiếp bên trong nữ sở trẻ ạ mẹ đang dùng một loại trầm thống bên trong sen lẫn tiếc hận ngữ điệu thông báo lấy đầu kia vừa rồi phát sinh không lâu tin giật gân. Bản đài tin tức mới nhất đêm qua buổi sáng ta thành phố Tây ngoại ô Bản Sơn đường cái phát sinh cùng một chỗ nghiêm trọng tai nạn xe cộ. Một cỗ Audi xe con đang chạy quá trình bên trong mất khống chế xông ra hàng rào rơi vào 100 mét sâu huyền cũng dẫn phát nổ tung bốc cháy. Hình ảnh cắt tới sự cố hiện trường. Chiếc kia xe sang trọng đã bị nung thành một bộ cháy đen thiết giá tử thê thảm nằm tại trong đống loạn thạch. Xung quanh kéo thật dài cảnh giới tuyến cảnh sát giao thông cùng pháp y đang tại bận rộn lấy chứng nhận. Trải qua cảnh sát sơ bộ điều tra người chết xác nhận là nguyên thành thị viện tránh án Châu Mỗ. Kiểm tra thi thể báo cáo biểu hiện Châu Mỗ thể nội rượu cồn hàm lượng nghiêm trọng vượt chỉ tiêu, thuộc về say rượu điều khiển. Lại sự cố hiện trường không có phanh lại vết tích sơ bộ phán định là thao tác không khi dẫn phát đơn thuốc dân gian sự cố cái này xong. Bên đường bữa sáng cửa hàng bên trong, một cái đang uống vào sữa đậu nành đại gia xem TV khinh thường hừ một tiếng uống nhiều như vậy mèo nước tiểu còn dám lái xe. Đây không muốn chết sao? Đáng đời. Xuyệt. Nói nhỏ chút. Bên cạnh tiểu tử hạ giọng thần thần bí bí lại gần đại gia ngài không có nhìn ra sao? Chuyện này tà gì đây? Tuần này quan tòa là ai a? Cái kia chính là ban đầu phán Lục Tấn giáo sư vụ án kia chủ thẩm. Nghe nói đó là hắn tại tòa án bên trên ăn nói bừa bãi để người ta gắng gượng đưa vào đi. A, còn có chuyện này. Đại gia mở to hai mắt nhìn. Không chỉ có là bữa sáng cửa hàng toàn bộ Hải Vân thị internet diễn đàn giờ phút này đã triệt để vỡ tổ. Mặc dù quan phương thông báo định tính là lái xe say rượu ngoài ý muốn nhưng dân mạng nhóm liên tưởng năng lực là vô cùng. Nhất là khi đây liên tiếp tử vong danh sách bày ở cùng một chỗ giờ giả mạo chứng nhận hàng xóm bị nổ chết lòng dạ hiểm độc luật sư bị nện chết hiện tại liền trái pháp luật trọng tài quan tòa cũng té chết. Từng đầu bình luận giống như là bông tuyết một dạng soát màn hình. Ngoài ý muốn, ta tin ngươi cái quỷ. Đây mẹ nó đó là báo ứng. Người đang làm thì trời đang nhìn ngẩng đầu tam xích có thần linh a. Lục giáo sư mặc dù tiến vào nhưng đây lão thiên gia còn không có mù. Thoải mái, quá sung sướng. Loại này tham quan ố lại liền nên chết như vậy. Đây chính là đến muộn chính nghĩa. Suy nghĩ tỉ mỉ cực khủng a đám huynh đệ. Các ngươi nói đây thật là trùng hợp sao? Có phải hay không là lầu bên trên ý miệng? Có một số việc tâm lý minh bạch là được đừng nói đi ra. Cẩn thận hào không có. Dư luận hướng gió đang tại phát sinh vi diệu mà kịch liệt bị lệnh. đã từng Lục Tấn là người người kêu đánh giết vợ ác ma, mà bây giờ theo năm đó một nhóm kia hại hắn người liên tiếp chết bất đắc kỳ tử, một loại tên là báo thù mạch nước ngầm bắt đầu phun trào. Mọi người đang sợ hãi Lục Tấn thủ đoạn, đồng thời nhưng lại nhịn không được vì đây loại khoái ý ân cứu kết cục mà vỗ tay khen hay. Tại cái này pháp luật thỉnh thoảng sẽ ngủ gật thế giới bên trong, loại này nguyên thủy mà đẫm máu thiên phạt ngược lại càng có thể đánh trúng mọi người trong lòng kia cái bí ẩn nhất thần kinh. Hải Vân thị trinh sát chi đội đội trưởng văn phòng, Tô Thanh Hòa ngồi đang làm việc trước bàn, trong tay kẹp lấy một cây đã đốt một nửa thuốc lá. Tàn thuốc thật dài diện tích đất đai một đoạn nàng lại quyền đánh. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm trên màn ảnh máy vi tính kia số vừa mới chuyển về sự cố giám định báo cáo. Phanh lại hệ thống hoàn toàn tổn hại bởi vì nhiệt độ cao đốt cháy vô pháp rút ra hữu hiệu vết tích. Sơ bộ kết luận, người điều khiển say rượu dẫn đến thao tác sai lầm, lầm đem chân gà khi phanh lại. A lầm đem chân gà khi phanh lại. Tô Thanh Hòa phun ra một ngụm vòng khói, nhếch miệng lên một vệt đắng chát đến cực điểm tự dễ ước. Hoàn mỹ đóng vòng. Châu Chính Quốc tối hôm qua uống đến say không còn biết gì, đây là vài trăm người đều nhìn thấy sự thật. Lái xe say rượu ngã xuống sườn núi hợp tình hợp lý, lo dịp lưu loát. Dù đã nàng Tô Thanh Hòa có 100 tấm miệng cũng không cách nào tại không có bất kỳ vật chứng tình huống dưới lên án một cái nhốt tại ngục giam bên trong phạm nhân mưu sát quan tòa. Nhưng nàng tâm lý so với ai khác đều rõ ràng, đây cũng không phải là ngoài ý muốn. Nàng nhớ tới hôm qua tại trong phòng thẩm vấn Lục Tấn cái kia ý vị thâm trường ánh mắt, còn có câu kia ngươi không có biện pháp bắt ta nam nhân kia, tựa như là một cái ngồi tại đám mây kỳ thủ lạnh lùng nhìn xuống chúng sinh. Hắn căn bản không cần tự mình động thủ, chỉ cần nhẹ nhàng kích thích một cái vận mệnh dây đàn liền có thể khiến cái này ngày bình thường cao cao tại thượng người như là gậy mất tuyến diều giấy một dạng ngã vào địa ngục. Lục Tấn, Tô Thanh Hòa đem đầu mẩu thuốc lá hung hăng ấn tắt tại trong cái gạt tàn thuốc, dùng sức lớn cơ hồ đem tàn thuốc nghiền nát. Nàng đứng người lên đi tới trước cửa sổ nhìn ngoài cửa sổ kia phồn hoa thành thị. Ánh nắng rất chói mắt nhưng nàng lại chỉ cảm thấy một cỗ thấu xương hàn ý ba cái. Trực tiếp hại chết hắn thê nữ ba cái nhân vật mấu chốt đã toàn bộ thanh trừ. Tiếp xuống đây, hắn kia phần tử vong trên danh sách còn thừa lại ai? Tô Thanh Hòa ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía thành thị trung ương nhất kia tòa nhà cao vút trong mây Triệu thị tập đoàn cao ốc. Ngươi còn muốn giết bao nhiêu nhân tài chịu bỏ qua? Nàng tự lẩm bẩm âm thanh ở trên không đung đưa văn phòng bên trong quanh quẩn, mang theo một loại thật sâu cảm giác bất lực. Lục Tấn, ngươi đến cùng là đang theo đuổi chính nghĩa hay là tại hưởng thụ giết chóc? Chương 50 dư luận nổ đêm tối, thẩm phán giả là ai? Hải Vân thị internet tê liệt. Nguyệt Bù, thế ba, nào đó âm tất cả xã giao bình đại đều đang điên cuồng soát tân cùng một cái chủ đề. Hot sẽ ở bảng 10 vị trí đầu vinh quang tột đỉnh, đằng sau đi theo tất cả đều là cái kia chói mắt nổ chữ. Hải Vân thị liên hoàn ngoại ý muốn tử vong sự kiện. Châu Chính Quốc cựu điều khiển ngã xuống sườn núi. Nhân quả báo ứng thật tồn tại sao? Thần bí phương trình hóa học. Dân mạng nhóm giống như là người thấy mùi máu tanh cá mập điên cuồng đào xới đây mấy lên nhìn như không liên quan, thực tế thiên ti vạn lũ tử vong vụ án. Đá Minh đệ suy nghĩ tỉ mỉ cực khủng a. Các ngươi đem mấy người này truyền lên đến xem. Nào đó diễn đàn đưa đỉnh tiếp bên trong lâu chủ đang tại điên cuồng truyền vận. Hàng xóm Ngô lão tam giả mạo chứng nhận hãm hại Lục giáo sư bạo lực gia đình, cả nhà nổ bay. Luật sư Vương đại trạng tòa án thẩm vấn đổi trắng thay đen bị đèn treo đập thành thịt nát. Thần côn tôn đại sư làm phong kiến mê tín muốn trấn áp giáo sư tại chỗ tự cháy. Quan tòa Châu Chính Quốc trái pháp luật trọng tài phán quyết chết hoán tối hôm qua liền người mang xe té xuống vách núi đốt thành tro. Phía dưới bình luận trong nháy mắt đóng mấy bạt lầu. Ngoa tạo. Lầu bên trên tiểu nói này ta cũng cảm thấy không được bình thường. Đây mẹ nó không phải ngoại ý muốn, đây là Diêm Vương gia cầm lấy sinh tử bộ tại điểm danh a. Quá độc ác. Chết hết. Một cái không có lưu. Chỉ có ta cảm thấy thoải mái sao? Đám người cặn bã này đã sớm đáng chết. Lục giáo sư mặc dù đang ngồi tù nhưng đây lão thiên gia thế nhưng là mở rộng tầm mắt. Lầu bên trên cẩn thận một chút, nghe nói Triệu gia đang tại toàn bộ internet xóa tổ kịp đây hào đừng không có. Ngay tại dư luận lên men đến đỉnh điểm, tất cả người đều đang suy đoán đây là trùng hợp vẫn là thiên khiển thời điểm. Một cái tên là nhà hóa học thần bí ID đột nhiên tại Hải Vân thị lớn nhất bản địa diễn đàn bên trên, ban bố một đầu không có bất kỳ cái gì phối đồ thiết mời. Tiêu đề chỉ có vô cùng đơn giản bốn chữ: Thẩm phán danh sách. Thiết mời nội dung càng là ngắn gọn tới cực điểm, giống như là một phần lạnh lùng thử nghiệm báo cáo. Nô lão tam tham lam. Nguyên nhân cái chết: metan đốt nổ. Vương đại trạng: dối trá. Nguyên nhân cái chết: trọng lực thế năng phóng thích. Tôn đại sư lừa gạt. Nguyên nhân cái chết: lân trắng tự cháy. Châu Chính Quốc trái pháp luật. Nguyên nhân cái chết: phanh lại hệ thống dịch ép mất đi hiệu lực. Nhưng đây chỉ là bắt đầu. Khi pháp luật vô pháp tại kỳ vị mưu kỳ chính hóa học công thức đem tiếp quản chính nghĩa đo lường. Ký tên: đêm tối thẩm phán giả. Đầu này tiếp mời vừa ra toàn bộ internet thế giới trong nháy mắt nổ tung. Ngắn ngủi 10 phút lượt xạ giờ phá trăm vạn. Sẽ vợ trực tiếp đứng máy. Ta dựa vào. Thật là người làm, nhà hóa học là ai? Chẳng lẽ là Lục giáo sư fan? Thân mẹ nó fan. Giọng điệu này đây chuyên nghiệp trình độ không phải là bản thân a. Thôi đừng chém gió Lục giáo sư tại trọng hình ngục giam đây. Làm sao lên mạng? Dùng ý niệm mở tổ đi a. Bất kể là ai cái này đêm tối thẩm phán giả quá đẹp rồi. Đen chuyển fan. Về sau ai còn dám khi dễ người thành thật. Triệu gia hoàng đi. Kế tiếp có thể hay không đến phiên Triệu gia. Khu giam giữ 7704 phòng giam. Bàn phím đầu đầy mồ hôi đập cái kia đơn sơ máy tính bàn phím trên màn hình số liệu lưu nhanh đến mức để mắt người hoa hỗn loạn. Đại ca. Nổ. Chết để nổ. Bàn phím đẩy một cái mắt kính hưng phấn đến âm thanh đều đang phát run, cái kia thiếp mời hiện tại xem lượng đã phá ức. Mặc dù cảnh sát mạng đang liều mạng xóa, nhưng ta dùng ván cầu kỹ thuật bọn hắn xóa một cái ta phát 10 cái. Hiện tại toàn bộ internet cũng đang thảo luận đêm tối thẩm phán giả. Lục Tấn tựa ở đầu giường trong tay bưng một ly nước sôi để nguội thần sắc bình tĩnh.
Hắn nhìn hệ thống bảng bên trên điên cuồng tăng vọt hai ách trị nết miệng lên một vệt hài lòng đường cong. Dư luận khủng hoảng trị đạt thành. Xã hội lực ảnh hưởng đạt thành. Trước mắt hai ách trị, 5.800 điểm. Đây chính là dư luận lực lượng. Lục Tấn nhấp một miếng nước lạnh nhạt nói có đôi khi, văn tự so đao tử càng khiến người ta sợ hãi. Triệu Thiên Bá hiện tại đoán chừng đang núp ở trong chăn phát run bởi vì hắn không biết kế tiếp danh tự có thể hay không đó là hắn. Trần Mặc đứng ở một bên lau sạch lấy trong tay miếng sắt nhíu mày lao bảng cao điệu như vậy cảnh sát bên kia khẳng định sẽ tra được ngục giam internet khác thường. Cha. Lục Tấn khẽ cười một tiếng tra được thì thế nào? Bọn hắn đi vào được sao? Hay là nói bọn hắn dám bắt toàn ngục giam người đi thẩm vấn? Hắn hạ xuống chén nước đứng người lên đi đến cái kia cải tiến tiểu trước màn hình. Trên màn hình vô số dân mạng đang tại điên cuồng cùng thiếp có người cúng bái có người sợ hãi cũng có người đang kêu gọi càng nhiều thẩm phán loại kia cùng nhiệt cảm xúc tựa như là một đống tuổi khô chỉ cần một đốm lửa liền có thể lửa cháy lan ra đồng cỏ. Văn tự mặc dù hữu lực nhưng vẫn là không đủ thẳng nhìn. Lục Tấn duỗi ra ngón tay ở trên màn ảnh nhẹ nhàng gõ gõ mọi người luôn là dễ quên. Chúng ta cần cho bọn hắn một điểm càng kích thích một điểm. Thị giác bên trên trùng kích. Bàn phím. Ôi. Đại ca ngài nói. Bàn phím lập tức về hay. Cái kia trực tiếp phần mềm ngươi điều chỉnh thử xong chưa? Lục Tấn âm thanh bên trong lộ ra một cỗ trước đó chưa từng có điên cuồng cùng dạ tâm. Bàn phím sửng sốt một chút lập tức ủng hỉ đã sớm tốt. Đó là đặc web tầng dưới chốt hiệp nghị theo dõi không đến IMD với lại có thể cưỡng chế bộ bụt. Đại ca ngài làm ớn. Đã bọn hắn gọi ta đêm tối thẩm phán giả vậy ta cũng không thể một mực trốn ở phía sau màn. Lục Tấn sửa sang lại một cái cổ áo mặc dù mặc áo tù, nhưng hắn trên thân khí chàng lại giống như sắp đăng cơ quân vương. Hắn xoay người nhìn ngoài cửa sổ kia mảnh đen nhánh bóng đêm trong mắt lóe ra u lam hào quang. Chuẩn bị một chút. Đêm nay chúng ta muốn làm lần đầu tiên chính thức trực tiếp. Ta muốn để toàn Hải Vân thị người nhìn tận mắt sợ hãi là như thế nào hàn lâm. Lục Tấn chỉ trên màn hình triệu ra cao ốc phương vị khỏe miệng vỡ ra một cái ôn hòa nụ cười. Bàn phím giúp ta báo hiệu một cái. Kế tiếp người chết ngay tại đêm nay 12 giờ. Chương 51 ta tại ngục bên trong làm trực tiếp hacker bàn phím tao thao tắc bíp theo tắt đèn hào thổi lên Hải Vân thứ ba ngục giam trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch hắc ám. Cửa sắt khóa chặt tuần tra giám ngục tiếng bước chân dần dần đi xa. Nhưng tại 704 phòng giam trong góc lại sáng lên một vệt quỷ dị u lam ánh sáng nhạt. Thành. Đại ca tuyến đường ổn. Bàn phím thấp giọng trong giọng nói lại giấu không ở kia mùi muốn đem trời đâm cho lỗ thủng hưng phấn sức lực. Hắn ngồi xếp bằng tại hạ cửa hàng trong ngực ôm lấy cái kia tạo hình xấu vô cùng tín hiệu phát xạ đầu cuối cái đồ chơi này nếu là lấy ra đi triển lãm tuyệt đối có thể cầm cái hiện đại hành vi nghệ thuật thưởng. Vỏ ngoài là cái kia phá ra đi ô dây ẹn vẹn là dùng mấy cây vứt bỏ giá áo vận thành giải nhiệt mảnh rán là từ cơm chưa thịt đồ hộp bên trên cắt xuống tôn mà trọng yếu nhất camera. Đó là từ trước đó cái kia sát thủ chuột cúc áo bên trên tháo ra mini lỗ kim ống kính. Chờ run. Lục Tấn ngồi đang đối với mặt đang tại chỉnh lý cổ áo. Hắn mượn yếu ớt lam quang chậm rãi đem một đầu cuối cùng dây vải thắt ở sau đầu. Đó là một cái mặt nạ. Dùng giấy vệ sinh đánh thành bột giấy hỗn hợp ăn còn lại nước cháo với tư cách chất keo dính hong khô sau định hình lại dùng đốt cháy khét tranh vẽ bằng than ra một cái khoa trương mà quỷ dị mỉm cười đường cong. Trắng bệnh thô giáp lại lộ ra một cố làm cho người dùng mình hoang đường cảm giác. Bàn phím đây chính là ngươi nói toàn bộ internet trực tiếp. Trần Mặc lại gần nhìn kia một đống loạn thất bát tao dây điện một mặt hoài nghi nhân sinh liền dựa vào đây mấy cây đồng nát sắt vụn. Có thể liền lên mạng bên ngoài. Cắt Trần ca ngươi đây liền không hiểu được. Bàn phím đẩy một cái trên sống mũi bộ kia dùng băng dính quấn lấy mắt kính một mặt ngạo kiểu internet thế giới, phần cứng chỉ là vật dẫn dấu hiệu mới là linh hồn. Ta hiện tại lợi dụng là đặc web ván cầu hiệp nghị mượn dùng là khí tượng vệ tinh dư thừa rườm rà tín đạo. Ngón tay hắn tại cái kia cải tiến qua máy tính trên bàn phím nhanh chóng đánh, phát ra cộc 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 giòn vang. Đơn giản đến nói ta hiện tại đó là một cái tại internet trong đường cống ngầm phi nước đại hao tử, ai cũng bắt không được ta nhưng ta có thể làm cho tất cả người đều nhìn thấy ta. Chớ hà tiện. Lục Tấn mang tốt mặt nạ. Trong nháy mắt đó trên người hắn thư quyển khí không còn sót lại chút gì. Mặc dù hắn vẫn như cũ mặc kia thân nhăn nhíu áo tù, mặc dù hắn ngồi chỉ là ngục giam bên trong giá rẻ nhất cứng rắn phản nhưng tại tấm kia trắng bệ khuôn mặt tươi cười mặt nạ làm nổi bật bên dưới cả người hắn tản mát ra một loại giống như thâm viên một dạng cảm giác các bách. Hắn tựa như là một vị ngồi ngay ngắn ở bạch cốt vương tọa bên trên bạo quân đang chuẩn bị hướng thế nhân tuyên đọc hắn thẩm phán sách. Chuẩn bị xong chưa? Lục Tấn âm thanh xuyên thấu qua mặt nạ chuyển đến lộ ra có chút nặng nề lại càng thêm âm trầm. Tùy thời có thể lấy. Bàn phím hít sâu một hơi ngón tay treo tại cái kiêm màu đỏ nút enter phía trên đại ca, chỉ cần ta ấn xuống Hải Vân thị tất cả đang tại xem bản địa diễn đàn. Thứ ba thậm chí là soát video ngắn người sử dụng đều sẽ được cưỡng chế vô cùng. Kỹ thuật này gọi lưu lượng bắt cóc mặc dù có chút thất đức nhưng hiệu quả tuyệt đối nổ tung. Vậy thì bắt đầu a. Lục Tấn khẽ bước cầm hai tay khoanh đặt ở trên đầu gối tư thái ưu nhã mà thong dong. 3. Bàn phím nặng nề mà nhấn xuống nút enter. Giờ này khắc này, Hải Vân thị. Vô số đang nằm trên giường soát điện thoại con cú trước máy vi tính tăng ca xã xúc thậm chí là trong quán internet đang tại mở hack game thủ màn hình đột nhiên bỗng nhiên chợt lóe. Ngoa tạo. Tình huống như thế nào? Chúng độc. Điện thoại di động ta làm sao màn hình đen? Ta vừa đánh tới tấn cấp thi đấu a. Dựa vào, đây là thứ quái quỷ gì? Không đợi mấy trăm vạn người kịp phản ứng nguyên bản đen xuống trên màn hình đột nhiên nhảy ra một cái vô pháp đóng lại bộ bột. Bối cảnh là đen kịt một màu chỉ có yếu ớt làm quang lấp lóe. Trong tấm hình ngồi một cái thấy không rõ khuôn mặt nam nhân. Hắn mặc áo tù, trên mặt mang theo một tấm trắng bệnh lại quỷ dị khuôn mặt tươi cười mặt nạ phía sau là băng lánh lan can sắt cùng pha tạp tường xi măng. Chất lượng hình ảnh có chút thô ráp mang theo loại kia cũ kỹ băng ghi hình hạt tròn cảm giác lại ngược lại tăng thêm một loại chân thật khủng bố không khí. Phòng trực tiếp tiêu đề chỉ có bốn cái đấm máu chữ lớn. Đêm tối thẩm phán. Đây mẹ nó là cái gì?
cho đua quái đản. Đây chính là trong truyền thuyết kia đêm tối thẩm phán giả. Thật giả? Nhìn giống như là trong tù a. Người anh em này mạnh như vậy sao? Tại trong lao làm trực tiếp. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ, phòng trực tiếp nhân số bắt đầu hiện lên dãy số nhân tăng vọt. 1 bạn, 5 bạn, 10 bạn. Mưa đạn trong nháy mắt giống đông tuyết một dạng bày khắp màn hình lít nha lít nhít căn bản nhìn không đến. Ta đi, thật là cái kia mở tổ địch đại thần. Hàng phía trước chụp ảnh chung, chứng kiến lịch sử. Này mặt nạ nhìn tốt làm người ta sợ hai á, ta đều nổi da gà. Sơ chế ạ, mẹ ở đâu cái ngục giam? Ta là giám ngục, ta lập tức đến bắt ngươi. Lầu bên trên đường đùa người ta đã dám truyền bá có thể để ngươi bắt được. Bàn phím nhìn chằm chằm trong tay cái kia tiểu tiểu giám thị màn hình kích động đến tay đều đang run, trong mắt chừng đến căng tròn. Đại ca, nổ, chết để nổ. Hắn hạ giọng gào thét cuống họng đều bổ phát sóng 10 giây online nhân số đột phá 30 vạn. Hơn nữa còn đang bạo tăng. Xe vợ đều muốn bị trên bể. Trần Mặc đứng tại giám sát góc chết nhìn cái kia ngồi tại quang ảnh chỗ giao giới nam nhân chỉ cảm thấy phía sau lưng trở nên lạnh lẽo. Thế này sao lại là đang ngồi tù? Đây rõ ràng là tại đem toàn bộ thế giới trở thành hắn sân chơi. Lục Tấn nhìn ống kính. Xuyên thấu qua cái kia mini lỗ kim hắn phản phất thấy được màn hình phía sau kia từng cái kinh ngạc, hiếu kỳ, sợ hãi khuôn mặt. Hắn không có vội vã nói chuyện. Hắn chỉ là ngồi lặng lặng tùy ý kia cổ trầm mặc áp lực thông qua internet tín hiệu truyền lại đến thành thị mỗi một hẻo lánh. Thẳng đến mưa đạn đã nhanh đem màn hình bao phủ thẳng đến loại kia chờ mong cảm giác bị kéo xuống cực hạn. Lục Tấn cuối cùng động. Hắn chậm rãi ngẩng đầu trên mặt nạ kia lau nụ cười quỷ dị tại mở tối dưới ánh đèn lộ ra vô cùng chói mắt. Chào buổi tối Hải Vân thị. Hắn âm thanh trải qua thay đổi giọng nói khí xử lý trở nên trầm thấp, khàn khàn mang theo một loại như kim loại cảm nhận, giống như là từ địa ngục chỗ sâu truyền đến tiếng vọng. Ta là ai cũng không trọng yếu. Trọng yếu là có chút sổ sách pháp luật tính không rõ, bởi vì đủ loại ngoài ý muốn bị gắt lại. Lục Tấn duỗi ra một ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái ống kính phản phất chọn chúng mỗi người trái tim. Đêm nay ta không muốn giảng đạo lý cũng không muốn bày chứng cứ, ta chỉ là muốn mời mọi người nhìn một trận đặc sắc ma thuật biểu diễn. Mưa đạn trong nháy mắt dừng lại một giây, ngay sau đó bạo phát ra điên cuồng hơn thủy triều. Ma thuật? Cái gì ma thuật? Là phải đổi đi triệu ra sao? Sở Trệ ạ, mẹ thật ngu cuồng. Ta thích. Lục Tấn nhìn những cái kia nhấp nô văn tự dưới mặt nạ khỏe miệng hơi dương lên. Hắn từ phía sau lấy ra một tấm ảnh, đó là triệu gia người đứng thứ 2 triệu thiên bá thân đệ đệ triệu nhị gia tấm ảnh. Có người nói giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền. Lục Tấn âm thanh đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo mang theo một cỗ lạnh thấu xương sát khí. Triệu gia vị này nhị gia trong tay nhân mạng cũng không ít. Đã hắn đưa thích đem người trở thành máy móc bên trong hao tài, vậy ta liền để hắn trải nghiệm một cái. Hắn đem tấm ảnh đối với ống kính chậm rãi xé thành hai nửa. Cái gì gọi là máy móc trục trặc? Báo hiệu một cái. Lục Tấn thân thể nghiêng về phía trước, cặp kia thâm thúy con người xuyên thấu qua mặt nạ lỗ thủng gắt gao nhìn chằm chằm ống kính phản phất đang đối với người nào đó truyền đạt tử vong thư thông báo. Trưa mai 12 giờ. Mời các vị đúng giờ xem một trận liên quan tới cối xay thịt hiện trường dạy học. Chương 52 toàn bộ internet vây xem báo hiệu kế tiếp người chết cối xay thịt. Hiện trường dạy học. Hai cái này từ giống như là hai viên bom nổ dưới nước đang sôi trào phòng trực tiếp bên trong trong nháy mắt dẫn nổ. Nguyên bản còn tại nói chêm chọc cười, điên cuồng soát màn hình mưa đạn, xuất hiện quỷ dị một giây đồng hồ đình trệ. Tất cả người đều bị mặt nạ nam hời hợt kiếp nhưng lại đẫm máu vô cùng báo hiệu gây kinh hãi. Ngoa tào. Sờ trệ ạ, mẹ đùa thật à? Đây là muốn trực tiếp giết người. Tê cối xay thịt. Ta nghĩ đến một loại nào đó thật không tốt hình ảnh. Điên rồi đi. Đây cũng không phải là mở rộng chính nghĩa, đây là trần trụi tập kích khủng bố báo hiệu a. Lầu bên trên thánh mẫu pha trò. Đối phó triệu gia loại kia xuất sinh, liền phải dùng loại này ngon chiêu. Ủng hộ sờ trệ ạ mẹ. Ta không quản. Ta liền muốn nhìn người triệu gia chết. Sờ trệ ạ mẹ cố lên. Lục Tấn nhìn những cái kia nhóc nô mưa đạn dưới mặt nạ nết miệng lên một vệt lạnh lùng đường cong. Hắn biết sợ hãi hạt giống đã gieo xuống. Hắn không có thừa nhận mình muốn giết người, càng không có nói mình là ai. Hắn chỉ là đang giả trang diễn một vai một cái áp đảo pháp luật phía trên, dùng khoa học công thức đến chấp hành thẩm phán thần, các vị không nên hiểu lầm. Lục Tấn âm thanh bình tĩnh như trước, thậm chí còn mang theo vài phần ưu nhã ý cười, phảng phất mới vừa nói không phải giết người mà là mời khách ăn cơm. Ta không phải đao phủ, ta chỉ là một cái yêu quý vật lý cùng hóa học người quan sát. Hắn duỗi ra hai ngón tay tại ống kính trước nhẹ nhàng lắc lắc. Ta chỉ là thông qua tính toán dự ngôn một trận sắp phát sinh ngoài ý muốn. Tựa như dự báo thời tiết bảo ngày mai sau đó mưa một dạng, đây chỉ là một tỷ lệ vấn đề. Ví dụ như, Lục Tấn âm thanh trầm thấp xuống tràn đầy mê hoặc nhân tâm ma lực. Là một cái trưởng kỳ bỏ bê bảo dưỡng thương trường thang máy, hắn dắt dẫn cơ an toàn kìm bảo hộ công tắc bởi vì cho bụi cùng tràn dầu dẫn đến tiếp xúc không tốt, mà lúc này lại vừa lúc có một vị thể trọng vượt chỉ tiêu, lại ưa thích trong thang máy nhảy vọt tiên sinh ngồi, hắn dừng một chút mỗi một chữ đều giống như đập vào tất cả người xem trong tấm khảm. Như vậy căn cứ liệu tần thứ 2 định luật, mà khi sức kéo ép nhỏ hơn trọng lực dê lúc lại phát sinh cái gì đây? Phòng trực tiếp bên trong giống như chết yên tĩnh. Mặc dù đại bộ phận người đều nghe không hiểu cái gì dắt dẫn cơ, cái gì liệu tần định luật, nhưng bọn hắn nghe hiểu cô này ý ở ngoài lời. Thang máy mất khống chế rơi xuống. Đương nhiên đây chỉ là một giả thiết. Lục Tấn mở ra ngôn ngữ tay khí dễ dàng giống như là đang nói đùa, dù sao ai sẽ xui xẻo như vậy vừa vận đụng tới loại này 1/1 triệu tỷ lệ máy móc trục trặc đây. Tốt, đêm nay trực tiếp liền đến nơi này. Lục Tấn chậm rãi đứng người lên, tấm kia trắng bệ khuôn mặt tươi cười mặt nạ tại mở tối dưới ánh đèn lộ ra vô cùng kỳ dị. Các vị trưa mai 12 giờ nhớ kỹ chú ý Hải Vân thị trung tâm thời đại quảng trường tin tức. Chỗ nào sẽ trình diễn một trận đặc sắc rơi tự do. Ngủ ngon. Nói xong hắn đối với ống kính làm một cái ưu nhã chào cảm ơn lễ. 3. màn hình trong nháy mắt đen xuống dưới. Nhưng toàn bộ Hải Vân thị internet lại triệt để tỉnh. Thảo, cái này không có, ta quần đều thoát. Sở Trệ ạ, mẹ quá đẹp rồi. Đây bức trang ta cho mắt điểm. Nhanh, thịt người một cái triệu ra người đứng thứ hai. Trưa mai muốn đi đâu? Ta muốn đi hiện trường nhìn trực tiếp. Trưa mai 12 giờ, thời đại quảng trường. Đám minh đệ thế kỷ dưa lớn không gặp không về. Toàn bộ internet sôi trào. Đêm tối thẩm phán giả cái tên này trong một đêm từ một cái diễn đàn hot tổ kịp lên men thành quét sạch toàn thành đô thị truyền thuyết. Triệu gia tổ trạch thư phòng. Phanh. Đắt đỏ từ xa ấm trà bị hung hăng quăng xuống đất, nóng hổi nước trà tung tóe đầy đất. Triệu Thiên Ba tức giận đến toàn thân phát run, chỉ vào trước mặt cái kia to lớn hình chiếu màn hình bờ môi đều đang run rẩy. Trên màn hình chính là vừa rồi kia đoạn trực tiếp ghi hình. Khinh người quá đáng. Khinh người quá đáng. Triệu Thiên Bá đột nhiên ho khan lên, một gương mặt mo tăng thành màu gan heo. Hắn đây là tại hướng ta Triệu gia tuyên chiến. Hắn đây là tại hướng toàn bộ Hải Vân thị trật tự tuyên chiến. Thư phòng bên kia một người mặc đường trang, khuôn mặt nham hiểm trung niên nam nhân đang ngồi ở trên ghế salon. Hắn đó là Triệu gia người đứng thứ hai Triệu Thiên Bá thân đệ đệ, phụ trách tập đoàn tất cả màu xám sản nghiệp Triệu Nhị gia. Giờ phút này cái kia Trương Bình giờ luôn là treo cười trên mặt sớm đã không có màu máu. Ca, đây, tiểu tử này không phải là hướng ta đến a? Triệu Nhị gia âm thanh đều đang phát run. Trưa mai thời đại quảng trường bên kia ta xác thực có cái cắt băng hoạt động, ngươi còn dám đi? Triệu Thiên Bá gầm thét cắt ngang hắn, ngươi không nghe thấy hắn nói cái gì sao? Tối say thịt, thang máy, hắn đây là muốn để ngươi chết tại trước mắt bao người. Thế nhưng là ca, đó là cùng thành phố lãnh đạo hẹn xong hoạt động, ta không đi chúng ta Triệu gia mặt để nơi nào? Triệu Nhị gia còn đang do dự. Mặt, mệnh đều nhanh không có còn muốn cái gì mặt? Triệu Thiên Bá rẽ ngang trượng hung hăng đập xuống đất, từ giờ trở đi ngươi cũng là không được đi. Liền cho ta đợi trong nhà, ta đem tất cả bảo tiêu đều điều tới. 24 giờ trông coi ngươi, ta cũng không tin. Hắn Lục Tấn cho dù có ba đầu sáu tay còn có thể xông vào ta Triệu gia đại trạch tới giết người không thành. Triệu Nhị gia nhìn đại ca bộ kia nổi giận nhưng lại mang theo vài phần ngoài mạnh trong yếu bộ dáng, tâm lý kia cổ chẳng lành dự cảm càng ngày càng nặng. Hắn sờ lên mình to mọng cổ, chỉ cảm thấy phần gáy từng đợt phát lạnh. Hắn không muốn ra cửa, một bước đều không muốn. Đêm này đối với Hải Vân thị quyền quý giai tầng đến nói nhất định là một cái đêm không ngủ, bởi vì cái kia mang theo khuôn mặt tươi cười mặt nạ nam nhân đã đem đao gác ở tất cả người trên cổ, mà cây đao kia tên là sợ hãi. Chương 53 Triệu gia người đứng thứ hai nhất định phải chết, giật lưu không được. Buổi sáng 11:55 phân, khoảng cách thẩm phán thời khắc còn lại cuối cùng 5 phút đồng hồ. Hải Vân thị thời đại quảng trường người ta tấp nập. Trận kia xưa nay chưa từng có tử vong báo hiệu trực tiếp, giống như là một trận virus trong nháy mắt đốt lên cả tòa thành thị bắt quái chi hỏa. Vô số xem náo nhiệt không chê sự tình đại thị dân, vong hồng sở trẻ ạ mẹ, thậm chí liền du khách ngoại địa đều nghe tiếng mà đến, đem quảng trường vây chật như nêm tối, tư thế kia so vượt năm buổi hòa nhạc còn khoa trương. Trong đám người một đầu từ mấy chục tên hộ vệ áo đen tạo thành bức tường người đang gian nan hộ tống một cái bản tử đi hướng thương trường cửa lớn. Triệu Nhị gia, hắn cuối cùng vẫn đến. Không phải hắn đầu sắt mà là không thể không đến. Triệu thị tập đoàn giá cổ phiếu bởi vì đây liên tiếp tiêu cực tin tức đã giảm thành cước chó không còn ra ổn định quân tâm, cái này thương nghiệp đế quốc liền muốn từ nội bộ sụp đổ. Nhị gia, nếu không chúng ta vẫn là từ dưới đất gà ra đi thôi. Lý Cường đi theo bên cạnh hắn, tay một mực đặt tại bên hông, trôi súng bên trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh. Xung quanh những cái kia người ánh mắt quá dọa người, không phải nhìn đại lao giống như là nhìn trong vườn thú sắp bị cho ăn láo hổ xấu dê. Không được. Triệu Nhị gia cắn răng ráng chống đỡ lấy một hơi. Trên mặt hắn mặc dù hóa trang nhưng vẫn như cũ không che giấu được cố này như người chết tái nhợt, hôm nay nếu là sợ, Triệu gia mặt liền triệt để vứt sạch. Ta cũng không tin trước mặt mọi người cái kia họ Lục còn có thể lật trời không thành. Hắn đã bị buộc đến bên bờ vực lui không thể lui. Vì tăng thêm lòng dũng cảm, hắn thậm chí xuyên qua một kiện đặc chế kệ áo chống đạn, còn cố ý tránh đi tất cả xe cộ cùng thang máy, lựa chọn nguyên thủy nhất, an toàn nhất đi bộ phương thức. Chỉ cần không đi thang máy, cái kia cái gọi là cối xay thịt dự ngôn chẳng phải tự sụp đổ sao? Nhị gia anh minh. Xung quanh định hót đuổi theo sát ý đồ, dùng âm lượng đến xua tan kia cổ chẳng lành dự cảm. Khu giam giữ 7704 phòng giam. Tiểu tiểu màn hình bị chia cắt thành mười mấy cái hình ảnh thời đại quảng trường, mỗi một hẻo lánh đều thu hết vào mắt. Bàn phím ngón tay tại ấn phím bên trên bay lượn, giống như là tại đàn tấu một khúc tử vong địa bản. Đại ca cá đã mắc câu. Bàn phím chỉ vào trên màn hình cái kia bị chen chúc lấy bản tử, hưng phấn đến âm thanh đều đang run đầy, tôn tử vẫn rất thông minh, biết không đi thang máy đổi đi thang quấn. Thương trường nội bộ tổng cộng có bộ ba ngắm cảnh thang máy cùng hai bộ tự động thang quấn. Triệu Nhị gia lựa chọn là người lưu lượng lớn nhất, nhìn lên cũng an toàn nhất trung đỉnh thang quấn. Thang quấn. Trần Mặc lại gần nhìn thoáng qua cao mày, thang quấn cái đồ chơi này làm sao làm? Cũng không thể để nó cũng rơi xuống a. Rơi xuống thật không có kỹ thuật hàm lượng. Lục Tấn tựa ở đầu giường, cầm trong tay một cây nhọn hoắt dây kém đang tại thanh lý móng tay trong khe dơ bẩn, động tác kia ưu nhã giống như là tại tu bổ một kiện tác phẩm nghệ thuật. Bàn phím đem thang cuốn kết cấu bên trong đồ điều ra đến. Được rồi. Màn hình chợt lóe một tấm phức tạp máy móc kết cấu đồ bắn ra ngoài. Lít nha lít nhít bánh răng, dây xích, bàn đạp, nhìn thấy người hoa mắt. Nhìn thấy không? Lục Tấn duỗi ra ngón tay, ở trên màn ảnh một cái không đáng chú ý vị trí nhẹ nhàng điểm một cái. Đó là một cái nằm ở thang cuốn đỉnh, kết nối lấy bàn đạp cùng khu động dây xích trải răng tấm. Tự động thang cuốn yếu ớt nhất địa phương không phải dây xích cũng không phải điện cơ mà là cái này trải răng tấm cố định đinh ốc và mũ ốp vít. Lục Tấn âm thanh bình ổn mà lạnh lùng giống như là ở trên một đường công khai khóa, nó hàng năm thừa nhận to lớn lực cắt cùng mô men xoắn, một khi đinh ốc và mũ ốp vít phát sinh kim loại mệt nhọc đứt gãy sẽ phát sinh cái gì. Bàn phím nuốt ngụm nước bọt, thử thăm dò giải đáp bàn đạp. Sẽ nối lỏng. Không chỉ là nối lỏng. Lục Tấn lắc đầu, đáy mắt hiện lên một tia tàn nhẫn ý cười, cao tốc vận chuyển dây xích sẽ trong nháy mắt mất đi trói buộc, đem lưới lòng thoát bàn đạp cuốn vào khu động bánh răng bên trong. Đến lúc đó, kia mấy chục khối nhôm hợp kim bàn đạp liền sẽ biến thành một cái cao tốc xoay tròn. Tối say thịt. Chân Mặc cùng Bàn Phím trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch, chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ bàn chân bay thẳng thiên linh cái. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch Lục Tấn tối hôm qua nói tối say thịt dạy học là có ý gì. Thế nhưng là, đại ca chúng ta làm sao để kia đinh ốc và mũ ốc vít gây mất? Bàn Phím hỏi. Ta đến. Lục Tấn thả xuống dây kém, hai mắt khép hở. Trung cấp từ xa điều khiển khởi động. Ý thức trong nháy mắt xuyên thấu không gian cách trở tinh chuẩn khóa chặt tại kia bộ đang tại chậm rãi vận hành tự động thang cuốn nội bộ. Hắn nhìn đến khóa kia đã có chút vết rỉ loang lổ cố định đinh ốc và mũ ốc vít. Mục tiêu khóa chặt, M12 hình cường độ cao than thép đinh ốc và mũ ốc vít. Trạng thái, kim loại độ mệt mỏi 78 tồn tại nhỏ bé gì xét. Không đủ. Lục Tấn ở trong lòng mặc niệm, ta muốn nó hiện tại liền đoạn. 2x chỉ tiêu hao, 300 điểm. Chỉ lệnh chấp hành, gia tốc phần tử chấn động hướng dẫn tinh nghiên cứu sai chỗ. Tại cái kia không người biết được thế giới vi mô bên trong, một trận không tiếng động hủy diệt đang tại lặng yên phát sinh. Đinh ốc và mũ ốc vít nội bộ kim loại tinh nghiên cứu kết cấu tại cường đại ý niệm can thiệp bên dưới bắt đầu điên cuồng run rẩy, xé rách. Nguyên bản kiên cố phần tử khóa giống như là bị vô số đem vô hình cây kéo kéo đoạn, cái kia đạo tượng trưng cho tử vong vết dạng đang lấy kinh người tốc độ dây leo dê kéo dài. Trên màn hình, Triệu Nhị ra tại một đám bảo tiêu chen trúc bên dưới cuối cùng đi tới thang cuốn miệng. Hắn hít sâu một hơi giống như là muốn đạp vào pháp trường một dạng một chân bước đi lên. Thang cuốn từ từ đi lên mang theo hắn từng bước một đi hướng cái kia sớm đã dự định tốt kết cục. Xung quanh đèn flash điên cuồng lấp lóe, vô số điện thoại ống kính đối diện hắn. Hắn thậm chí còn mạnh mẽ gạt ra một cái so với khóc còn khó coi hơn nụ cười, hướng về phía ống kính phất phất tay ý đồ chứng minh mình lông tóc không thương. Xem đi, ta liền nói không có việc gì. Cái kia họ Lục hắn vừa định thả vài câu lời hung ác. Đúng lúc này, thang cuốn vận hành đến đoạn giữa. Ngục giam bên trong Lục Tấn bỗng nhiên mở mắt ra, ngọn nguồn màu u lam hào quang lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn rọi ra ngón tay đối với trên màn hình cái kia đang tại từ từ đi lên bản tử nhẹ nhàng vừa gõ. Tựa như là gõ tử thần trung tang. Đoạn. Chương 54 thương trường thang máy trục chặt tối say thịt hình thức mở ra giang rắc. Đây âm thanh giòn vang tại ồn ào trong thương trường cũng không tính đại, thậm chí còn không bằng nơi xa tiệm trà sữa lay động khối băng âm thanh vang dội. Nhưng tại Triệu Nhị ra lỗ hai bên trong đây cũng là địa ngục đại môn mở ra nổ vang. Cái kia chỉ vừa rồi đạp vào thang cuốn đỉnh kim loại bàn đạp chân đột nhiên cảm giác dưới chân không còn. Nguyên bản cứng rắn dày đặc nhôm hợp kim bàn đạp tựa như là giấy một dạng trong nháy mắt sụp đổ, xoay chuyển lộ ra phía dưới cái hắc động tiêu động, tràn đầy máy móc tràn dầu vị thâm nguyên. Ôi! Triệu Nhị ra trên mặt giả cười còn chưa kịp thu hồi đi, cả người liền đã mất đi trọng tâm. Trọng lực tại thời khắc này hiện ra nó vô tình nhất một mặt. Hơn 200 cân to mọng thân thể chẳng sợ cả một giây đồng hồ dãy ruột đều không có trực tiếp thuận theo cái kia lỗ hổng rất xuống. Cứu! Nửa cái cứu chữ còn tại trong cổ họng đảo quanh, liền bị to lớn máy móc tiếng nổ gắng gượng nuốt xuống. Ngay sau đó là một trận giận người, xương cốt cùng kim loại kịch liệt ma sát bạo hưởng. Kết sụp đổ. Trong nháy mắt đó nguyên bản bình ổn vận hành tự động thang cuốn biến thành một đầu đang tại ăn sắt thép cự thú. Nội bộ to lớn khu động bánh răng cũng không có bởi vì dị vật xâm nhập mà đình chỉ, bọn chúng vẫn tại điện cơ lôi kéo dưới lôi cuốn lấy to lớn mô men xoắn vô tình cán bảo, xoay tròn. Những cái kia sắc bén dây xích cùng răng răng trong nháy mắt xoắn lấy Triệu Nhị ra chân đem hắn cả người đi càng sâu, càng hắc ám máy móc trong trung tâm lôi kéo. A a a. Thê lương tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt nổ vang xuyên thấu thương trường mái vòm, thậm chí lấn át nguyên bản sụp sôi bối cảnh âm nhạc. Đó là nhân loại tại tiếp nhận cực hạn thống khổ giờ phát ra nguyên thủy nhất rên rỉ. Máu tươi. Đại lượng máu tươi giống như là cao áp súng bắn nước một dạng từ cái kia sụp đổ lỗ hổng bên trong phun ra ngoài văng xung quanh lan can dẫn theo một mảnh màu đỏ tươi. Thậm chí có mấy giọt nóng hổi huyết châu bay đến bên cạnh đang tại trực tiếp lưới mặt đỏ, nổi tiếng qua mạng nhờ mặt đẹp, bên trên. A. Máu. Là máu. Giết người rồi. Thang máy ăn người rồi. Chạy mau a. Nguyên bản còn tại vây xem đám người trong nháy mắt nổ doanh. Tiếng thét chói tai, tiếng la khóc, cái bàn ngã xuống đất âm thanh loạn thành một bầy. Những cái kia mới vừa rồi còn giơ điện thoại xem náo nhiệt người giờ phút này từng cái dọa đến mặt không còn chút máu, như bị điên lui về sau sợ bị kia đầu sắt thép quái thú tác động đến. Nhưng càng nhiều điện thoại vẫn như cũ gắt gao đối với cái kia đấm máu lỗ hổng. Phòng trực tiếp bên trong, mưa đạn điên rồi. Ngoạ tào ngoạ tào ngoạ tào. Thật xảy ra chuyện. Tối say thịt. Sở Trệ ạ mẹ nói là thật. Thật là tối say thịt. Ta nôn. Kia máu phun có cao một thước. Đây cũng quá thảm rồi a. Báo ứng. Đây chính là báo ứng. Người Triệu gia làm đủ trò xấu lao thiên gia thu người. Khu giam giữ 7704 phòng giam. Lục Tấn nhìn trên màn ảnh kia hỗn loạn hình ảnh nghe Triệu Nhị gia kia tê tâm liệt phế kêu thảm trên mặt không có chút nào biểu tình. Hắn tựa như là một cái đang tại thưởng thức mình tác phẩm nghệ thuật ra ánh mắt lạnh lùng mà chuyên chú. Mà định luật vật lý thật không lừa ta. Lục Tấn nâng chung trà lên và uống một hớp nước, ngự khí bình đạm, khi lực cản vô pháp triệt tiêu động lực yếu ớt nhục thể cũng chỉ có thể trở thành chuyển động cơ giới vật hy sinh. Đây rất công bằng. Bàn Phím nút ở bên cạnh nhìn kia đầy màn hình máu tươi trong dạ dày một trận rời sông lấp biển nôn khan hai tiếng. Đại ca thật là quá tàn nhẫn. Đây người dù đã cứu đi lên nửa người dưới cũng thành thịt nát đi. Cứu. Lục Tấn liếc mắt nhìn hắn nhếch miệng lên một vệt trào phúng, đường con nếu như ngươi là cái kia điện cơ ngươi sẽ dừng lại sao? Thương trường hiện trường. Nhị ra. Lý Cường cùng một đám bảo tiêu lúc này mới kịp phản ứng. Bọn hắn nhìn cái kia còn đang không ngừng phun máu lỗ đen nghe phía dưới truyền đến tiếng xương vỡ vụn từng cái muốn rách cả mí mắt lại căn bản không có chỗ xuống tay. Đây chính là cao tốc vận chuyển máy móc nội bộ. ai dám đưa tay hai tay liền phải đoạn. Dừng lại, nhanh để nó dừng lại. Lý Cường đỏ hồng mắt gào thét, đẩy ra chặn đường đám người nổi điên giống như phóng tới thang cuốn dưới đáy khẩn cấp đình chỉ cái nút. Đó là một cái bắt mắt màu đỏ nấm đầu cái nút bên cạnh viết khẩn cấp đình chỉ bốn chữ lớn. Nó là cuối cùng cây cỏ cứu mạng. Phanh. Lý Cường dùng hết lực khí toàn thân hung hăng một quyền đập vào cái kim màu đỏ cái nút bên trên. Dựa theo lẽ thường, chỉ cần đè xuống cái nút này, chặt đứt khống chế mạch kín điện cơ liền sẽ lập tức ôm chết thang cuốn liền sẽ trong nháy mắt đình chỉ. Nhưng mà, không có phản ứng. Không có bất kỳ cái gì phản ứng. Kia ầm ầm điện cơ âm thanh vẫn tại nổ vang kia làm cho người dùng mình say thị tâm thanh vẫn tại kéo dài phảng phất đang chế giễu đám người này vô năng. Chuyện gì xảy ra? Ngừng a. Ngừng cho ta a. Lý Cường điên rồi hắn liều mạng bố bảo, ấn áp thậm chí dùng chân đi đạp cái nút kia. Một cái hai lần ba lần. Cái nút kia đã bị hắn nện đến lom tiến vào, nhưng thang cuốn vẫn còn đang ngoan cố vận chuyển giống như là một cô mất khống chế đoàn xe mang theo Triệu Nhị ra chạy về phía tử vong điểm cuối cùng. Vô dụng. Lý Cường tuyệt vọng té quỵ dưới đất đôi tay run rẩy. Hắn nhớ tới tối hôm qua Triệu Thái tại nhà an toàn thảo luận nói hắn đang nhìn ta đó căn bản không phải trục trặc. Đây là mưu sát. Là thiết kế tỉ mỉ, không có chút nào sơ hở mưu sát. Từ đúng lúc này cái kia bởi vì bị bạo lực phá hư mà lộ ra nội bộ tuyến đường cái nút trong hộp toát ra một sợi cực nhỏ khói xanh. Đó là dây điện chập mạch hương vị. Mà tại bên ngoài mấy ngàn giam ngục giam bên trong. Lục Tấn nhìn trên màn ảnh Lý Cường kia tuyệt vọng biểu tình chậm rãi duỗi lưng một cái đầu ngón tay nhẹ nhàng đập mép giường. Sớm tại đêm qua, cái nút kia phía sau đồng sự tiếp xúc liền đã tại vi mô can thiệp bên dưới phát sinh nghiêm trọng oxy hóa phản ứng. Kia một tầng thật dày oxy hóa đồng thế nhưng là vật cách điện. Lục Tấn thanh âm êm dịu lại lộ ra một cố làm cho người ngạt thở tuyệt vọng. Muốn ấn ngừng ta thẩm phán. Hỏi qua hóa học đã đồng ý sao? Chương 55 máu thịt bè bét hình tượng này không đánh mã có thể truyền bá thẻ cạch. Một tiếng rợn người trầm đục qua đi, bộ kia phảng phất không biết mệnh mỏi sắt thép cự thú cuối cùng ngừng nó điên cuồng ăn. Cũng không phải là bởi vì Lý Cường nhấn xuống cái kia đã bốc khói khẩn cấp cái nút mà là bởi vì nó khẩu vị thực sự quá lớn bị kẹt lại. Cứng rắn xương cốt mảnh vỡ đập vào tinh vi truyền lực bánh răng bên trong quá tải bảo hộ cơ chế tại đến muộn dòng dã sau 3 phút cuối cùng san san tới chậm cắt đứt nguồn điện. Trong thương trường đỉnh lâm vào một mảnh giống như chết yên tĩnh. Mới vừa rồi còn vang tận mây xanh tiếng thét chói tai, tiếng la khóc trong nháy mắt này toàn đều biến mất. Tất cả người đều giống như bị làm định thân pháp cứng đờ đứng tại chỗ trong mắt cơ hồ muốn từ trong hốc mắt đánh ra đến gắt gao nhìn chằm chằm kia bộ còn tại hướng xuống nhỏ máu tự động thang cuốn. Trong không khí tràn ngập một cỗ nồng đậm đến làm cho người ngạt thở mùi máu tanh hỗn hợp có máy móc dầu bôi chân khét lẹt khí tức tạo thành một loại đặc biệt khiến người buồn nôn lọ sát sinh hương vị. Lý Cường bị gối thang cuốn dưới đáy đôi tay còn duy trì đánh cái nút tư thế. Hắn chậm rãi, cứng đờ ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia rộng mở màu đen lỗ hổng. Chỗ nào đã từng là Triệu Gia Nhị Gia đứng thẳng địa phương, mà bây giờ chỗ nào chỉ còn lại có một đống đỏ trắng giao nhau, đã hoàn toàn nhìn không ra hình người. Chất hỗn hợp. Món kia có giá trị không nhỏ kệ áo chống đạn giờ phút này thành lớn nhất cho cười. Nó xác thực bảo vệ tốt đạn lại không có thể bảo vệ tốt mấy chục tấn lực cắn máy móc bánh răng. Cứng gọi sợi bị xoắn thành bánh quai trèo chăm chú siết tại đống kia thịt nhau bên trong ngược lại để tràn diện lộ ra càng thêm dữ tợn đáng sợ. Mẹ. Lý Cường trong dạ dày một trận rời sông lấp biển cũng nhịn không được nữa bị mặt đất kịch liệt nôn mửa lên. Hắn nhả tê tâm liệt phế, mật đều muốn phun ra phảng phất muốn đem vừa rồi nhìn thấy cái kia hình ảnh từ trong đầu triệt để bài xuất đi. Nhưng đây vẹn vẹn mới bắt đầu. Mọi người trong nhà, các ngươi nhìn thấy không? Thang cuốn bên cạnh một người mặc di cờ chế phục vong hồng nữ sở trẻ à mẹ đang há miệng run rẩy giơ điện thoại, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy. Nàng vốn là đến cọ nhiệt độ muốn trực tiếp một trận hào môn xuất hành rầm rộ kết quả lại trực tiếp một trận cực kỳ bi thảm xử phạt. Nàng tay run đến kịch liệt, ống kính cũng đi theo lắc lư nhưng HD camera vẫn như cũ trung thực ghi chép xuống trước mắt tất cả. Kia một bãi từ máy móc trong khe hở chạy ra chất lỏng màu đỏ sẫm thuận theo bậc thang từng bậc chạy xuống giống như là một đầu đốn lượn thảm đỏ lắt thành tại đây phồn hoa trung tâm thương nghiệp. Phòng trực tiếp bên trong mưa đạn đã không phải là soát màn hình mà là trực tiếp nổ tung. Ngoạ tào. Ta thấy được cái gì? Đó là một cái chân sao. Nôn. Ta mẹ nó đang tại ăn thịt kho tàu A. Đây sở chê A mẹ làm sao không đánh mã. Siêu còn đây. Siêu còn chết ở đâu rồi? Đánh cái gì mã? Đây là trực tiếp. Căn bản không kịp. Dự nôn. Thật ứng nghiệm. Ngày hôm qua cái mặt nạ nam nói là thật. Tối say thịt. Thật là tối say thịt. Sợ hai thuận theo các mạng trong nháy mắt bỏ đầy Hải Vân thị mỗi một hẻo lánh. Nếu như nói trước đó Ngô lão tam cùng Vương đại trạm chết còn có thể bị giải thích là trùng hợp như vậy, hôm nay một màn này đó là tại mấy chục vạn mắt người ra phía dưới phát sinh thần tích buổi trưa 12 giờ. Thời đại quảng trường, máy móc trục trặc, mỗi một cái từ mấu chốt đều tinh chuẩn làm cho người khác giận sôi. Thế này sao lại là cái gì ngoài ý muốn? Đây rõ ràng đó là cái kia tự xưng đêm tối thẩm phán giả ác ma cầm lấy đồng hồ bấm dây đang cấp Triệu ra đến ngược. Điên rồi. Cái thế giới này điên rồi. Hải Vân thị nào đó cấp cao văn phòng bên trong một vị đang tại nhìn trực tiếp tài chính đại ngạc trong tay xì gà rơi tại đắt đỏ trên mặt thảm đốt ra một cái cháy đen động. Hắn nhìn trên màn ảnh kia thảm thiết một màn chỉ cảm thấy cái cổ phát lạnh phảng phất có một thanh vô hình đao đang treo tại hắn đỉnh đầu. Nhanh, chuẩn bị xe, về nhà. Đại ngạc đống nhiên nhảy lên đến hướng về phía bí thư gào thét không. Không trở về nhà, ra ngoại quốc, đi không có thang máy, không có thủy tinh, không có khí ga địa phương. Lập tức cho ta đặt trước vé. Đồng dạng Vân Cảnh đang tại Hải Vân thị vô số cái hào trạch, câu lạc bộ bên trong trình diễn. Những cái kia ngày bình thường cao cao tại thượng, cho là có tiền liền có thể giải quyết tất cả các đại nhân vật giờ phút này cuối cùng cảm nhận được cái gì gọi là đợi làm thịt cứu non. bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo quyền thế, tiền tài, bảo tiêu, tại cái kia nhìn không thấy tử thần trước mặt yếu ớt tựa như là một tờ giấy lộn. Triệu gia nhị gia chết tựa như là một cái vang dội bạt tai hung hăng quất vào Hải Vân thị tất cả quyền quý trên mặt đem bọn hắn cảm giác an toàn đánh cho vỡ nát. Ai cũng không biết kế tiếp danh tự có thể hay không đến với mình. Khu giam giữ 7704 phòng giam. 3. Lục Tấn nhấn xuống cái kia cải tiến máy nhận tín hiệu nguồn điện khóa. Màn hình trong nháy mắt đen xuống dưới kia làm cho người buồn nôn đẫm máu hình ảnh cùng ồn ào tiếng thét chói tai cũng bị cùng nhau chặt đứt. Phòng giam bên trong khôi phục ngày xưa mở tối cùng yên tĩnh phảng phất vừa rồi trận kia phát sinh ở mấy chục cây số bên ngoài đồ sắt chỉ là một trận dâu ria nháo kịch. Mẹ, đại ca ta không được. Bàn phím ghé vào mép giường đối với thùng rác nôn khan không chỉ. Hắn mặc dù là cái kỹ thuật trạch bình thường không có ít tại đáp ép bên trên nhìn chút hiếu kỳ đồ vật nhưng này loại cách màn hình đánh vào thị giác, cùng loại này tự tay hoạch định, thời gian thực trực tiếp chân thật cảm giác hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Đây chính là cái người sống sờ sờ a. Ngay tại vừa rồi ngay tại hắn đánh xuống mấy cái dấu hiệu sau đó biến thành một đống thịt nát. Chân mặc ngược lại là chấn định một chút nhưng sắc mặt cũng có chút phát xanh. Hắn ngồi tại bàn nhỏ vào tay bên trong cầm lấy khối kia đá mài đao, cơ giới lau sạch lấy miếng sắt, ánh mắt phức tạp nhìn Lục Tấn. Hung ác, quá độc ác. Đây không chỉ là giết người đây là tại chu tâm. Lục Tấn là dùng loại này thảm thiết nhất, nhất trực quan phương thức hướng toàn bộ Hải Vân thị tuyên cáo hắn trở về cũng là tại hướng Triệu gia truyền đạt cuối cùng thông điệp. Làm sao? Cái này không chịu nổi. Lục Tấn bưng lên cái kia rơi sơn tráng men trà bạc chậm rãi uống một ngụm nước sôi để nguội. Hắn động tác vẫn như cũ ưu nhã, thần sắc vẫn như cũ lanh đạm, tựa như là vừa rồi nhìn xong một trận có chút nhàm chán phim truyền hình. Điểm này đẫm máu trình độ so với Triệu gia trong tay dính nhân mạng bất quá là chín châu mất sợi lông. Lục Tấn thả xuống trà bạc, ánh mắt rơi vào ngoài cửa sổ kia mảnh bị lưới sắt chia cắt trên bầu trời, ngự khí bình tĩnh đến làm cho người sợ hãi khi bọn hắn đem người vô tội đẩy xuống lầu, chôn sống nước vào bùn trụ thời điểm có thể từng nghĩ tới hôm nay hình ảnh sẽ không đánh mã truyền ra. Bàn phím ngẩng đầu lau đi khóe miệng nước chua suy yếu hỏi đại ca lúc này Triệu gia dù sao cũng nên sợ rồi sao? Người đứng thứ hai đều như vậy không có Triệu Thiên Bá lao già kia còn có thể ngồi được vững. Sợ? Lục Tấn đẩy một cái mũi nếp miệng lên một bệnh nghiền ngẫm đường cong sợ hãi là khẳng định. Nhưng đối với loại kia dân liều mạng đến nói sợ hãi tới cực điểm, thường thường lại biến thành càng thêm điên cuồng phản công. Hắn quay đầu nhìn về phía Trần Mặc trong ánh mắt lóe ra tinh kế hào quang. Trần Mặc thông chi một chút đi. Đêm nay để đám huynh đệ đều đừng ngủ quá chết. Triệu gia cái này chó điên bị bức ép đến mức nóng nảy đoán chừng muốn bắt đầu cắn người linh tinh. Chúng ta mặc dù trong tù, nhưng có chút mấy thứ bẩn thỉu khả năng đang muốn biện pháp chui vào trong đây. Trần Mặc ánh mắt khẽ run trong tay miếng sắt phát ra long con một tiếng vang nhỏ. Minh bạch, không quản ai đến ta đều để hắn biến thành linh kiện ra ngoài. Lục Tấn cười cười một lần nữa cầm lấy kia vốn kiến trúc kết cấu cơ học lật đến mới một tờ. Trang sách lật qua lật lại âm thanh tại yên tĩnh phòng giam bên trong lộ ra vô cùng rõ ràng. Không cần khẩn trương như vậy. Lục Tấn thanh âm êm dịu lại lộ ra một cố khống chế tất cả tự tin. Dù sao hiện tại ta cũng không phải người cô đơn. Vừa rồi kia một đợt sợ hãi chỉ nhập chướng ta thế nhưng là lại có thể trao đổi không ít đồ tốt. Nếu là Triệu Thiên Bá thực có can đảm đem bàn tay tiến đến ta không ngại đem đây sở ngục giam biến thành hắn Triệu gia cuối cùng một khối. Nơi chôn xương. Chương 56 hai ách trị tăng bọn trao đổi mini Fleur cảm ken. 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 Chỗ sâu trong óc thanh âm nhắc nhở căn bản không dừng được dày đặc giống như là một trận mưa to điên cuồng gõ chạm đất tận tính giác thần kinh. Đó cũng không phải loại kia làm cho người bực bội tạp âm đối với hiện tại Lục Tấn đến nói đây là thế giới bên trên nhất êm tai hòa âm. Đó là kim tệ rơi xuống túi âm thanh là lực lượng tại trong mạch máu trào lên gào thét. Đến từ Triệu nhị gia cực hạn sợ hãi hai ách trị cộng 5000. Đến từ hiện trường người chứng kiến quần thể khủng hoảng hai ách trị 12000. Đến từ Hải Vân thị thị dân kéo dài tính lo âu hai ách trị cộng 800 giây. Số liệu bảng bên trên con số đang lấy một loại làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối tốc độ điên cuồng hoạt động. Nguyên bản kia mấy ngàn điểm tiền tiết kiệm, trong nháy mắt đột phá 5 vạn đại quan đồng thời còn tại hướng về 10 vạn cao điểm phát động xung phong. Thời đại quảng trường trận kia cối xay thịt trực tiếp hiệu quả viễn siêu mong muốn. Nó không chỉ vật lý bên trên tiêu diệt một cái cường địch càng là tại phương diện tinh thần cho tòa thành này thành phố tất cả quyền quý cắm vào một viên tên là tử thần đung điểu. Xét đây chính là cái gọi là phất nhanh sao. Lục Tấn tựa ở đầu giường, nhìn bóng mạc bên trên kia một chuỗi vinh quang tột đỉnh con số nhét miệng lên một vệt lưỡi biếng ý cười. Lúc này đã là đêm khuya. Phòng giam bên trong im ắng bàn phím nút ở trong chăn ngủ được cũng không an ổn thỉnh thoảng phát ra một hai tiếng hoảng sợ nói mớ hiển nhiên ban ngày đấm máu trực tiếp để lại cho hắn không nhỏ bóng ma tâm lý. Chân mặc ngược lại là ngủ rất say nhưng tay vẫn như cũ thói quen đặt ở dưới gối đầu miếng sắt bên trên. Lục Tấn không có ngủ. Hắn tại đi dạo thương trường có được khổng lồ như thế dòng tài chính cái kia hệ thống thương thành cuối cùng đối với hắn mở rộng toàn bộ ôm ấp. Trước kia những cái kia chỉ có thể trông mà thèm nhìn chảy nước miếng màu xám ố biểu tượng hiện tại từng cái đều sáng lên mê người kim quang. Cỡ nhỏ chấn động máy phát, duy nhất một lần, 50000 điểm. Khí tượng điều khiển dụng cụ, cục bộ lôi bạo, 80000 điểm. Virus sinh hóa môi trường nuôi tấy, tê hình biến chủng, 100000 điểm. Lục Tấn ánh mắt tại những này đại quy mô tính sát thương vũ khí bên trên đảo qua khẽ lắc đầu. Quá tiêu căng quá thô bạo. Hắn muốn là loại kia có thể giống dao phẫu thuật một dạng tinh chuẩn cắt bỏ ổ bệnh đồng thời lại không lưu vết tích công cụ. Hiện tại thế cục Triệu gia đã thành chim sợ cảnh quang, tất nhiên sẽ đem bảo an đẳng cấp nâng lên cao nhất. Muốn tại vạn quân tùng bên trong lấy thượng tướng thủ cấp chỉ dựa vào trước đó những cái kia hóa học trò vặt cùng từ xa cộng hưởng đã không đủ. Hắn cần một đôi mắt, một đôi có thể bay vào bất kỳ tường đồng vách sắt thay hắn thấy rõ tất cả thậm chí thay hắn động thủ con mắt đầu ngón tay tại hư không bên trong nhẹ nhàng hoạt động cuối cùng dừng ở một cái tản ra tham thẳm lam quang ô biểu tượng bên trên. Nợ mở cấp mô phỏng sinh vật mini Fleur cảm, chim rồi ba hình.
Trao đổi giá cả, 60.000 điểm. Sản phẩm miêu tả, áp dụng đỉnh tiêm NM vật liệu tạo dựng ngoại hình mô phỏng phổ thông con muỗi, có thể tự định nghĩa, có toàn địa hình năng lực phi hành. Hạch tâm công năng, một thần kinh kết nối, ký chủ có thể thông qua ý niệm trực tiếp điều khiển tầm mắt cùng chung. Hai ẩn hình sân phủ, giá đạ, tia hồng ngoại, nóng thành giống đều không thể gặp. Ba sức chịu đựng mô đun, phần bụng có thể mang theo vi lượng cao nồng độ độc tố, 0.5 ml hoặc mini cao năng thuốc nổ. Bốn vật lý phá hư, mỏ bộ từ một sao kim cương chế tạo cao tốc xoay tròn vừa cắt thủy tinh, dây cáp, thậm chí động mạch chủ. Đó là nó. Lục Tấn ánh mắt trong nháy mắt sáng lên. Đây quả thực là vì hắn đo thân mà làm hoàn mỹ thích khách. Mặc dù giá cả đắt vô cùng cơ hồ muốn móc sạch hắn vừa rồi góp nhặt xuống tới vốn liếng nhưng đáng giá. Có cái này, toàn bộ Hải Vân thị với hắn mà nói sẽ không còn bí mật có thể nói. Trao đổi. Hắn ở trong ý thức truyền đạt chỉ lệnh. Ken. Tiêu hao 2x trị 60.000 điểm. Vật phẩm cụ hiện bên trong cũng không có cái gì kinh thiên động địa quang ảnh đặc hiệu, chỉ là Lục Tấn lòng bàn tay hơi trầm xuống một cỗ cực kỳ yếu ớt không khí lưu động cảm giác truyền đến. Hắn cúi đầu xuống mượn ngoài cửa sổ xuyên thấu vào ánh trăng nhìn mình bàn tay. Không có vật gì. Không nhìn kỹ. Tại lòng bàn tay đường vân giữa ngừng lại một cái so hạt gạo cùng lắm thì bao nhiêu màu đen con muỗi. Nếu như không phải Lục Tấn có được hệ thống giao phó siêu cường thị lực căn bản là không có cách phân biệt ra được nó kia tinh vi máy móc kết cấu. Kia mỏng manh như cánh ve cánh kia hiện ra lánh quang kim loại rất hút còn có kia đối với mắt thường cơ hồ nhìn không thấy mắt kép camera. Đây là một kiện giết chóc tác phẩm nghệ thuật. Ông Lục Tấn tâm niệm vừa động. Cái kia con muỗi trong nháy mắt vỗ cánh cất cánh vậy mà không có phát ra bất kỳ thanh âm. Loại kia chấn động tần suất đã vượt ra khỏi người hai thính giác phạm vi. Lục Tấn nhắm lại mắt trái. Trong nháy mắt hắn trong đầu xuất hiện một cái hoàn toàn mới hình ảnh. Đó là con muỗi thị giác rõ ràng, rộng góc thậm chí mang theo nhìn ban đêm cùng nóng thành giống công năng. Hắn thao túng thở lì cảm tại phòng giam bên trong xoay quanh. Hắn thấy được bàn phím khỏe miệng chảy ra nước bọt, thấy được trần mặc trên cổ cái kia đạo cổ xưa mặt sẹo, thậm chí thấy rõ góc tường một cái đang tại dệt lưới thật chân nhện bên trên lông tơ. Loại cảm giác này quá kỳ diệu. Tựa như là linh hồn xuất khiếu tại cái này chật chội lồng giam bên ngoài hắn có được chân chính tự do. Đi. Lục Tấn ý niệm khẽ nhúc nhích. Cái kia máy móc con muỗi vẽ ra trên không trung một đạo vị dị đường vòng cùng trong nháy mắt xông về cái kia dùng để uống nước tráng men bạc. Mang cực kỳ nhỏ một tiếng vang nhỏ. Phớt lì cảm cao tốc xoay tròn kim cương chế tạo giác hút dễ dàng cắt ra tráng men bạc cứng rắn tôn lưu lại một cái chỉnh tề lỗ tròn. Tựa như là cắt đậu hũ một dạng đơn giản. Thật là sắc bén răng lợi. Lục Tấn trong mắt lóe lên vẻ hài lòng hàn quang. Đã có thể mở ra tôn kia mở ra nhân loại mềm mại động mạch cổ. Hoặc là chặt đứt một ít mấu chốt báo cảnh tuyến đường tự nhiên cũng không nói chơi. Triệu Thiên Ba không phải đem Triệu Thái ẩn nấp rồi sao? Không phải đem Triệu ra đại trạch vây như thùng sắt sao? Không biết cái này nhìn không thấy con muỗi có thể hay không bay vào lao già kia trong chăn cho hắn mang đến một điểm tới từ địa ngục cân cần thăm hỏi. Trở về, Lục Tấn đưa ngón trỏ ra. Cái kia trên không trung bay lượn tử thần lập tức đình chỉ động tác khéo léo đáp xuống hắn đầu ngón tay thu nạp cánh nhìn lên tựa như là một viên không đáng chú ý nốt rồi đen. Bàn phím. Lục Tấn đột nhiên nhẹ giọng mở miệng phá vỡ phòng giam yên tĩnh. Đang tại làm ác mộng bàn phím bỗng nhiên bừng tỉnh kém chút từ trên giường lăn xuống đến ai. Ai kêu ta? Đừng giết ta. Hắn rủi rủi con mắt nhìn thấy Lục Tấn đang ngồi ở đối diện đầu ngón tay tựa hồ ngừng lại cái thứ gì, đang cười như không cười nhìn hắn. Đại ca ngài còn chưa ngủ a? Ngủ không được mới vừa bắt cái món đồ chơi mới. Lục Tấn giơ lên ngón tay đem cái kia mắt thường khó phân biệt trùng cơ giới bày ra cho bàn phím nhìn mặc dù đối phương độ cao cận thị căn bản thấy không rõ. Bàn phím giúp ta điều tra thêm. Lục Tấn thanh âm êm dịu lại lộ ra một cỗ làm người sợ hãi mùi máu tanh. Triệu gia vị tiên lão thái gia bình thường thích nhất đợi ở phòng nào? Còn có, hắn cái kia đã điên rồi nhi tử, bây giờ bị chuyển rời đến nhà ai tư nhân bệnh viện. Bàn phím sửng sốt một chút vô ý thức dùng mình một cái. Hắn thấy không rõ Lục Tấn đầu ngón tay có cái gì, nhưng hắn có thể cảm giác được đại ca trên thân cố này sát khí so với hôm qua trực tiếp thời điểm còn muốn nồng đậm. Đại ca ngài đây là muốn? Không có gì. Lục Tấn thu tay lại, nhìn đầu ngón tay cái kia nhỏ bé cô máy giết chóc nhếch miệng lên một vệt tàn nhẫn đường cong. Chẳng qua là cảm thấy Triệu gia gần đây con muỗi khả năng hơi nhiều. Ta dự định đưa chỉ con muỗi vương đi qua giúp bọn hắn tiêu khử trùng. Chương 57 Triệu Thái sụp đổ hắn không phải người hắn là ma quỷ Triệu thị tư nhân bệnh viện tầng cao nhất chăm sóc đặc biệt phòng bệnh. Nơi này vốn nên là toàn Hải Vân thị an tĩnh nhất, an toàn nhất địa phương giờ phút này lại tràn ngập làm cho người dùng mình tin tức thông báo âm thanh. Treo vách tường trên TV thời đại quảng trường trận kia cực kỳ bi thảm ngoài ý muốn đang bị lặp đi lặp lại chiếu lại. Mặc dù mấu chốt hình ảnh bị đánh lên thật dày tít xẹp nhưng này từ máy móc trong khe hở chảy ra máu tươi còn có kia giống như cối xay thịt nổ vang bối cảnh em vẫn như cũ giống như là một thanh dị xét cái cơ điên cuồng cơ lấy Triệu Thái kia cái đã đứt đoạn thần kinh. Nhị thúc. Đó là nhị thúc. Triệu Thái nuốt ở góc giường toàn thân khỏa đầy băng gạc chỉ lộ ra một đôi vằn vện tia máu con mắt. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm màn hình ánh mắt cơ hồ muốn từ trong hốc mắt lồi ra đến. Ngay tại mấy giờ trước cái kia còn muốn thay hắn đi giữ thể diện nhị thúc cái kia luôn là cười tủm tỉm nói về sau Triệu gia nhờ vào ngươi trưởng bối, hiện tại biến thành một đống phải dùng cái xẻng mới có thể liệm thịt não. Không phải ngoài ý muốn, không phải trục trặc. Triệu Thái răng kịch liệt run lên phát ra khanh khách tiếng vang nước bọt thuận theo thối giữa khỏe miệng chảy xuống nhỏ tại trắng loãng cái chăn bên trên. Là thẩm phán, là cái người điên kia nói thẩm phán. Đột nhiên màn hình TV lóe lên một cái phản phất có một tấm trắng bệnh khuôn mặt tươi cười mặt nạ ở trên màn ảnh chợt lóe lên. A. Triệu Thái phát ra một tiếng thê lương hét lên giống như là bị đạp cái đuôi mèo hoang. Hắn như bị điên bắt lấy trong tay truyền dịch chiếc hung hăng đánh tới hướng TV. Đừng tới đây. Đừng tới đây. Tắt TV. đem hắn đóng lại a. Thiếu gia, thiếu gia ngài bình tĩnh một chút. Đang tại thay thuốc tiểu hộ sĩ dọa sợ vội chạy tới muốn đè lại hắn. Nhưng lúc này Triệu Thái sớm đã lâm vào điên cuồng không biết lấy ở đâu khí lực một thanh nắm chặt tiểu hộ sĩ cổ áo đưa nàng gắt gao kéo đến trước mặt. Cái kia tấm quấn đầy băng gạc mặt cơ hồ dán vào y tá trên chót mũi ánh mắt tan rã mà hoảng sợ con ngươi phóng đại đến cực hạn. Ngươi cũng nhìn thấy đúng hay không? Hắn đang nhìn ta. Hắn ngay tại trong không khí. Triệu Thái gào thét nước bọt phun ra y tá một mặt âm thanh bởi vì dây thanh âm bị hao tổn mà trở nên khàn giọng khó nghe hắn đang cười. Hắn đang đến. Kế tiếp đó là ta. Khẳng định là ta. Thiếu gia, không ai. Nơi này chỉ có chúng ta. Tiểu hộ sĩ dọa khóc liều mạng dãy rủa. Nói bậy. Ta ngửi thấy. Là khí clo hương vị. Là người chết hương vị. Triệu Thái buông tay ra đôi tay trên không trung lung tung vung vẩy giống như là tại xua đổi vô số chỉ nhìn không thấy rồi nhặng. Ngay sau đó, một cỗ ấm áp lại mang theo mùi khai dịch thể thuận theo hắn quần áo bệnh nhân ống quần chạy xuống cấp tốc thấm ướt ga giường. Hắn đi tiểu. Cái này đã từng không ai bị nổi, đem mặt mũi đem so với mệnh còn nặng Triệu công tử tại cực độ sợ hai bên dưới ngay trước hạ nhân mặt, bài tiết không kiềm chế. Ta là phế vật, ta là thịt não. Đừng giết ta. Triệu Thái co quắp tại tràn đầy nước tiểu trên giường ôm đầu như cái chỉ có 3 tuổi hài tử một dạng ô ô khóc lớn ba. Cứu ta. Cái kia Lục Tấn hắn không phải người. Hắn là ma quỷ. Hắn là từ trong địa ngục leo ra ma quỷ. Cửa phòng bệnh bị đẩy ra. Triệu Thiên Ba chống gậy đứng tại cửa ra vào đi theo phía sau một mặt tái nhợt Lý Cường. Nhìn trước mắt một màn này đầy đất bừa bộn bị nện nát TV gào khóc y tá còn có cái kia nút ở nước tiểu ẩm trong giường đơn, đã triệt để điên nhi tử. Triệu Thiên Ba kia nguyên bản thẳng tắp sống lưng trong khoảnh khắc đó phảng phất bị vô hình đũa tạ hung hăng nện đứt. Trong vòng một đêm cái này quát tháo phong vân kiêu hùng, tóc trắng bệnh. Ra ngoài. Triệu Thiên Ba phất phất tay âm thanh giản mua giống như là từ phần mộ bên trong truyền tới đều ra ngoài. Y tá như được đại xá bụng mặt chạy. Triệu Thiên Ba run run rẩy rẩy đi đến bên giường rỗi ra khô gầy tay muốn sờ sờ nhi tử đầu. Đừng đụng ta. Cũng ngay. Ngươi là Lục Tân Biến. Ngươi muốn hại ta. Triệu Thái lại giống như là điện giật một dạng bắn ra co lại đến góc giường trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác cùng lạ lẫm. Hắn đã không nhận ra mình phụ thân rồi tại hắn thế giới bên trong, tất cả người đều là Lục Tân hóa thân mỗi một chiếc không khí đều là kịch độc. Triệu Thiên Ba tay dừng tại giữa không trung vận đục lão lệ cuối cùng nhịn không được lăn xuống đến. Phế đi. Triệu gia duy nhất dòng độc đinh triệt để phế đi. Đây không phải trên đục thể tàn tật đây là linh hồn bị sống sờ sờ nghiền nát. Cái kia Lục Tấn so giết hắn còn muốn hung ác đây là muốn để bọn hắn Triệu gia đoạn tử tuyệt tôn vinh thế thoát thân không được à. Tốt. Hảo thủ đoạn. Triệu Thiên Bá thu tay lại chăm chú nắm lấy gậy đốt ngón tay dùng sức đến phát xanh. Hắn xoay người đưa lưng về phía cái kia điên điên khùng khùng nhi tử trên mặt bi thương trong nháy mắt biến mất thay vào đó là một loại đồng quy vu tận quyết tuyệt cùng điên cuồng. Đã ngươi muốn đem sự tình làm tuyệt vậy cũng đừng trách ta không tuân theo quy củ. Cái gì pháp luật hậu quả gì, cái gì xã hội ảnh hưởng hết thảy đi mẹ hắn. Lý Cường. Tại Triệu Đồng. Lý Cường túi đầu không dám nhìn Triệu Thiên Bá cặp kia muốn ăn thịt người con mắt. Cho Vương Đức Phát gọi điện thoại. Triệu Thiên Bá âm thanh lạnh đến giống như là vạn năm hàn băng mỗi một chữ đều mang nồng đậm mùi máu tanh nói cho hắn biết ta không quản hắn dùng biện pháp gì cũng không quản chết bao nhiêu người. Hắn dừng một chút cắn răng gần từng chữ nói ra. Đêm nay, ta muốn Lục Tận chết trong tù. Cho dù là nổ ngục giam cho dù là giả tạo một trận mấy ngàn người đại bạo động ta cũng phải nhìn đến hắn thi thể. Nếu như hắn ngày mai còn có thể nhìn thấy mặt trời Vương Đức Phát cả nhà liền đợi đến cho Lục Tận bồi tăng a. Đây là cuối cùng được ăn cả ngã về không? Cũng là Triệu gia đầu này sắp chết thú bị nhốt phát ra cuối cùng rít lên một tiếng. Lý Cường thân thể run lên hắn nghe được trong lời nói phân lượng. Đây cũng không phải là ám sát đây là muốn công khai tới này là muốn huyết tẩy khu giam giữ. Vâng. Lý Cường không do dự quay người đi ra phòng bệnh lấy ra cái kia mã hóa vệ tinh điện thoại. Phòng bệnh bên trong Triệu Thiên Bá nghe nhi tử Đức Quán tiếng kêu khóc chậm rãi nhắm mắt lại. Lục Tấn Nguyên là ma quỷ sao? Vậy ta liền để cả tòa ngục giam biến thành địa ngục nhìn xem là ngươi cái này ma quỷ cứng rắn hay là ta Diêm Vương lệnh cứng rắn. Chương 58 giám ngục trưởng quỷ tổ tông cầu ngài đừng giết đêm khuya khu giam giữ 7. Nguyên bản hẳn là tĩnh mịch, nhưng giờ phút này nặng nề chiến thuật ủng ra âm thanh giống như là một trận sấm rền từ xa đến gần, chấn động đến cả tầng lầu mặt đất đều tại run nhẹ nhẹ. Nhanh, đuổi theo. Thuấn bài thủ phía trước chống bạo loạn súng lên đạn, mở ra bảo hiểm. Vương Đức Phát đầu đầy mồ hôi trong tay chăm chú nắm chặt kia bộ mã hóa vệ tinh điện thoại giống như là tại nắm chặt mình thân ra tính mệnh. Cái kia thân đặc biệt cỡ lớn chế phục bị ướt đẫm mồ hôi áp sát vào to mọng phía sau lưng bên trên lộ ra chật vật không chịu nổi. Triệu Thiên Bá tử mệnh lệnh giống như là một thanh treo lên đỉnh đầu dao cầu đêm nay Lục Tận nhất định phải chết. Vì thế hắn điều động giám ngục sở có lực lượng vũ trang. Dòng dã 30 tên võ trang đầy đủ chống bạo động giám ngục cầm trong tay súng hoa cải cùng điện giật thuẫn, đang đằng sát khí ngăn ở 704 phòng giam cửa ra bảo. Đây chính là ngươi muốn kết quả. Vương Đức Phát cắn răng nhìn chằm chằm kia phiến đóng chặt cửa sắt đáy mắt hiện lên một tia tuyệt hung ác. Hắn cũng không muốn chọc Lục Tấn nam nhân kia quá tà môn, nhưng hắn càng sợ Triệu gia. Triệu Thiên Ba điên rồi nếu như đêm nay Lục Tấn không chết ngày mai cả nhà chết hết đó là hắn Vương Đức Phát. Lưỡng hại tương quyền thủ kỳ khinh. Lục Tấn lợi hại hơn nữa cũng là người cũng là huyết nục chi khu. Tại đây nhỏ hẹp không gian bên trong, 30 thanh súng đồng thời khai hỏa liền xem như thần tiên cũng phải bị đánh thành cái sàng. Cho ta đem cửa phá tan. Vương Đức Phát thối lui đến tấm tuấn trận đằng sau điên cuồng mà quát không quản bên trong tình huống như thế nào không cần xin chỉ thị trực tiếp khai hỏa. Đánh cho đến chết. Xảy ra chuyện ta đỉnh lấy. Vâng. Hai tên cường tráng giám ngục ôm lấy phá cửa truy hung hăng đánh tới cửa sắt. Bang khi. Một tiếng bang thật lớn cửa sắt ứng tiếng mà mở. cơ hồ tại cửa mở trong nháy mắt hơn 10 đạo ánh sáng mạnh đèn tin chùm sáng giống như tiểu lưỡi kiếm sắc bén đâm rách phòng giam hắc ám, đem cái kia không lớn không gian chiếu lên giống như ban ngày. Không được lúc đích. Ôm đầu, nằm xuống, nếu không nổ súng, tối hôm họng súng trong nháy mắt khóa chặt trên giường cái thân ảnh kia. Nhưng mà trong dự đoán bối rối cũng không có phát sinh. Lục Tấn vẫn như cũ ngồi xếp bằng tại tấm kia trên tấm phản cứng trong tay, thậm chí còn cầm lấy kia vốn chưa xem xong sách. Đối mặt đây đủ để đem người bình thường dọa nước tiểu chiến trận, hắn liền mí mắt đều không có khiêng một cái, phảng phất xông tới không phải một đám cầm súng côn đồ mà là một đám đưa thức ăn ngoài. Giám ngục trưởng, muốn như vậy mang nhiều người như vậy tới là muốn cho ta thêm đồ ăn sao? Lục Tấn khép sách lại chậm rãi ngẩng đầu. Cặp kia thâm thúy con ngươi tại ánh sáng mạnh bên dưới hơi nheo lại, khỏe môi nết lên một vệt giống như cười mà không phải cười, đường cong bình tĩnh đến làm cho trong lòng người run rẩy. Thêm đồ ăn? Hừ, đưa ngươi đi ăn chặt đầu cơm. Vương Đức Phát từ tấm thuẫn trong khe hở nhô ra nửa cái đầu ngoài mạnh trong yếu mà quát, Lục Tấn, ngươi dính líu tổ chức vượt ngục, mưu sát bạn tù tính chất cực kỳ ác liệt. Ta hiện tại đại biểu ngục giam phương đối với ngươi chấp hành suy. Lục Tấn đột nhiên dựng thẳng lên một cây ngón trỏ, chống đỡ tại bên môi làm một cái im lặng thủ thế. Vương Đức Phát, ngươi nhịp tim rất nhanh, mỗi phút đồng hồ 130 bên dưới. Hắn thanh âm không lớn lại có một loại quỷ dị lực xuyên thấu rõ ràng chui vào ở đây mỗi người lỗ hai bên trong, với lại ngươi con ngươi tại co vào tay tại phát run. Ngươi đang sợ đúng không? Đánh rắm. Lao tử sợ ngươi cái tù nhân. Vương Đức Phát thẹn quá hóa giận, đột nhiên vung tay lên khai hỏa. Cho ta đánh mắng một tiếng cực kỳ nhỏ, dòng điện tạp âm đột nhiên vang lên. Ngay sau đó, tất cả giám ngục trong thai nghe tần số truyền tin trong nháy mắt biến thành hoàn toàn tĩnh mịch manh âm. Những cái kia nguyên bản lóe ra đèn xanh bộ đàm, chấp pháp dụng cụ ghi chép tại cùng một giây bên trong toàn bộ dập tắt. Chuyện gì xảy ra? Bộ đàm làm sao không có tiếng? Giám sát đây, giám sát đèn đỏ làm sao diện? Trong đội ngũ xuất hiện một kia bạo động. Dưới giường bàn phím cười hắc hắc, ngón tay tại cái kia cải tiến máy phát xạ bên trên đánh xuống cái cuối cùng dấu hiệu. Tín hiệu che đậy đã mở ra cục vực nét chặt đứt. Bàn phím đẩy một cái mắt kính hướng về phía cửa ra vào đám kia ngậm bức giám ngục giơ ngón giữa, các vị trưởng quan không có ý tứ a, từ giờ trở đi căn này phòng giam đó là một tòa đảo hoang. Các ngươi la rách cổ họng bên ngoài cũng không nghe thấy. Vương Đức Phát tâm lý hơi hồi hộp một chút, một cô mãnh liệt bất an xông lên đầu. Nhưng hắn nhìn thoáng qua bên người mấy chục cây thương dũng khí lại tăng lên mấy phần. Không tín hiệu thì thế nào? Lao tử có súng, giết cho ta. Cái kia giết chữ còn không có lối ra, Vương Đức Phát đột nhiên cảm giác trên cổ mắt lạnh, tựa như là bị một con muỗi nhẹ nhàng trích một miếng. Ba. Hắn vô ý thức đưa tay vỗ lại mò tới một cái băng lãnh, cứng rắn vật nhỏ đang gắt gao bám vào hắn động mạch cổ yếu kém nhất vị trí. Kia xúc cảm giống như là kim loại lại như là một loại nào đó vật sống, còn tại khẽ chấn động. Đừng núp đích. Lục Tấn âm thanh vang lên lần nữa, lần này không mang theo một tia nhiệt độ, chỉ có làm người tuyệt vọng băng lãnh. Đó là một cái mô phỏng sinh vật mini Flurry cảm danh hiệu chim rồi. Lục Tấn ngồi ở trên giường chậm rãi đưa tay phải ra ngón trỏ cùng ngón cái nhẹ nhàng xoa động, phảng phất trong tay nắm luốt một đầu nhìn không thấy tuyến. Nó phần bụng chuyên trở không. 5ml HEU hà đồn độc tố mỏ bộ là kim cương chế tạo chấn động cao tần ao. Vương Đức Phát thân thể trong nháy mắt cứng đờ. Hắn không dám động, liền hô hấp đều ngừng lại. Mặc dù hắn nghe không hiểu cái gì hà đồn độc tố, nhưng hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng trên cổ cái vật nhỏ kia đang tại theo Lục Tấn thủ thế chậm rãi nắm chặt bén nhọn kim thăm dò đã đâm rách hắn ngoài ra, chống đỡ tại kia cái thình thịch nhảy lên đại mạch máu bên trên. Giám mục trưởng, ngươi huyết áp hiện tại hẳn là tiêu thăng đến 180. Lục Tấn nhìn Vương Đức Phát tấm kia trong nháy mắt trắng bệnh mặt béo như cái kiên nhẫn bác sĩ tại tuyên đọc sổ khám bệnh, tại áp lực này bên dưới chỉ cần ta ngón tay nhẹ nhàng khẽ động cái vật nhỏ kia liền sẽ giống như là cắt đậu phụ mở ra ngươi động mạch cổ. Ngươi có thể cược một cái, là ngươi thủ hạ súng nhanh hay là ta ngón tay nhanh? Tĩnh mịch, tuyệt đối tĩnh mịch. Kia 30 tên giám ngục hai mặt nhìn nhau, ai cũng không dám bóc cỏ. Nói đùa giám ngục trưởng, nếu là chết bọn hắn đám người này toàn đến buổi táng. Mồ hôi lạnh thuận theo Vương Đức Phát cái trán chảy xuống chảy đến trong mắt cay đến đau nhức, nhưng hắn liền lau cũng không dám lau. Hắn có thể cảm giác được cái kia kim loại tiểu côn trùng chấn động tần suất, loại kia tử vong dán tại trên da băng lãnh xúc cảm nhường hắn toàn thân thịt mỡ đều tại kịch liệt run rẩy. Hắn không đánh được nổi. Triệu Thiên Ba xác thực đáng sợ, nhưng đó là ngày mai sợ hãi, mà Lục Tấn là hiện tại tử thần. Lục giáo sư, chuyện gì cũng từ từ. Vương Đức Phát âm thanh mang tới giọng nghẹn ngào, hai chân bắt đầu không bị khống chế co giật, hiểu lầm. Đều là hiểu lầm hiểu lầm. Lục Tấn nhíu mày, ngón tay vẫn như cũ treo giữa không trùng, không có bất kỳ cái gì buông lỏng ý tứ. Triệu Thiên Ba cho ngươi bao nhiêu tiền? 5000 vạn. Vẫn là một đứa. Không có, không có. Xem ra cái kia tiểu côn trùng hẳn là chui đến càng sâu một điểm. Lục Tấn ngón tay khẽ nhúc nhích. Ông. Trên cổ phở lì cảm đột nhiên phát ra một tiếng bén nhọn, vù vù kim thăm dò đống nhiên đâm vào nửa phần. A. Ta nói. Kịch liệt đau nhức cùng sợ hãi trong nháy mắt đánh xuyên Vương Đức Phát cuối cùng tâm lý phòng tuyến. Là Triệu Thiên Bá. Là hắn để ta giết ngươi. Hắn nói chỉ cần giết chết ngươi không quản xảy ra chuyện gì Triệu gia đều ôm lấy. Ta là bị buộc a. Vương Đức Phát sụp đổ hô to, nước mắt nước mũi khét một mặt. Ngươi nhìn thành thật tốt bao nhiêu. Lục Tấn cười cười đến ôn tồn lễ độ, lại để ở đây tất cả người đều cảm thấy một cỗ thấu xương hàn ý, hắn chậm rãi từ trên giường đứng lên đến từng bước một đi hướng cửa ra vào. Những cái kia võ trang đầy đủ giám ngục nhìn cái này mà cáo tù nam nhân tới gần vậy mà vô ý thức từng bước một lui lại, trong tay tấm thuẫn đều đang phát run. Một người chi uy quả là nơi này. Lục Tấn đi đến Vương Đức Phát trước mặt, từ trên cao nhìn xuống nhìn cái này đã từng không ai bị nổi giám ngục trưởng. Triệu gia che không được ngươi. Lục Tấn vươn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ Vương Đức Phát tấm kia tràn đầy mồ hôi lạnh mặt, động tác khinh nu giống như là tại trấn an một đầu trấn kinh cậu, nhưng ta có thể. Hiện tại để ngươi lũ chó săn lăn ra ngoài.
sau đó chúng ta đóng cửa lại hào hào tâm sự liên quan tới tòa này ngục giam về sau họ gì vấn đề. Vương Đức Phát nhìn Lục Tấn cặp kia phảng phất có thể xuyên thủng linh hồn con mắt, cảm thụ được trên cổ cái viên kia lúc nào cũng có thể nổ tung đùa đòi mạng. Hắn rốt cuộc minh bạch mình chọc phải một cái dạng gì tồn tại. Đây không phải phàm nhân, đây là tổ tông. Phù phù, một tiếng vang trầm. Tại mấy chục tên thủ hạ nhìn chăm chú bên dưới vị này Hải Vân thứ ba ngục giam người đứng đầu hai đầu gối mềm nhũn nặng nề mà quỳ gối Lục Tấn trước mặt. Lan, đều cút ra ngoài cho ta. Vương Đức Phát quay đầu lại, hướng về phía những cái kia giám ngục điên cuồng mà gào thét hai mẹ nó để cho các ngươi tiến đến. Lan a. Các cảnh ngục như được đại xá cũng như chạy trốn thối lui ra khỏi hành lang, còn thân mật mang lên kia phiến bị đụng biến hình cửa sắt. Trong hành lang khôi phục yên tĩnh. Lục Tấn túi đầu nhìn quỳ gối bên chân Vương Đức Phát, nhếch miệng lên một vẻ hài lòng đường cong. Hắn giơ ngón tay lên nhạy bén nhẹ nhàng bắn ra. Ông. Cái kia mini phở lì cảm trong nháy mắt thoát ly Vương Đức Phát cổ bay trở về Lục Tấn lòng bàn tay biến mất không thấy gì nữa. Đừng sợ. Lục Tấn túi người đưa tay giúp Vương Đức Phát sửa sang lại một cái lộn xộn của áo, ngựa khí ôn nhu giống như cái ma quỷ. Chỉ cần ngươi nghe lời nó đó là bảo tiêu. Nhưng nếu như ngươi không nghe lời Lục Tấn đấy mắt u quang chật lóe, nó tùy thời có thể tiến vào ngươi trong đầu cho ngươi làm chán diệp cắt bỏ phẫu thuật. Chương 59 khống chế toàn bộ ngục giam nơi này ta quyết định trong hành lang giống như chết tiên tĩnh chỉ có Vương Đức Phát thô trọng tiếng thở dốc như cái phá phong dương một dạng hồng hộc rung động. Vị này ngày bình thường tại ngục giam một tay che trời giám ngục trưởng giờ phút này đang quỳ gối băng lãnh đất xi măng bên trên kia thân đặc biệt cỡ lớn chế phục đã bị mồ hôi lạnh thẩm thấu áp sát vào to mọng phía sau lưng bên trên. Hắn không dám ngẩng đầu chỉ có thể nhìn chằm chằm Lục Tấn cặp kia mặc dày vải chân thân thể ngăn không được co giật. Vừa rồi trong nháy mắt đó tử vong cách hắn chỉ có không, không một mờ mờ. Cái kia nhìn không thấy trùng cơ giới tử tựa như là treo tại đỉnh đầu hắn đả mổ cân chi kiếm triệt để chặt đứt hắn tất cả kiêu ngạo cùng lực lượng. Lục, Lục gia. Vương Đức Phát nuốt ngụm nước bọt âm thanh run rẩy giống như là trong gió lá rụng ngài. Ngài muốn để ta làm gì? Chỉ cần đừng giết ta đừng để ta đầu góc nở hoa ngài đó là để ta gọi cha đều được. Gọi cha thì không cần ta không có ngươi như vậy đại nhi tử. Lục Tấn tử trên cao nhìn xuống nhìn hắn từ trong túi lấy ra một cái không có bất kỳ cái gì nhãn hiệu trong suốt thủy tinh bình nhỏ. Trong bình chứa một viên màu lam bao con động tại mở tối dưới ánh đèn tản ra thăm thẳm rực rỡ. Há mồm. Lục Tấn âm thanh rất nhẹ lại mang theo không thể nghi ngờ mệnh lệnh. Vương Đức Phát toàn thân run lên hoảng sợ nhìn khóa kia dược hòn đây. Đây là cái gì? Đây chính là ngươi bảo mệnh phù cũng là ngươi đòi mạng tác. Lục Tấn cầm bốc lên bao con động, tại trước mắt hắn lắc lắc ngựa khí ôn hòa giống như là tại chào hàng vật phẩm chăm sóc sức khỏe đây là ta dùng đặc thù nào đó thần kinh độc tố tinh luyện sinh vật hóa. Ăn hết nó sẽ ở ngươi dạ dày trên vách mọc dễ phóng thích một loại vi lượng ức chế thuốc để ngươi mỗi ngày đều tinh thần gấp trăm lần phảng phất trẻ 10 tuổi. Nói đến đây Lục Tấn chuyện đột nhiên chỉ chớp mắt thần trong nháy mắt trở nên băng lãnh thấu xương. Nhưng là loại này ức chế thuốc thời kỳ bán phân giá chỉ có 7 ngày. Nếu như cách mỗi 7 ngày không có dùng ta đặc chế giải dược, nguyên bản ức chế thuốc liền sẽ trong nháy mắt chuyển hóa làm kịch độc. Cái loại cảm giác này, đại khái tựa như là có mấy ngàn con kiến tại gặm ăn ngươi tủy não cuối cùng mạch máu nước toát thất khiếu chảy máu mà chết. Lục Tấn túi người, đem bao con nhộng đưa tới Vương Đức Phát bên miệng nết miệng lên một vẻ giác ma một dạng mỉm cười. Giám ngục trưởng ngươi là người thông minh, muốn sống đến lâu một chút vẫn là chết ngay bây giờ tự chọn. Vương Đức Phát nhìn khoảng kia màu lam bao con nhộng trong mắt sợ hãi nồng đậm đến sắp tràn ra tới, nhưng hắn không có lựa chọn khác. Đó là sinh cùng tử đơn tuyển đề mục. Ta ăn, ta ăn. Vương Đức Phát nắm lấy bao con nhộng giống như là sợ Lục Tấn đổi ý một dạng đông nhiên nhét vào miệng bên trong liền nhai đều không có dám nhai trực tiếp nuốt sống xuống dưới. Bao con nhộng lướt qua thực quản mang đến một trận lạnh buốt xúc cảm. Kỳ thực đó bất quá là Lục Tấn dùng màu lam mực nước nhiễm sắc viên vitamin, bên ngoài bọc một tầng vỏ bọc đường. Nhưng tại cực độ tâm lý ám chỉ bên dưới Vương Đức Phát cảm thấy mình thật bị cắm vào một loại nào đó công nghệ cao sinh hóa vũ khí thậm chí cảm giác bụng ẩn ẩn làm đau. Rất tốt. Lục Tấn thỏa mãn gật gật đầu đưa tay vỗ vỗ Vương Đức Phát kia tràn đầy mập dầu gương mặt từ giờ trở đi ngươi mệnh về ta quản. Chỉ cần ngươi nghe lời ta bảo đảm ngươi sống lâu trăm tuổi thậm chí so cho Triệu gia làm chó còn muốn phong cảnh. Đúng đúng đúng. Về sau ngài đó là ta cha ruột. Ngài chỉ cái nào ta đánh cái nào. Vương Đức Phát dập đầu như dã tỏi. Lên á thê lương trên mặt đất. Lục Tấn quay người chắp tay sau lưng đi hướng cửa phòng giam miệng mang ta đi quảng bá thất. Ngoài ra để cho thủ hạ ngươi những cái kia người đều rút lui ai nhìn trước mắt. Ôi. Được rồi. Vương Đức Phát lộn nhào đứng lên đến, không để ý tới đầu gối đau nhức, hướng về phía cuối hành lang đám kia thò đầu ra nhìn dám ngục quát đều mẹ nó nhìn cái gì. Chạy trở về trên cương vị đi. Cấp một đề phòng giải trừ. Về sau nhìn thấy Lục tiên sinh đều cho ta cúi chào. Ai dám bất kính lao tử lộn hắn ra. Các cảnh ngục hai mặt nhìn nhau từng cái trợn mắt hốt mồm. Mới vừa rồi còn muốn đánh muốn giết làm sao chỉ chớp mắt đây giám ngục trưởng liền thành Lục Tấn người hầu. Nhưng nhìn Vương Đức Phát bộ kia hung thần ác sát bộ dáng không ai dám hỏi nhiều một câu, nhao nhao thu hồi xuống ống xám xịt tản ra. Sau 10 phút ngục giam quảng bá thất. Nơi này là cả tòa ngục giam cổ họng khống chế tất cả truyền tin, giám sát cùng hệ thống báo động. Bình thường nơi này là tuyệt đối cấm địa, liền rồi nhặng cũng bay không tiến vào. Nhưng giờ phút này những cái kia phụ trách trực ban kỹ thuật viên toàn đều núp ở trong góc nhìn cái kia mặc áo tù, nên ngang đi tới nam nhân liền thở mạnh cũng không dám. Giám ngục trưởng Vương Đức Phát như cái tận chức tận trách người giữ cửa cung kính thay Lục Tấn kéo ra cái ghế còn thân mật xoa xoa đệm. Lục gia mời ngài ngồi. Lục Tấn ngồi xuống nhìn trước mặt kia sắp xếp phức tạp đầy cột cùng cái nút còn có cái kia liên tiếp toàn khu giam giữ mấy ngàn loa microphone. Trần Mặc khoanh tay đứng tại cửa ra vào giống bị màu đen muôn thần. Bàn phím nhưng là một mặt hưng phấn mà nhào về phía bàn điều khiển ngón tay cực nhanh phá giải lấy hệ thống quyền hạn. Đại ca làm xong. Toàn nhiều lần đoạn bao trùm. liên phong tạm giam đều có thể nghe thấy. Bàn phím dựng lên cái ok thủ thế nhấn xuống cái kia màu đỏ quá. Tư dòng điện âm thanh phá vỡ đêm khuya yên tĩnh tại Hải Vân thứ ba ngục giam mỗi một hẻo lánh quanh quẩn. Vô luận là nằm ở trên giường ngủ phạm nhân vẫn là đang tại tuần tra giám ngục thậm chí là trốn ở phòng y tế giả bệnh thương binh, toàn đều vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu loa. Đây hơn nửa đêm, quảng bá làm sao vang lên? Chẳng lẽ là Triệu gia lại muốn làm cái gì yêu tiêu thần? Khụ khụ. Hai tiếng ho nhẹ rõ ràng truyền ra. Thanh âm kia không đội không chậm lộ ra một cô ung dung không đội ưu nhã tựa như là tại quốc gia đại kịch viện bên trong chuẩn bị mở tiếng nói nam cao âm. Chào buổi tối các vị bạn tù, còn có vất vả công tác giám ngục đám huynh đệ. Lục Tấn âm thanh vang lên. Không có bất kỳ cái gì giọng quan cũng không có bất kỳ cuồng loạn gào thét. Ta là Lục Tấn cũng chính là trong miệng các ngươi cái kia chỉ một đứa người. Một câu, làm cho cả ngục giam trong nháy mắt vỡ tổ. Vô số phạm nhân từ trên giường bắn lên đến ghé vào lan can bên trên nghe trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Đây Lục giáo sư điên rồi, lại dám chiếm lĩnh quảng bá thất. Ta biết đêm nay rất nhiều người ngủ không ngon. Có người muốn giết ta cầm tiền thưởng, có người muốn nhìn ta chết như thế nào, còn có người khả năng đang tại hối hận tiếp Triệu ra tờ đơn. Lục Tấn âm thanh vẫn như cũ bình ổn thậm chí mang theo mỉm cười tại nơi này, ta nghĩ thông suốt biết mọi người một sự kiện. Cái kia ý đồ giết ta chuột đã đi tới ống nước bên trong tìm hắn đồng loại. Cái kia muốn nổ chết ta độc nhãn long hiện tại hẳn là còn tại trong phòng y vụ tiêu gen. Về phần chúng ta tôn kính giám ngục trưởng Lục Tấn nhìn thoáng qua bên cạnh run lẩy bẩy Vương Đức Phát. Vương Đức Phát tranh thủ thời gian tiến đến mịt rộ phòng trước, mang theo tiếng khóc nước nở hô to đều mẹ nó nghe kỹ cho ta. Về sau Lục gia nói đó là ta nói. Ai dám cùng Lục gia không qua được đó là cùng ta Vương Đức Phát không qua được. Lao tử giết chết cả nhà của hắn. Đây một cú họng hô lên đến toàn bộ ngục giam triệt để tĩnh mịch. Liên giám ngục trưởng đều quỳ. Đây Lục Tấn đến cùng là lai lịch gì? Thần tiên hạ phàm sao? Tất cả tham lam, sao động, sát ý tại thời khắc này bị một cỗ thật sâu kính sợ thay thế. Đó là đối với lực lượng tuyệt đối thần phục. Lục Tấn một lần nữa tiếp quản mị tổ phồn. Hắn ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn phát ra có tiết tấu thành khẩn âm thanh, mỗi một âm thanh đều giống như đập vào đám người trên trái tim. Triệu gia cho các ngươi một ước mộng nhưng ta có thể cho các ngươi là sống sót. Từ hôm nay trở đi tòa này ngục giam lại không họ Triệu cũng không họ Vương. Lục Tấn âm thanh đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo mang theo một cỗ quân lâm thiên hạ bá khí xuyên thấu tầng tầng tường sắt ở trong trời đêm quanh quẩn. Nơi này quy củ ta đến định, thuận ta thì sống nghịch ta thì chết. Nếu như không tin hoan nên tùy thời đến 704 tìm ta. Ta cửa lớn vĩnh viễn là không sợ chết người rộng mở. 3. Quảng bá chặt đứt. Dòng điện âm thanh biến mất thế giới yên tĩnh như cũ. Nhưng tại kia giống như chết yên tĩnh phía dưới một loại hoàn toàn mới trật tự đang tại bóng tối này trong lồng giam lặng yên thành lập.